Chương 125, đệ nhất kỳ nữ của Âm Dương gia. Chương 125, đệ nhất kỳ nữ của Âm Dương gia. Viêm Phi hiện giờ cảm thấy vẫn chưa thể đột phá, nàng không thể kéo dài thêm nữa, nếu kéo dài, chỉ sợ chân khí của nàng sẽ tiêu hao hết. Viêm Phi biết Linh Đạo Kỳ chắc chắn lo lắng Yêu Nguyệt sẽ đột nhiên ra tay với hắn, Viêm Phi hiện tại chỉ có thể để Linh Đạo Kỳ toàn lực đối với mình mà ra tay, tuy rằng điều này rất nguy hiểm, nhưng có thể đột phá, Viêm Phi cũng không để ý tán thủ bắt quái ẩm. Viêm Phi ngăn cản công kích của Linh Đạo Kỳ, liền sử dụng Vạn Diệp Phi Hoa Lưu của một bộ, chỉ thấy lá cây chúng quanh bị Viêm Phi dẫn động, tựa như từng thành phi đao công kích về phía Linh Đạo Kỳ. Âm Dương Thuật, ngươi là người của Âm Dương gia, đúng rồi, công kích Kim Ô vừa rồi, ngươi là Âm Dương gia Đông Quân. Chí nhớ không tồi, ta chính là Âm Dương gia Đông Quân. Ngươi là Âm Dương gia Đông Quân, vì sao lại gả cho người khác? Chuyện này không thể nào. Lão đạo, hiện tại không phải lúc nói những chuyện này, lần này ta muốn xem thử, đệ nhất cao thủ đại tùy các ngươi rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Hồn hế Long Du muốn chết, tán thủ bắt quái. Chạm, chạm, chạm. Viêm Phi lợi dụng Âm Dương Thuật của mình không ngừng né tránh công kích của Ninh Đạo Kỳ, nhưng nàng vẫn bị Ninh Đạo Kỳ tìm được cơ hội, một chưởng đánh nàng ngã xuống đất, trên lệch giữa tông sư và đại tông sư quả thật quá lớn. Thế nhưng Viêm Phi cũng không phải là không có thu hoạch, cảnh giới tu vi của nàng dưới áp lực cường đại rốt cuộc đã lung lay, điều này khiến Viêm Phi vô cùng vui vẻ, chỉ cần nàng kiên trì thêm một lát, nói không chừng nàng có thể đột phá đến đại tông sư. Giang hồ nhân sĩ chung quanh nhìn thấy Âm Dương gia Đông Quân bị thương, bọn họ đều lắc đầu, tông sư làm sao có thể vượt cấp chiến đấu với đại tông sư, Âm Dương gia Đông Quân này lần này sợ là sẽ thua thảm hại. Mộ Dung Thu Địch nhìn thấy Viêm Phi lộ ra một tia tươi cười, liền kinh ngạc nói: "Thập Tam, Âm Dương gia Đông Quân muốn đột phá rồi, Âm Dương gia Đông Quân này vậy mà lại lấy Linh Đạo Kỳ làm đá mài đao, người này quả là đáng sợ." Yến Thập Tam cũng khiếp sợ hỏi: "Tiểu thư, người nói Âm Dương gia Đông Quân là mượn áp lực từ Linh Đạo Kỳ để đột phá sao?" Mộ Dung Thu Địch nhìn Viêm Phi, có chút bội phục: "Đúng vậy, Âm Dương gia Đông Quân vốn là cảnh giới tu vi đỉnh phong tông sư, hiện tại trải qua trận chiến này, nàng hẳn là sắp đột phá rồi." Yến Thập Tam nhìn Viêm Phi, liền nắm chặt kiếm của mình, hiện tại Yến Thập Tam cũng có biện pháp nâng cao cảnh giới tu vi. Sau này hắn cũng phải khiêu chiến một vài cao thủ, nếu không hắn không thể đánh bại Tạ Hiểu Phong bên cạnh, kẻ luôn muốn quấy rối Mộ Dung Thu Địch. Ta nói vì sao Di Hoa Cung Yêu Nguyệt lần này không cùng Linh Đạo Kỳ chiến đấu, hóa ra là Âm Dương gia Đông Quân muốn đột phá. Tiểu thư, sau chuyện này ta phải đi lịch luyện rồi. Đi đi, cứ làm theo ý mình đi, chỉ là ngàn vạn lần đừng chết. Ta sẽ không chết. Trên một sườn núi, một thanh niên mặc áo bào tím đối với một thanh niên tóc trắng bên cạnh hỏi: "Vệ Trang huynh, người phụ nữ này so với ngươi còn mạnh hơn nhiều." Kẻ được gọi là Vệ Trang nhìn thanh niên áo bào tím bên cạnh, lạnh lùng nói: "Âm Dương gia Đông Quân đương nhiên so với ta còn mạnh hơn nhiều, Hàn Phi, sau này ta sẽ vượt qua nàng, thậm chí sẽ đánh bại nàng." Lúc này, một nữ nhân xinh đẹp thân hình nóng bỏng, tóc tím, nhìn Viêm Phi, liền mở miệng hỏi: "Hai người các ngươi không nghĩ xem, Âm Dương gia Đông Quân vì sao lại gả cho người khác? Nàng rốt cuộc gả cho loại người nào?" Hàn Phi nhìn tử nữ xinh đẹp bên cạnh, cười nói: "Tử nữ, Âm Dương gia Đông Quân chắc chắn là gả cho tướng quân trong quân đội, còn là người nào thì ta đoán không ra, dù sao chúng ta hiểu biết quá ít thông tin." Vệ Trang chú ý tới Di Hoa Cung Yêu Nguyệt một hồi, liền nhìn thanh niên bên cạnh Yêu Nguyệt: "Âm Dương gia Đông Quân có thể không phải gả cho tướng quân, các ngươi nhìn thanh niên bên cạnh Di Hoa Cung Yêu Nguyệt, hắn có lẽ là trượng phu của Âm Dương gia Đông Quân." Hàn Phi nhìn một hồi, liền nhíu mày nói: "Có lẽ là như vậy, chúng ta vừa rồi quan sát hai cỗ xe ngựa kia, liền phát hiện một thanh niên đi xuống từ trong xe ngựa, chỉ là khoảng cách xa, chúng ta không nhìn rõ, thanh niên này hẳn là người ở trong xe ngựa." "Vậy thanh niên này rốt cuộc là ai?" "Tử nữ cô đương, ngươi cũng đối với thanh niên kia cảm thấy hứng thú sao?" Tử nữ nhìn Tô Thần, có chút suy tư nói: "Không có, các ngươi còn nhớ trên bảng Tuyệt Sắc Võ Lâm, có một nửa mỹ nữ tuyệt sắc có quan hệ với một người, Âm Dương gia Đông Quân Viêm Phi là một trong số đó, mà ở đây lại xuất hiện ba người có quan hệ với Đại Tống Võ Tương Quân kia." Hàn Phi suy nghĩ một hồi, liền lắc đầu nói: "Thanh niên này là Võ Tương Quân của Đại Tống." "Điều này không thể nào, Võ Tương Quân Đại Tống làm sao có thể chỉ huy quân đội Đại Tùy, quân đội này còn mạnh hơn quân đội Hàn Quốc chúng ta." Tử nữ nhìn Tô Thần, liền cảm thấy người này nhất định là Võ Tương Quân Đại Tống kia, tử nữ đối với vị Võ Tương Quân chiếm cứ một nửa bảng Tuyệt Sắc Võ Lâm này vô cùng tò mò. Hiện tại giang hồ khắp nơi đều đồn, Võ Tương Quân khi nào có thể đem tất cả mỹ nữ tuyệt sắc trên bảng Tuyệt Sắc Võ Lâm thu vào trong túi? Tử nữ biết được tin tức này, quả thật vô cùng tức giận. Vệ Trang hiện tại nhìn cao thủ tông sư trung quanh, liền biến sắc, hắn không ngờ ở đây lại có nhiều cao thủ tông sư như vậy, tuy rằng hắn cũng là cao thủ tông sư, chỉ là hắn cũng vừa mới tấn cấp tông sư cảnh giới, chỉ sợ vẫn chưa phải là đối thủ của những tông sư này. Ầm. Khu khu khu. Linh Đạo Kỳ đánh Âm Dương gia Đông Quân đến mức phun máu ngã xuống đất, hắn cũng không tiếp tục ra tay. Linh Đạo Kỳ biết Âm Dương gia trưởng giáo Đông Hoàng Thái Nhất là một siêu cấp cao thủ thiên nhân cảnh, nếu hắn giết Âm Dương gia Đông Quân, chỉ sợ hắn cũng không sống được. "Âm Dương gia Đông Quân, chỉ cần lần này ngươi không truy cứu, ta cũng không xông vào trong quân đội các ngươi, chuyện này cứ như vậy kết thúc, được không?" Viêm Phi lau vết máu ở khoe miệng, liền cười rộ lên, lần này nàng đã có thể đột phá rồi, cảnh giới tu vi của Viêm Phi hiện tại triệt để lung lay, chỉ cần chân khí của mình khôi phục, nàng có thể tùy thời đột phá đến đại tông sư. "Ha ha, điều này không thể nào, lần này đa tạ, nếu không, chỉ sợ ta còn cần mấy năm mới có thể đột phá cảnh giới đại tông sư." Tô Thần thấy Viêm Phi đã thành công, hắn cũng triệt để yên tâm. Vừa rồi Tô Thần thấy Viêm Phi bị Ninh Đạo Kỳ đánh bị thương nhiều lần, thậm chí có vài lần suýt mất mạng. Hắn suýt chút nữa không nhịn được để Yêu Nguyệt đi cứu Viêm Phi, may mắn Viêm Phi thành công, Âm Dương gia Đông Quân Viêm Phi không hổ là đệ nhất kỳ nữ của Âm Dương gia. Yêu Nguyệt cũng không ngờ Viêm Phi vậy mà thật sự thành công, nhưng nàng nhìn Viêm Phi đầy mình vết thương, liền bắt đầu, người phụ nữ này và mình giống nhau, không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch, mà đối với chính mình cũng vô cùng tàn nhẫn. Linh Đạo Kỳ nghe lời Âm Dương Gia Đông Quân nói, liền phát hiện cảnh giới tu vi của Âm Dương Gia Đông Quân triệt để lung lay, hơn nữa chân khí tùy thời có thể hóa thành chân nguyên đột phá đến đại tông sư. Giờ khắc này Linh Đạo Kỳ biết mình bị lợi dụng, sắc mặt Linh Đạo Kỳ đỏ bừng, lập tức ra tay muốn giết người phụ nữ đáng chết này, một đại tông sư mình lại bị một tông sư xem là đá mài đao. Chuyện xảy ra ở đây, sợ rằng những người trong giang hồ chung quanh đều đã nhìn thấy, và người trong giang hồ chung quanh sợ rằng sẽ thêm mắm dặm muối mà chuyển ra khắp nơi. Đáng chết, ngươi vậy mà lấy ta làm đá mài đao, cho ta chết đi. Chu, mau đi cứu Viêm Phi. Di Hoa Tiếp Ngọc. Chương 126, Tô Thần mượn oai hùng chương 126, Tô Thần mượn oai hùng. Tô Thần thấy Linh Đạo Kỳ muốn giết Diễm Phi, liền đẩy Diêu Nguyệt, bảo nàng đi cứu Diễm Phi. Chỉ là Tô Thần vội vàng nên đã gọi cả Tiệp Chủ ra, điều này khiến Tô Thần có chút xấu hổ, chỉ mong Diêu Nguyệt trở lại đừng hỏi hắn Tiệp Chủ là gì. Lúc này, Diêu Nguyệt đã cản được công kích của Linh Đạo Kỳ, nàng nhìn Linh Đạo Kỳ mà không ngừng tấn công. Diêu Nguyệt tựa như một nữ đế, ở trên không trung liên tục đánh ra từng trường, khiến Linh Đạo Kỳ không ngừng lùi lại. Linh Đạo Kỳ bị công kích khủng bố của Diêu Nguyệt đánh đến không còn sức chống cự, từ trên không trung bị đánh rơi xuống, hắn vội vàng kéo giãn khoảng cách với Diêu Nguyệt, phẫn hận nói, khụ khụ, Diêu Nguyệt, ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi cứ nhất định phải giết ta? Diêu Nguyệt với ánh mắt lạnh lùng nhìn Linh Đạo Kỳ bị thương, lạnh lùng nói, không có vì sao, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Diêu Nguyệt hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đánh lui Linh Đạo Kỳ, những lời tên hỗn đản Tô Thần nói trước khi đẩy nàng khiến Diêu Nguyệt vô cùng khó chịu, nàng còn phải đi dạy dỗ tên hỗn đản kia nữa. Diêu Nguyệt đoán Tô Thần vừa rồi nói chắc chắn không phải là lời hay ho gì, thậm chí có thể là lời mắng người, Diêu Nguyệt hiện tại chỉ muốn chút giận lên người Linh Đạo Kỳ. Linh Đạo Kỳ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Diêu Nguyệt, hoảng sợ nói, ngươi, Diêu Nguyệt, ngươi phải biết, ta muốn bỏ chạy ngươi không giết được ta đâu. Ngươi chắc chứ? Diêu Nguyệt, ngươi nên hiểu, đại tông sư không dễ giết như vậy đâu. Nếu có hai đại tông sư, ta có lẽ không trốn thoát, nhưng hiện tại chỉ có một mình ngươi, ngươi không giết được ta. Vậy sao? Vậy thêm ta nữa thì sao? Lúc này, Liên Tinh xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng nhìn Linh Đạo Kỳ, cười nói. Linh Đạo Kỳ nhìn thấy Liên Tinh xuất hiện, kinh hãi kêu lên, Liên, Liên Tinh, sao ngươi cũng ở đây? Ta xuất hiện ở đây rất bất ngờ sao? Hiện tại ngươi còn cảm thấy có thể trốn thoát sao? Linh Đạo Kỳ nhìn Diêu Nguyệt trên không trung và Liên Tinh dưới đất, vô cùng sợ hãi. Hắn biết nếu Diêu Nguyệt và Liên Tinh nhất định muốn giết hắn, hắn khó lòng trốn thoát khỏi sự truy sát của hai đại tông sư. Không, các ngươi không được giết ta, ta chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, cũng chưa từng lừa gạt phụ nữ, quy củ của Di Hoa cung ta cũng chưa từng vi phạm. Tô Thần giao Diễm Phi cho Bông Tiểu vừa mới đến, bảo nàng mang đi, rồi đứng bên cạnh Liên Tinh, mượn oai hùng nói, khụ, Linh Đạo Kỳ, muốn không chết cũng được, nếu ngươi đồng ý với ta một điều kiện, ta có thể tha cho ngươi. Ngươi là ai? Linh Đạo Kỳ nhìn Tô Thần, vô cùng nghi hoặc, tên thanh niên không có chút tu vi nào này sao lại đứng cùng Liên Tinh, thậm chí hiện tại còn nắm tay Liên Tinh. Điều này khiến Linh Đạo Kỳ nhìn Tô Thần vô cùng kinh ngạc, Linh Đạo Kỳ không ngờ một nam nhân lại dám nắm tay Liên Tinh, nhị cung chủ Di Hoa cùng, mà Liên Tinh lại không giết hắn, thậm chí còn không rút tay ra. Tô Thần nắm lấy bàn tay có chút dị dạng của Liên Tinh, cười nói với Linh Đạo Kỳ, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi có đồng ý hay không? Tô Thần vừa mới nắm tay Liên Tinh suýt chút nữa bị Liên Tinh đánh, hắn nói hết lời tốt đẹp Liên Tinh mới thả lòng cảnh giác. Tô Thần cũng muốn xem bàn tay của Liên Tinh nghiêm trọng đến mức nào, hiện tại xem ra không nghiêm trọng như hắn nghĩ, Hắc Ngọc Đoạn Tục cao hẳn là có thể chữa lành cho Liên Tinh. Diêu Nguyệt xuất hiện bên cạnh Tô Thần và Liên Tinh, trừng mắt nhìn Tô Thần, đầy sát khí nói, Tô Thần, buông tay ra, ngươi muốn chết sao? Tô Thần có chút chột dạ, vội vàng nói với Diêu Nguyệt, đừng ầm ĩ, ta chỉ là đang xem tay Liên Tinh có chữa được không. Ngươi xem thì cứ nhất định phải nắm tay Liên Tinh sao? Khu, chẳng phải có Linh Đạo Kỳ ở đây sao? Ta không biết võ công, ta nắm tay Liên Tinh chẳng phải là muốn lấy dũng khí sao? Ngươi là một tên hỗn đản vô sỉ, Liên Tinh, ngươi ngốc à, ngươi không biết tên hỗn đản này muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao? Ta, chuyện này để sau hay nói, ta đi nói chuyện với Linh Đạo Kỳ trước. Tô Thần hiện tại thấy Diêu Nguyệt càng ngày càng giận dữ, vội vàng chuyển đề tài, hắn không muốn lúc này xảy ra xung đột với Diêu Nguyệt. Diêu Nguyệt nắm chặt nắm đấm, ra dấu với Tô Thần rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Nàng kéo Liên Tinh đứng sang một bên xem tên hỗn đản vô sỉ Tô Thần này muốn làm gì. Linh Đạo Kỳ hiện tại có chút mờ mịt, hắn hiện tại cũng không biết Tô Thần là người như thế nào, chỉ là nhìn tình hình này, hắn đã thu phục được Diêu Nguyệt và Liên Tinh. Hai người phụ nữ hung hãn này không lẽ có quan hệ gì với tên này sao? Trời ạ, hôm nay ta còn chưa tỉnh ngủ sao, hay là vừa rồi bị Diêu Nguyệt đánh cho đầu óc mơ hồ nên nhìn lầm rồi. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh hiện tại ngây người nhìn Tô Thần, bọn họ không ngờ Tô Thần lại dám nắm tay Liên Tinh, hơn nữa Diêu Nguyệt đi tới lại không đánh Tô Thần, tên hỗn đản Tô Thần còn dám đối diện nói chuyện với Diêu Nguyệt. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh nhìn Hoa Vô Khuyết bên cạnh, có chút đồng tình với hắn. Nếu Tô Thần, tên hỗn đản vô sỉ kia, mà tán tỉnh được Diêu Nguyệt và Liên Tinh, thì sau này Hoa Vô Khuyết sẽ gặp rắc rối lớn, Tô Thần sau này không biết sẽ dạy dỗ Hoa Vô Khuyết thế nào. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ vai Hoa Vô Khuyết, đồng tình nói, Tiểu Bạch, ngươi không ngại có một người cô phụ bằng tuổi mình chứ? Ta ngại. Hoa Vô Khuyết hiện tại rất rối rắm, tên hỗn đản Tô Thần kia không lẽ thật sự muốn có quan hệ với các cô của hắn sao? Hoa Vô Khuyết nghĩ đến khả năng tán gái của tên vô sỉ Tô Thần này thì cảm thấy bất lực. Lục Tiểu Phụng nhìn vẻ mặt rối rắm của Hoa Vô Khuyết, tiếp tục công kích, ngươi ngại thì có ích gì, ngươi cứ lo cho tương lai của mình đi, sau này nếu Tô Thần thật sự trở thành cô phụ của ngươi, không phải nếu, với khả năng tán gái của tên hỗn đản Tô Thần kia, nếu hắn muốn tán tỉnh các cô của ngươi, thì e là 10 phần sẽ thành công 9 phần. Tư Không Trích Tinh nhìn Tô Thần, có chút bội phục, tên vô sỉ này của Vũ Tương Quân thật sự có duyên với phụ nữ. Tư Không Trích Tinh hiện tại cũng biết Tô Thần trong nhà có một trưởng bối là đại tông sư, còn có tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan cũng có quan hệ với Tô Thần, biểu muội của Lý Tầm Hoan lại có quan hệ không rõ ràng với Tô Thần. Thậm chí hiện tại Vương Tiểu và Sư Phi Huyên bên cạnh Tô Thần đều là cao thủ tông sư, nếu Tô Thần thật sự thu phục được Diêu Nguyệt và Liên Tinh, thì Tô Thần đúng là người tiên, chỉ cần dựa vào những người phụ nữ này, e rằng sau này không ai dám đắc tội Tô Thần. Linh Đạo Kỳ, ngươi có muốn đồng ý với ta một điều kiện không? Ta không có thời gian ở đây dây dưa với ngươi. Linh Đạo Kỳ nhìn Diêu Nguyệt và Liên Tinh bên cạnh, hiện tại hắn cũng không hiểu Tô Thần này và Diêu Nguyệt, Liên Tinh có quan hệ gì. Hắn cũng biết ở đây là Tô Thần quyết định, Linh Đạo Kỳ hắn không muốn chết, hắn hiện tại chỉ có thể đồng ý với điều kiện của Tô Thần, ngươi muốn ta đồng ý điều kiện gì? Tô Thần nhìn Linh Đạo Kỳ cười, rồi nói, mang Hỏa Thị Bích trong Tịnh Niệm Tiền Viện đến cho ta, ngoài ra giết biện phụ của Âm Khôi phái, chỉ có vậy, nếu ngươi đồng ý, ta để Diêu Nguyệt và Liên Tinh không giết ngươi, nếu không đồng ý, vậy ta mặc kệ. Tô Thần thật ra cũng không định giết Linh Đạo Kỳ, Linh Đạo Kỳ tuy là tay sai của Phật Môn, nhưng hắn thật sự không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ít nhất có Linh Đạo Kỳ, đại tông sư Phó Thải Lâm của Cao Ly Cú, võ tôn Tân Huyền của Đột Quyết cũng không dám đến Trung Nguyên đại điện. Hôm nay Linh Đạo Kỳ còn giúp Diễm Phi thành công tấn cấp đại tông sư, tuy Diễm Phi còn chưa đột phá, nhưng đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta đồng ý. Vậy ngươi có thể rời đi rồi, 10 ngày sau, ta muốn thấy Hỏa Thị Bích và đầu của biện phụ. Chương 127, Yêu Nguyệt mất kiểm soát, kinh nghe đến chương 127, Yêu Nguyệt mất kiểm soát, kinh nghe đến nghe điều kiện của Tô Thần, Linh Đạo Kỳ lập tức đáp ứng, điều kiện này vô cùng đơn giản, Hỏa Thị Bích ở Tĩnh Niệm Tiền Viện, chỉ cần ông ta đến đó, tin rằng Liêu không sẽ đưa cho ông ta. Biện phụ càng đơn giản hơn, hiện tại biện phụ đang bị giam giữ ở Từ Hàng Tinh Trai, một lát nữa ông ta có thể mang đầu của biện phụ đến trước. Đầu của biện phụ lát nữa sẽ được đưa đến, 10 ngày sau ta sẽ đến Dương Châu thành đưa Hỏa Thị Bích cho ngươi. Như vậy là tốt rồi, ngươi có thể rời đi, đầu của biên phụ cứ giao cho quân đội ở đây. Linh Đạo Kỳ nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh rồi xoay người rời đi, ông ta không muốn bị hai người phụ nữ hung tàn này là Yêu Nguyệt và Liên Tinh để mắt tới. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đi đến bên cạnh Tô Thần, Yêu Nguyệt liền cười nhạo Tô Thần nói, Tô Thần, ngươi được đấy, lợi dụng uy thế của chúng ta để Linh Đạo Kỳ làm việc cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không tồn tại sao? Tô Thần có chút lúng túng sờ đầu rồi cười nói, Yêu Nguyệt công chủ, ngươi không thể nói như vậy, ta không phải đã hứa sẽ lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cho Liên Tinh sao? Chúng ta đây là hợp tác. Ngoài ra ta còn có thể nói cho ngươi một tin tức vô cùng quan trọng đối với ngươi. Yêu Nguyệt có chút khinh thường cười nói, xì, không có chuyện gì là quan trọng đối với ta. Tô Thần hiện tại cũng không rõ quan hệ giữa Yêu Nguyệt và Giang Phong trong thế giới tổng hợp võ này, nhưng có Hoa Vô Khuyết ở đó, Tô Thần tin rằng cốt truyện hẳn là không có gì thay đổi. Ồ, Giang Phong đâu? Ngươi, ngươi muốn chết sao? Yêu Nguyệt trực tiếp bóp lấy cổ Tô Thần, căm hận nói, Yêu Nguyệt không ngờ tên hỗn đản Tô Thần này lại dám nhắc đến Giang Phong trước mặt mình, điều này khiến Yêu Nguyệt đỏ mắt muốn giết Tô Thần. Liên Tinh thấy Yêu Nguyệt bóp cổ Tô Thần thì vội vàng muốn kéo Yêu Nguyệt ra, nàng biết tỷ tỷ Yêu Nguyệt sắp mất kiểm soát rồi. Tỷ tỷ, mau buông tay, tỷ muốn giết Tô Thần sao? Lúc này, Tô Minh và những người khác nhìn thấy Yêu Nguyệt bóp cổ Tô Thần thì vội vàng ra lệnh, toàn bộ ám vệ và quân đội chuẩn bị, nọ quân sự chuẩn bị, cung tiễn thủ chuẩn bị, Yêu Nguyệt công chủ, mau buông quân thượng ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lục Tiểu Phụng và những người khác nhìn thấy tình huống ở đây cũng vội vàng chạy đến, Lục Tiểu Phụng nhìn Yêu Nguyệt vẻ mặt giận dữ thì vội vàng nói, Yêu Nguyệt công chủ, ngươi làm gì vậy, mau buông Tô Minh ra. Hoa Vô Khuyết nhìn Yêu Nguyệt đang giận dữ thì sốt rồi nói, cô, mau buông Tô Thần ra, nếu không phải Tô Minh đắc tội với ngươi, ngươi có thể giao hơn hắn, không cần phải làm như vậy. Toàn quân chuẩn bị, Yêu Nguyệt công chủ, mau buông quân thượng ra. Tô Minh nhìn mặt Tô Thần đều đỏ bừng, Tô Minh đầy mồ hôi chán cảnh cáo Yêu Nguyệt. Đây là chuyện gì? Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ hai người vừa chiến đấu xong đi đến đây, liền thấy Yêu Nguyệt tức giận bóp cổ Tô Thần, mà Tô Thần hiện tại mặt đỏ bừng không thở nổi, thực sự khiến bọn họ vô cùng nghi hoặc. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu hồng phân hướng về phía Yêu Nguyệt tấn công tới, Yêu Nguyệt cảm thấy nguy hiểm liền bắt lấy Tô Thần phi thân lên tránh thoát. Khi Yêu Nguyệt bắt lấy Tô Thần đứng trên một cái cây, liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ lưới xuất hiện ở nơi nàng vừa đứng, hơn nữa người phụ nữ này lại là đại tông sư, vẫn là một cao thủ đại tông sư trung kỳ. Ám vệ thống lĩnh Tô Minh bái kiến phu nhân. Bái kiến phu nhân. Tô Minh thấy cấp trên trực tiếp của mình là phu nhân kinh nghe đột nhiên xuất hiện liền lập tức quỳ xuống hành lễ, ám vệ và quân đội ở đây cũng đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ, "Bịch Tô Minh, ngươi chính là bảo vệ phu quân ta như vậy sao?" Kinh Nghe một cước đá bay Tô Minh, nàng hiện tại vô cùng tức giận, lần này nếu không phải trong nhà có việc gấp Kinh Nghe đến tìm Tô Thần, nàng còn không biết Tô Thần sẽ gặp phải tình cảnh như vậy. Thuộc hạ có tội, xin phu nhân trách phạt. Một lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi, người phụ nữ kia là ai? Phu nhân, người phụ nữ kia là Di Hoa Cung Yêu Nguyệt công chủ. Di Hoa Cung Yêu Nguyệt? Nàng vì sao lại bắt cóc phu quân ta? Thuộc hạ không biết, vừa rồi quân thượng còn đang nói chuyện với Yêu Nguyệt công chủ, không biết vì sao lại nảy sinh xung đột. Kinh Nghe nghe xong liền cầm Kinh Nghe kiếm hướng về phía Yêu Nguyệt đi đến, hiện tại Kinh Nghe cũng không rõ tình huống. Nhưng Tô Thần đang ở trong tay Yêu Nguyệt, Kinh Nghê nhất định phải cứu Tô Thần ra trước. Lục Tiểu Phụng có chút kinh ngạc nhìn Kinh Nghê đang đi về phía Yêu Nguyệt liền hỏi Hoa Vô Khuyết, "Mà nó, Bạch tiểu, ngươi đánh ta một cái, ta có phải nhìn lầm rồi không? Tô Thần tên hỗn đản này lại có một phu nhân là đại tông sư, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ?" Hoa Vô Khuyết lắc đầu với Lục Tiểu Phụng, hắn hiện tại cũng có chút mờ mịt, Tô Thần và Yêu Nguyệt trở mặt, hiện tại càng xuất hiện một đại tông sư, còn mẹ nó là phu nhân của Tô Thần, điều này khiến Hoa Vô Khuyết cũng nhịn không được muốn chửi thề. Tư Không Trích Tinh hít một hơi liền nói với Lục Tiểu Phụng, "Lục tiểu kê, ngươi không có nằm mơ, người phụ nữ này đích xác là đại tông sư." Lục Tiểu Phụng hiện tại là đối với Tô Thần tên hỗn đản này triệt để bái phục rồi, trời ạ, Tô Thần tên hỗn đản này sao lại có nhiều mỹ nữ phu nhân như vậy, trước kia Âm Dương gia Đông Quân Diêm Phi đã vô cùng cường đại rồi, lần này cái này còn mẹ nó là một đại tông sư, Tô Thần rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện ác. Linh đạo kỳ sách đầu biên phụ vốn muốn đưa cho quân đội ở đây, chỉ là ông ta không ngờ rằng Tô Thần kia lại trở mặt với Yêu Nguyệt, điều này khiến ông ta vô cùng vui vẻ. Linh đạo kỳ thậm chí còn muốn Yêu Nguyệt và quân đội ở đây tốt nhất là cùng nhau tan xương nát thịt. Chỉ là ông ta còn chưa kịp vui mừng bao lâu, liền phát hiện lại xuất hiện một đại tông sư, mà đại tông sư này lại vẫn là phu nhân của Tô Thần, điều này khiến Linh đạo kỳ hít một hơi. Người phụ nữ này vừa rồi ám sát Yêu Nguyệt ông ta có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Linh đạo kỳ cảm thấy mình không thể tránh khỏi đòn ám sát của người phụ nữ kia. Linh đạo kỳ thậm chí còn hoài nghi nếu không phải Tô Thần đang bị Yêu Nguyệt khống chế khiến người phụ nữ này có chút kiêng dè, e rằng Yêu Nguyệt cũng không thể tránh khỏi đòn ám sát của đại tông sư này. Linh đạo kỳ hiện tại có chút may mắn vừa rồi ông ta không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ba đại tông sư ở đây đều có thể đấm nát ông ta. Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ nhìn người phụ nữ xinh đẹp này cũng vô cùng chấn động, bọn họ đều câm nín đối với Tô Thần tên hỗn đản kia. Tên hỗn đản vô sỉ kia quen biết những người phụ nữ, người nào cũng mạnh hơn người nào, Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ đối với việc đồ đệ của họ quen biết Tô Thần cũng không còn phản đối như trước nữa. Mà những người trong giang hồ xung quanh hiện tại càng thêm mờ mịt, bọn họ hiện tại đều muốn biết thân phận của Tô Thần này thật sự quá thần bí. Hơn nữa những người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh hắn cũng người nào cũng mạnh hơn người nào, điều này khiến bọn họ đều muốn biết Tô Thần có điểm gì đặc biệt có thể khiến những mỹ nữ tuyệt thế này vây quanh bên cạnh hắn. Kinh Nghê đi đến dưới gốc cây nhìn Tô Thần bị điểm huyệt thì mặt không biểu cảm nói với Yêu Nguyệt, "Di Hoa cung Yêu Nguyệt, thả phu quân ta ra." Yêu Nguyệt nhìn người phụ nữ lạnh lùng vô tình này thì kinh ngạc nói, "Ngươi cũng là phu nhân của tên vô sĩ này? Xem ra Tô Thần tên vô sĩ này cũng thật có bản lĩnh, lại tìm được một phu nhân là đại tông sư, ngươi tên là gì?" Yêu Nguyệt hiện tại cũng đã hồi phục lại, lời nói vừa rồi của Tô Thần khiến nàng nhớ đến những chuyện không tốt, nàng cũng có chút mất kiểm soát muốn giết chết Tô Thần. Yêu Nguyệt nhìn thấy phu nhân của Tô Thần lại là đại tông sư, điều này khiến Yêu Nguyệt có chút không ngờ tới. Yêu Nguyệt hiện tại cũng không thể thả Tô Thần, hiện tại nàng đã trở mặt với Tô Thần, vạn nhất mình thả Tô Thần ra, tên hỗn đản vô sỉ này lại không đưa hắc ngọc đoạn tục cao cho nàng, vậy sau này muốn bắt tên vô sỉ này sẽ vô cùng khó khăn. Kinh Nghê chương 128, tông sư sắp tụ hội chương 128, tông sư sắp tụ hội Tô Thần hiện tại vô cùng buồn bực. Hắn chỉ vừa nhắc đến tên Giang Phong, ai ngờ Diêu Nguyệt này lại phản ứng dữ dội đến vậy. Giờ nàng bị Diêu Nguyệt điểm huyệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kinh Nghê. Sự xuất hiện của Kinh Nghê khiến Tô Thần có chút khó hiểu, Kinh Nghê không ở nhà mà lại xuất hiện ở đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Có lẽ Kinh Nghê và những người khác không giải quyết được, nhưng hiện tại hắn bị điểm huyệt, thậm chí Diêu Nguyệt này còn điểm cả á huyệt của hắn, Tô Thần giờ cũng không có cách nào hỏi Kinh Nghê. Diêu Nguyệt nhìn Kinh Nghê mà không đổi sắc rồi nói với nàng, "Kinh Nghê, phu quân của ngươi còn chưa làm xong việc đã hứa với ta. Chờ phu quân ngươi làm xong những gì đã hứa, ta tự nhiên sẽ thả hắn." Yên tâm, ta sẽ không giết tên vô sỉ này đâu. Kinh Nghê thấy Diêu Nguyệt không chịu thả Tô Thần, liền cầm Kinh Nghê kiếm chỉ vào Diêu Nguyệt mà uy hiếp. Diêu Nguyệt, ngươi đã biết thân phận của Tô Thần, hẳn cũng biết thế lực phía sau hắn. Gia tộc chúng ta có đến 4 vị đại tông sư. Nếu ngươi không muốn Di Hoa cung bị diệt, tốt nhất nên thả phu quân ta ra. Diêu Nguyệt nghe Kinh Nghê nói xong liền lắc đầu. Nàng đã tìm hiểu về tình hình gia đình của võ tướng quân Tô Thần. Diêu Nguyệt biết trong nhà Tô Thần chỉ có một trưởng bối là cao thủ đại tông sư. Ha ha, nhà các ngươi chỉ còn trưởng bối của Tô Thần là đại tông sư, ngươi tưởng ta không rõ sao? Kinh Nghê lạnh lùng nói với Diêu Nguyệt, trong nhà chỉ còn một đại tông sư, không có nghĩa là bên ngoài không có. Đồng mẫu của Linh Tứ cung trên Thiên Sơn cũng là trưởng bối của gia tộc chúng ta. Biểu muội của tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan là nữ nhân của Tô Thần, ngươi nói trong nhà chúng ta có phải có 4 vị đại tông sư không? Nếu chính thê của Tô Thần là Viêm Phi cầu cứu Âm Dương gia trưởng giáo Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nói Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới thiên nhân có đến không? Diêu Nguyệt nghe Kinh Nghê nói xong thì có chút á khẩu. Nàng không ngờ Tô Thần lại che giấu nhiều đại tông sư đến vậy. Thiên Sơn đồng mẫu và tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, nàng đều biết. Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia, Diêu Nguyệt càng biết rõ. Giờ đây, Diêu Nguyệt có chút khó xử. Liên Tinh và Lục Tiểu Phụng cùng những người khác nhìn Diêu Nguyệt và phu nhân của Tô Thần đang nói chuyện ở xa, không biết họ đang nói gì. Họ cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mộ Dung Thu Địch nhìn Tô Thần bị Diêu Nguyệt khống chế, liền cười nói, "Thập Tam, giờ ta càng ngày càng hứng thú với Tô Thần này. Một kẻ không biết võ công lại cưới được phu nhân là đại tông sư, hơn nữa, vị đông quân của Âm Dương gia trước đây sau này cũng sẽ là đại tông sư, như vậy Tô Thần có đến 2 bà vợ là đại tông sư rồi." Yến Thập Tam tuy không thích nữ nhân, nhưng hắn vẫn rất khâm phục Tô Thần này, "Tiểu thư, Tô Thần này quả thật không đơn giản." "Ha ha, đi, chúng ta đi làm quen với họ." "Tiểu thư, người thật sự muốn đi sao?" Tô Thần đó là một tên lãng tử phong lưu, hắn và Tạ Hiểu Phong đã quấy rối người đều là hạ người như nhau. "Không giống nhau, ta cảm nhận được." "Đi theo ta." "Vâng, tiểu thư." "Thế thủ, đi theo ta, chúng ta đi làm quen với những người đó." "Vô tình, chúng ta là quan phủ, những người giang hồ này chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt với chúng ta đâu." "Không sao, Tô Thần đó cũng là quan, chúng ta đi cũng không có chuyện gì đâu. Việc này được rồi, chúng ta cứ đi xem thử vậy." Lúc này, một số cao thủ tông sư đều hướng về phía quân đội đi đến, điều này khiến những người trong giang hồ ở đây đều hưng phấn. Những cao thủ tông sư này muốn tụ tập một phen, họ cũng muốn biết lần này có những tông sư cao thủ nào đến. Hàn Phi thấy không ít người hướng về phía quân đội đi đến, hắn cũng muốn đi xem những cao thủ giang hồ này, Vệ Trang huynh, chúng ta cũng đi thôi, lần này chúng ta nên biết thân phận của Tô Thần rồi. Vệ Trang mặt không biểu cảm gật đầu. Vệ Trang vẫn luôn nhìn Kinh Nghê vừa xuất hiện, cũng là cao thủ dùng kiếm. Trước mặt Kinh Nghê, Vệ Trang e rằng không có chút hy vọng thắng lợi nào. Vệ Trang nghĩ đến việc sau khi hắn tấn cấp đại tông sư, nhất định sẽ cùng Kinh Nghê này so tài một phen. Tử nữ nhìn Tô Thần bị Diêu Nguyệt khống chế, liền cười nói, "Ha ha, Tô Thần hẳn là võ tướng quân của đại tông rồi. Chỉ là tại sao hắn có thể chỉ huy quân đội đại tùy? Có lẽ hắn có quen biết với một số tướng lĩnh đại tùy đi." Hàn Phi vừa đi vừa nhắc nhở Tử nữ, "Ừm, Tô Thần hiện tại 89 phần 10 là võ tướng quân của đại tông rồi." Tử nữ cô nương lát nữa phải cẩn thận một chút, vị võ tướng quân đó có thể ra tay với cô là đệ tam mỹ nữ trên bảng mỹ nữ võ lâm, cũng chỉ kém phu nhân của hắn là đông quân của Âm Dương gia một bậc thôi. Tử nữ nhìn Hàn Phi cười, không nói gì. Tử nữ không phải là một kẻ ngốc, nàng sẽ không bị vị võ tướng quân này lừa gạt. Hơn nữa, hiện tại có hơn 10 tuyệt thế mỹ nữ ở đó, võ tướng quân Tô Thần có thể sống sót từ tay Diêu Nguyệt hay không còn chưa biết được. Lúc này, Diêu Nguyệt cũng đã giải khai huyệt đạo cho Tô Thần. Mặc dù Diêu Nguyệt đã giải khai huyệt đạo cho Tô Thần, nhưng nàng vẫn chưa thả hắn ra. Tô Thần sau khi được giải khai huyệt đạo liền dựa vào người Diêu Nguyệt mà mắng, "Diêu Nguyệt, mụ già thối tha kia, vừa rồi ngươi muốn bóp chết ta sao?" Diêu Nguyệt thấy tên hôn đản Tô Thần này lại gián sát vào mình, hơn nữa tên hôn đản này còn mắng nàng là mụ già, điều này khiến Diêu Nguyệt mặt mày xanh mét, muốn lập tức bóp chết tên hôn đản này, "Tô Thần, ngươi thật sự muốn chết sao? Hôn đản, ngươi còn dựa vào ta nữa, ta sẽ giết ngươi." "Ta mẹ nó, lão tử không biết võ công, ta không dựa vào ngươi thì ta rớt xuống rồi." Tô Thần vừa nói vừa dùng một tay ôm lấy eo mềm của Diêu Nguyệt. Vừa rồi Diêu Nguyệt mạnh mẽ đẩy mình, hắn suýt chút nữa đã rơi xuống. Tô Thần muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của Diêu Nguyệt, ai bảo người phụ nữ không bình thường này vừa rồi muốn bóp chết hắn. "Có ta ở đây, ngươi sẽ không rớt xuống đâu." Diêu Nguyệt nhìn tên hôn đản này thì không còn cách nào, hiện tại nàng lại không thể giết tên hôn đản này. Diêu Nguyệt hiện tại cảm nhận được nhiệt độ trên người Tô Thần, muốn đẩy tên hôn đản này ra. Chỉ là tên hôn đản vô sỉ Tô Thần này hiện tại hai tay ôm lấy mình, điều này khiến Diêu Nguyệt đối với tên hôn đản vô sỉ này vô cùng á khẩu. Tô Thần ôm chặt Diêu Nguyệt liền hỏi Kinh Nghê, "Ta lười để ý đến ngươi, Kinh Nghê la bà, sao nàng lại đến đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" Kinh Nghê nhìn bộ dạng không đứng đắn của Tô Thần liền lắc đầu. Hiện tại nàng cũng nhìn ra, Diêu Nguyệt của Di Hoa cung này vừa rồi không phải là thật sự muốn giết Tô Thần, nếu không, hiện tại Tô Thần chiếm tiện nghi của nàng, e rằng Diêu Nguyệt đã vung trường giết chết hắn rồi. "Trong nhà không có chuyện gì, chỉ là xảy ra một chuyện lớn, chúng ta đều không quyết định được, cho nên dì Lý bảo ta đến hỏi ý kiến của chàng." Tô Thần có chút tò mò hỏi, "Chuyện lớn gì?" Kinh Nghê thấy Tô Thần không để ý đến Diêu Nguyệt đang ở bên cạnh nghe, nàng liền nói với Tô Thần, "Cửu hoàng tử Triệu Cấu của Đại Tống ở Tương Dương tạo phản rồi, một nửa số châu, quận, huyện ở phía Nam đã quy thuận Cửu hoàng tử Triệu Cấu, hiện tại Giang Bắc đạo thuộc phạm vi thế lực của chúng ta, sứ giả của Cửu hoàng tử Triệu Cấu hy vọng chúng ta Giang Bắc đạo cũng quy thuận họ." "Mẹ kiếp, Triệu Cấu, vị hoàng đế khai quốc của Nam Tống trong lịch sử lại tạo phản rồi, xem ra ở thế giới tổng hợp võ, một số lịch sử cũng sẽ xảy ra, chỉ là thay đổi một chút mà thôi." "Không cần để ý đến Cửu hoàng tử Triệu Cấu đó, nói với Hoàng Dung và Vương Mãnh, hiện tại có thể rầm rộ đi chiếm lĩnh Dương Châu và Hàng Châu, chúng ta phải chiếm lĩnh Giang Bắc đạo và Giang Nam đạo trước, như vậy chúng ta ít nhất có thể khống chế 1/3 lãnh thổ phía Nam của Đại Tống." Chương 129, Yêu Nguyệt bị Tô Thần trêu chọc. Chương 129, Yêu Nguyệt bị Tô Thần trêu chọc. Yêu Nguyệt nghe Tô Thần và Kinh Nghê nói chuyện, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nàng không ngờ rằng Tô Thần, tên hôn đản này, lại muốn tạo phản, hơn nữa sắp khống chế 1/3 lãnh thổ phía Nam Đại Tống. Tên hôn đản này chẳng lẽ không sợ Đại Tống đem quân đến tiêu diệt hắn sao? Tô Thần nghĩ đến số lương thực và vũ khí mà Vũ Văn Hóa cập chuẩn bị, liền nói với Kinh Nghê, "Phu nhân, lần này nàng đến thật đúng lúc. Ta đã lấy được một lượng lớn lương thực và vũ khí ở Đại Tùy, mấy ngày nữa sẽ dùng thuyền vận chuyển đến Cô Tô của chúng ta. Nàng hãy mang theo một số ám vệ hộ tống số lương thực và vũ khí này cùng về." Kinh Nghê nhìn Yêu Nguyệt đang bị Tô Thần ôm, lo lắng nói, "Ta vẫn nên ở lại bảo vệ chàng. Chàng ở đây, thiếp không yên tâm." Kinh Nghê cũng không hiểu nổi, vừa rồi Yêu Nguyệt còn muốn giết Tô Thần, bây giờ lại để Tô Thần ôm nàng. Di Hoa cung không phải rất ghét đàn ông sao? Gặp phải những kẻ phụ tình, đàn ông sẽ bị giết chết. Sao bây giờ, Yêu Nguyệt, cung chủ Di Hoa cung lại để Tô Thần ôm nàng? Hơn nữa, cũng không lập tức ra tay giết Tô Thần. Kinh Nghê nhìn Yêu Nguyệt và Tô Thần, có chút không hiểu rõ quan hệ giữa họ. Tô Thần nhìn biểu cảm giận dữ của Yêu Nguyệt, lại không hề để ý mà nói, "Không cần đâu. Vừa rồi là vị cung chủ Yêu Nguyệt này phát điên, bây giờ nàng đã bình thường thì không có việc gì nữa." Yêu Nguyệt nắm chặt tay, lạnh lùng nói với Tô Thần, "Tô Thần, ngươi, tên hỗn đản vô sỉ, thật sự muốn chết sao?" Tô Thần vội vàng ôm chặt Yêu Nguyệt, rồi dạy dỗ, "Sao? Ta nói sai sao? Bà nương ngươi vì chuyện vặt vãnh đó mà cứ canh cánh trong lòng mấy chục năm, nên buông bỏ thì buông bỏ đi, cần gì phải làm ra vẻ điên điên khủng khủng như vậy. Ngươi cái gì mà ngươi? Mau thả ta xuống, ta sợ độ cao." Tô Thần trực tiếp ngắt lời Yêu Nguyệt. Hắn thấy có rất nhiều người trong giang hồ đang hướng về phía quân đội, Tô Thần cũng sợ xảy ra chuyện. Những người trong giang hồ kia, Tô Thần nhìn là biết đều là cao thủ. Yêu Nguyệt tức giận trực tiếp ném Tô Thần về phía Kinh Nghê. Yêu Nguyệt bây giờ bị tên hỗn đản này làm cho tức điên lên. Nếu tên hỗn đản này giao ra Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, Yêu Nguyệt dù không giết hắn, cũng phải đánh cho tên hỗn đản vô sỉ này một trận. "Ngươi đi chết đi, ta ma ơi." Kinh Nghê thấy Yêu Nguyệt ném Tô Thần về phía mình, vội vàng đỡ lấy hắn. Kinh Nghê kiểm tra Tô Thần, thấy hắn không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần sau khi được Kinh Nghê đỡ lấy, bèn giơ ngón giữa về phía Yêu Nguyệt. Tô Thần biết Yêu Nguyệt là muốn trả thù mình. Lần này hắn cũng đã sơ suất. Tô Thần cũng không ngờ Yêu Nguyệt nghe thấy tên Giang Phong sẽ mất lý trí, xem ra Yêu Nguyệt hận Giang Phong thấu xương rồi. Tô Thần cũng phải nhanh chóng tìm một môn nội công để tu luyện trước, chỉ cần hắn tu luyện ra chân khí thì có thể ăn chú quả. Mặc dù chú quả không thể giúp hắn tiến cấp tông sư cao thủ, nhưng có thể tiến cấp tiên thiên cao thủ cũng không tồi. Kinh Nghê, thông báo cho Tô Minh, bảo hắn chuyển tin cho Di Nương Lý, ta cần bí kíp tiểu vô tướng thần công. Kinh Nghê nghe lời Tô Thần, nghi hoặc nhìn Tô Thần. Đột nhiên Kinh Nghê phát hiện kinh mạch bị tắc nghẽn của Tô Thần đã được khai thông. Ờ, kinh mạch bị tắc của ngươi sao lại thông rồi? Tô Thần ôm Kinh Nghê, hôn một cái, cười lớn nói, ha ha, ta lấy được một viên đan dược, an vào đã thông kinh mạch bị tắc của ta, bây giờ ta cũng có thể tu luyện võ công rồi. Kinh Nghê không ngờ tên hôn đản Tô Thần này lại hôn mình trước mặt nhiều người như vậy, khiến mặt Kinh Nghê trong nháy mắt đỏ bừng. Yêu Nguyệt trên cây nhìn thấy tên hôn đản Tô Thần này lại hôn phu nhân của mình trước mặt mình, điều này khiến Yêu Nguyệt tức giận, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Kinh Nghê đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, nói, ta biết tiểu vô tướng thần công, một lát ta sẽ viết ra cho chàng. Tốt, ta có mấy quyển kiếm quyết cấp hoàng, nàng mang về nhà cất giữ cẩn thận, những kiếm quyết này sau này là chí bảo của Tô gia chúng ta, sau này cũng chỉ có người Tô gia chúng ta mới được tu luyện. Tô Thần vừa nói vừa thò tay vào trong lòng, lấy ra tứ đại kiếm quyết của Thanh Vân môn từ trong không gian hệ thống đưa cho Kinh Nghê. Những kiếm quyết này đã được hệ thống ghi lại, Tô Thần muốn học là có thể tùy thời. Tay Kinh Nghê hơi run rẩy nhận lấy bí kíp kiếm quyết, vội vàng cất vào trong lòng. Nàng bây giờ trong lòng vô cùng kinh ngạc, kiếm quyết cấp hoàng trên Huyền Thiên đại lục chưa từng xuất hiện. Bây giờ những siêu cao thủ cấp thiên nhân cảnh sợ rằng ngay cả bí kíp cấp vương cũng chưa từng có. Kinh Nghê không ngờ Tô Thần lại có bí kíp kiếm quyết cấp hoàng, hơn nữa lại lấy ra một lần bốn quyển. Hoàng cấp kiếm quyết. Ta ngay cả bí kíp võ công cấp vương cũng chưa từng thấy, sao chàng lấy được những kiếm quyết cấp hoàng này? Tô Thần cười thần bí, ôm Kinh Nghê, bị bẩm nói, đây là do tổ tiên Tô gia chúng ta truyền lại. Ta đến Đại Tùy lần này cũng là để lấy những bí kíp này. Những chuyện khác nàng đừng hỏi nhiều, Đại Tùy này còn có một kho báu, ta lấy được kho báu này sẽ về Cô Tô. Kinh Nghê cất kỹ bí kíp, vẻ mặt nghiêm túc nói, phu quân, thiếp lập tức về Cô Tô, những lương thực và vũ khí kia thiếp không quan tâm nữa. Những bí kíp này quá quý giá, thiếp sợ trên đường xảy ra chuyện, thiếp phải nhanh chóng đưa về mật thất trong nhà. Tô Thần nhìn Kinh Nghê, có chút hề và nói, ờ, như vậy cũng tốt, vậy nàng trên đường cẩn thận một chút. Hoàng Dung bên kia, bảo bọn họ nhanh chóng đánh chiếm Giang Nam đạo, vị cựu hoàng tử Triệu Cấu kia không cần để ý đến bọn họ. Tô Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kinh Nghê, có chút hối hận vì đã lấy ra những kiếm quyết này sớm như vậy. Tô Thần cũng đã hơn nửa tháng không gặp Kinh Nghê, đặc biệt là Kinh Nghê bây giờ mặc một bộ lưới đánh cá, điều này khiến Tô Thần nhìn mà hai mắt sáng rực. Vốn dĩ còn muốn cùng Kinh Nghê ân ái mấy ngày, bây giờ cũng tan thành mây khói. Kinh Nghê ôm Tô Thần, nhìn Yêu Nguyệt, thân hình lóe lên rồi nhanh chóng biến mất về phía xa. Tô Thần thấy Kinh Nghê rời đi, liền chuẩn bị quay về, hắn đột nhiên nhớ ra Kinh Nghê chưa biết tiểu vô tướng thần công cho hắn, có chút cả lời. Ta đi đây, Kinh Nghê sao không để lại tiểu vô tướng thần công đã đi rồi? Thật là Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Thần nói, ngươi vừa rồi nói là thật sao? Ngươi không sợ ta ra tay cướp đoạt những bí kíp của ngươi sao? Yêu Nguyệt không ngờ Tô Thần lại có kiếm quyết cấp hoàng, hơn nữa còn nói với Kinh Nghê trước mặt nàng, hoàn toàn không để ý đến việc nàng ở bên cạnh. Điều này khiến Yêu Nguyệt có chút không hiểu Tô Thần rốt cuộc nghĩ như thế nào, chẳng lẽ tên hôn đản này cứ như vậy mà tin tưởng mình? Yêu Nguyệt muốn tu luyện cũng được, không cần cướp. Ồ, ngươi lại rộng rãi như vậy. Tô Thần nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt, nham hiểm cười nói, đương nhiên, dù sao tu luyện những bí kíp đó chính là người Tô gia của ta. Yêu Nguyệt, ngươi còn muốn tu luyện không? Tô Thần không lo lắng Yêu Nguyệt sẽ cướp bí kíp hay chuyển ra ngoài việc hắn có bí kíp cấp hoàng. Với tính cách cao ngạo của Yêu Nguyệt, nàng sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, với quan hệ hiện tại của hắn và Yêu Nguyệt cũng không thể cướp bí kíp. Yêu Nguyệt, mỹ nhân tuyệt thế cao cao tại thượng này, sau này cũng sẽ là người của Tô gia hắn. Yêu Nguyệt bây giờ hơi đỏ mặt, mắng Tô Thần, cút, ai là người Tô gia các ngươi? Ngươi, tên hôn đản vô sỉ, lại nói bậy bạ, ta không giết ngươi cũng sẽ truyền ra việc ngươi có bí kíp cấp hoàng. An ủi, an ủi. Chương 130, Tô Thần mặt dày bám lấy chương 130, Tô Thần mặt dày bám lấy Tô Thần với tay với Yêu Nguyệt rồi định đi vào trong quân đội, Yêu Nguyệt ở phía sau tức giận trừng mắt nhìn Tô Thần rồi đi theo. Tô Thần thấy Yêu Nguyệt đi theo liền cười nói, Yêu Nguyệt, vừa rồi ta không phải muốn nói chuyện của Giang Phong, thư đồng của Giang Phong, ngươi còn nhớ không? Yêu Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Giang Cầm, ngươi biết hắn? Ừm, Giang Cầm hiện tại là Giang Biệt Hạc, một đại hiệp ở Giang Nam, Đại Minh, hắn có một cái lục nhâm thần thao, hẳn là bây giờ ngươi nên hiểu rồi chứ. Tô Thần kể cho Yêu Nguyệt chuyện hắn biết về lục nhâm thần thao, chuyện tà môn của Di Hoa Tiếp Mục vẫn là nên để Yêu Nguyệt hủy đi là tốt nhất, Tô Thần cũng sợ sau này Giang Ngọc Yến luyện Di Hoa Tiếp Mục này sẽ hút hết công lực của Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Yêu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Tô Thần hỏi, cựu trọng của Giá Y thần công lại giấu trong lục nhâm thần thao, sao ngươi biết lục nhâm thần thao ở chỗ Giang Biệt Hạc? Tô Thần kéo tay Yêu Nguyệt cười nói với nàng, ta còn biết rất nhiều chuyện, Yêu Nguyệt, chuyện của Hoa Vô Khuyết thì thôi đi, ngươi để bọn chúng huynh đệ tương tàn, ngươi sẽ thấy vui vẻ sao? Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Yêu Nguyệt hất tay Tô Thần ra, tức giận nói, chuyện của ta không cần ngươi quản, lần này ngươi nói cho ta biết lục nhâm thần thao là muốn có được Giá Y thần công tầng thứ 9 Di Hoa Tiếp Mục. Yêu Nguyệt không ngờ Tô Thần vô sỉ này lại còn dám kéo nàng, lẽ nào tên hỗn đản này không sợ nàng chém hắn sao? Yêu Nguyệt cũng không có cách nào với Tô Thần mặt dày này, tên hỗn đản vô sỉ này hiện tại là ăn chắc nàng rồi. Yêu Nguyệt cũng không ngờ Tô Thần hỗn đản này cũng biết chuyện Hoa Vô Khuyết, hiện tại Yêu Nguyệt cũng không có ý định để Hoa Vô Khuyết và một người huynh đệ khác tự tương tàn. Thời gian này Yêu Nguyệt lại cảm thấy vui vẻ hơn trước, nàng đã mấy chục năm chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy. Yêu Nguyệt cũng không còn để ý đến chuyện Hoa Vô Khuyết và huynh đệ của hắn sẽ tự tương tàn trong tương lai nữa. Tô Thần bị Yêu Nguyệt hất tay ra, cười không quan tâm rồi nói, "Không, công pháp hút võ công đó ta không có hứng thú, ta có ý tưởng với Minh Ngọc công của Di Hoa cùng các người, Yêu Nguyệt, xem ra chúng ta đều đã quen thuộc như vậy rồi, Minh Ngọc công cho ta cũng luyện tập một chút." Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói liền liếc mắt trắng dạ với Tô Thần, ngươi mơ mộng. Tô Thần vội vàng lại kéo Yêu Nguyệt, vô sỉ nói, "Ta dựa vào, Yêu Nguyệt, sao ngươi không trọng nghĩa khí như vậy, ta đã nói cho ngươi biết rất nhiều chuyện rồi, hơn nữa tay và chân của mọi người liên tinh ta cũng sẽ chữa khỏi, ngươi xem Kinh Nghe đi vội vàng như vậy, nàng cũng không để lại công pháp cho ta, Minh Ngọc công cứ để ta luyện tập một chút đi. Ngươi đừng hòng nghĩ tới ta chỉ muốn, trước tiên cho ta luyện tập mấy tầng đầu của Minh Ngọc công cũng được. Một tầng cũng không thể, Yêu Nguyệt, ngươi đừng ép ta." Mà lúc này, ở phía trước quân đội, một số cao thủ tông sư đã lục tục đến, hiện tại ở đây lại có hơn 10 cao thủ tông sư, hơn nữa còn có một số cao thủ tông sư không ngừng đến. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tinh thấy Tây Môn Suy Tuyết đến liền cười nói, "Tây Môn Suy Tuyết, sao ngươi cũng đến, cười một cái đi, đừng luôn mang vẻ mặt lạnh như băng. Tô Thần kia là người nào? Có phải là Vũ Tương quân của Đại Tống không?" Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tinh gật đầu, lần này hắn cũng không ngờ ở Đại Tùy lại gặp Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tinh, Tây Môn Suy Tuyết muốn biết thông tin cụ thể về Tô Thần vừa rồi. "Đúng vậy, chính là Vũ Tương quân vô sĩ kia, ta dựa vào, Bạch Tiểu, Tô Thần tên hỗn đản kia làm cô phu của ngươi, sợ là đã định rồi." Lục Tiểu Phụng đang nói chuyện với Tây Môn Suy Tuyết thì quay đầu lại thấy Tô Thần tên hỗn đản kia lại ôm lấy Yêu Nguyệt. Thật sự khiến Lục Tiểu Phụng hít sâu một hơi. Hiện tại phu nhân của Tô Thần vừa mới rời đi, nếu Tô Thần lại chọc ghẹo Yêu Nguyệt, e rằng lần này không ai có thể cứu được Tô Thần. Lục Tiểu Phụng nhìn một lúc thì thấy Yêu Nguyệt đánh rơi tay Tô Thần, cũng không làm gì Tô Thần nữa, Lục Tiểu Phụng liền nhìn Hoa Vô Khuyết trêu chọc. Hoa Vô Khuyết hiện tại nắm chặt nắm đấm, có chút bất lực, hiện tại hắn biết Tô Thần tên hỗn đản này muốn ra tay với cô của hắn, Hoa Vô Khuyết nghĩ đến sau này gặp Tô Thần phải gọi là cô phu, vẻ mặt như bị táo bón. Tư Không Tinh cũng nhìn thấy, bọn họ hiện tại cũng rất nghi hoặc, vừa rồi Yêu Nguyệt còn muốn giết Tô Thần, sao hiện tại lại hòa thuận rồi, phu nhân của Tô Thần đến nhanh đi cũng nhanh, mà hiện tại Tô Thần và Yêu Nguyệt rốt cuộc là quan hệ gì? Đại Tống, Vương Trùng Dương bái kiến chư vị đại minh, Tiến Thập Tam bái kiến chư vị đại minh, Sở Lưu Hương bái kiến chư vị ha ha, đại minh, Chu Vô Thị bái kiến chư vị đại tùy, Tống Sư Đạo bái kiến chư vị đại minh, Thiết Thủ bái kiến chư vị Hàn Quốc, Hàn Phi bái kiến chư vị. Lục Tiểu Phụng nhìn những cao thủ tông sư này đều đến chỗ bọn họ liền cười nói, ha ha, không ngờ lần này lại có nhiều cao thủ tông sư đến như vậy. Lục Tiểu Phụng bái kiến chư vị, đây là Tư Không Tình, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Vô Khuyết. Những người này rất nhanh đã tự mình trò chuyện, chỉ là những người đàn ông ở đây luôn nhìn về phía đám phụ nữ ở một bên, dù sao chỉ cần không phải thái giám, đàn ông cũng có dục vọng. Lục Tiểu Phụng nhìn chúng nữ ở chỗ của Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ liền muốn đi qua, chỗ của Trúc Ngọc Nghiên bọn họ lại có hơn 10 tuyệt thế mỹ nữ, hiện tại ở đây rõ ràng phân thành hai phái, một phái đàn ông một phái đàn bà. Lục Tiểu Phụng nhìn Trúc Ngọc Nghiên bọn họ liền phát hiện, Trúc Ngọc Nghiên, Liên Tinh, Phạm Thanh Huệ, Mộ Dung Thu Địch, Vô Tình, Lâm Triều Anh, Tô Dung Dung, Tử Nữ, Hoàng Tuyết Mai, Lý Tú Ninh, nếu thêm vào trong quân trận có Oanh Oanh, Sư Phi Huyên, Diễm Phi, Trường Tôn Vô Hậu, Bạch Thanh Nhi, những người phụ nữ này đều là tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa không hề kém so với mỹ nữ trong bảng mỹ nữ võ lâm. Khi Tô Thần và Yêu Nguyệt quay lại nhìn những người ở đây đều là cao thủ tông sư, cũng có một số không phải cao thủ tông sư trà trộn vào. Những người ở đây thấy Tô Thần và Yêu Nguyệt quay lại đều nhìn về phía Tô Thần, điều này khiến Tô Thần có chút câm nín, hắn không muốn bị nhiều người như vậy nhìn, cảm thấy mình hiện tại giống như con khỉ. Yêu Nguyệt, ta vào trước đây, ngươi xử lý chuyện ở đây đi. Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói, liếc mắt trắng dã với hắn rồi trực tiếp bay vào trong quân trận, nàng không có tâm tư giao tiếp với những người đó, hiện tại Yêu Nguyệt vẫn còn giận Tô Thần tên hỗn đản vô sỉ. Tô Thần tên hỗn đản kia lại mặt dày bám lấy mà lấy được bí kíp Minh Ngọc công từ tay nàng, điều này khiến Yêu Nguyệt hiện tại trong lòng rất khó chịu. Ta xui, người phụ nữ điên này, đi rồi sao không mang theo mình? Lục Tiểu Phụng đội vàng đến bên cạnh Tô Thần, kéo hắn nói, Tô Minh, ngươi sẽ không định không chào hỏi những người trong giang hồ ở đây mà định đi luôn chứ? Tô Thần thấy Lục Tiểu Phụng kéo mình, bất đắc dĩ nói, Lục Tiểu Kê, ta mẹ nó không phải người trong giang hồ, lại không biết võ công, chào hỏi bọn họ làm gì? Ngươi có thể kết giao một chút, sau này có lẽ có thể trở thành bạn bè. Tô Thần nhìn những người này, không có hứng thú kết giao, nhân vật bên trong Tô Thần không quen biết một ai. Chỉ là mỹ nữ tóc tím kia và người đàn ông tóc trắng kia Tô Thần cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá cũng cách bọn họ một khoảng cách, Tô Thần nhìn cũng không được rõ lắm. Tô Thần còn một đống chuyện phải làm, hắn hiện tại cũng không định kết giao với bọn họ, Tô Thần liền nói với Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Kê, ở đây ngươi chào hỏi đi, ta đang vội đi vào nhà xí. Lúc này, Mộ Dung Thu Địch đến chỗ Tô Thần liền cười nói, Vũ Tương Quân, ngươi không hoan nghênh chúng ta đến sao? Mà sau khi Mộ Dung Thu Địch vừa đến chỗ Tô Thần, một nam tử áo trắng cũng đội vàng chạy tới, hắn nghe Mộ Dung Thu Địch nói liền không khách khí với Tô Thần nói, Vũ Tương Quân, ngươi có phải là coi thường chúng ta những người trong giang hồ, ngươi phải biết ở đây phần lớn đều là cao thủ tông sư, ngươi làm như vậy không tốt đâu. Ngươi là ai? Chương 131, Tô Thần sắp tán ra bại sản. Chương 131, Tô Thần sắp tán ra bại sản. Tô Thần giờ đây có chút dở khóc dở cười, một nữ một nam xuất hiện trước sau thế này là muốn làm gì? Một người hát vai ác, một người hát vai thiện sao? Tạ Hiểu Phong đi đến bên cạnh Tô Thần, lên giọng nói, ta là Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang. Tô Thần không ngờ người này lại là Tạ Hiểu Phong, đây chính là nhân vật chính trong Tam Thiếu Gia Kiếm. Chỉ là Tô Thần không thích hắn, Tạ Hiểu Phong này đã cướp vị hôn thê của bạn bè, sau khi vui đùa nửa tháng lại vứt bỏ người phụ nữ đó, đây còn là đàn ông sao? Tô Thần xem thường loại đàn ông này nhất, đã chơi qua thì phải đối đãi cho tốt, không thì hãy lo giữ vững hạ thân của mình. Tuy Tô Thần không phải là người tốt, nhưng đối với nữ nhân của mình, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất cứ ai. Tô Thần nhìn Tạ Hiểu Phong sau này vô cùng bi thảm, liền không muốn để ý đến hắn quá nhiều, chỉ đáp, không biết. Tạ Hiểu Phong nhìn Mộ Dung Thu Địch bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không ngờ Tô Thần lại không cho hắn mặt mũi trước mặt người phụ nữ mình thích. Tạ Hiểu Phong tức giận đe dọa, ngươi, Võ Tướng Quân, ngươi là người không biết võ công tốt nhất đừng chọc giận người trong giang hồ, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Tô Thần thấy Tạ Hiểu Phong thỉnh thoảng nhìn mỹ nữ bên cạnh thì biết ngay là chuyện gì, liền nói, ồ, ta hiểu rồi, ngươi thích người phụ nữ này, sợ ta cướp người yêu, phải không? Ngươi nói bậy. Vậy ngươi không thích người phụ nữ này? Ta không có. Vậy ngươi thích người phụ nữ này? Ta. Tô Thần nhìn Tạ Hiểu Phong này liền có chút khinh thường nói, đồ vô dụng, thích thì thích, không thích thì không thích, ấp úng cái gì? Lúc này, những người xung quanh đều vây lại, họ nghe những lời giữa Tô Thần và Tạ Hiểu Phong thì có chút im lặng. Hiện tại, Tạ Hiểu Phong rõ ràng không phải đối thủ của Võ Tướng Quân, Võ Tướng Quân này chỉ trong chốc lát đã nắm quyền chủ động, Tạ Hiểu Phong nói thế nào cũng không lại Võ Tướng Quân. Tạ Hiểu Phong hiện tại mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Tô Thần, rút kiếm ra hét, ngươi muốn chết. Tô Thần cũng không ngờ Tạ Hiểu Phong lại vì tức giận mà muốn giết mình, hắn chỉ là nói cho hả giận, mắng Tạ Hiểu Phong vừa rồi đã đe dọa mình, ai biết Tạ Hiểu Phong thời trẻ lại dễ bị kích động đến vậy. Tô Thần thấy Tạ Hiểu Phong rút kiếm, liền lập tức đẩy Lục Tiểu Phụng ra trước mặt mình, nói, chết tiệt, Lục Tiểu Phụng, lên. Hiểu Phong tàn nguyện. Linh tế nhất chỉ. Lục Tiểu Phụng bị tên hôn đản vô sỉ Tô Thần làm cho tức giận, tên hôn đản này gây ra chuyện, lại bắt mình giúp hắn, Lục Tiểu Phụng còn muốn đứng một bên xem kịch, dù sao Tạ Hiểu Phong cũng không giết được Tô Thần. Lục Tiểu Phụng phát hiện Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ đều đã chuẩn bị ra tay, có một đại tông sư, hai cao thủ đỉnh phong tông sư ở đó, nếu Tạ Hiểu Phong có thể giết Tô Thần, thì ba chữ Lục Tiểu Phụng có thể biết ngược. Lục Tiểu Phụng đỡ lấy công kích của Tạ Hiểu Phong, tức giận mắng Tô Thần, mẹ kiếp, ngươi là tên hôn đản vô sỉ gây họa, ta còn phải lao đít cho ngươi. Tô Thần trốn sau lưng Tư Không Tinh và Hoa Vô Khuyết, liền làm một động tác cổ vũ với Lục Tiểu Phụng, rồi cùng Tư Không Tinh, Hoa Vô Khuyết nói cười. Tô Thần nhìn Tạ Hiểu Phong và Lục Tiểu Phụng đang đánh nhau, cười nói, Tư Không Minh, ta cá Lục Tiểu Kê không thắng được Tạ Hiểu Phong, ta cược 100 lượng vàng. Ta cược với ngươi, ngươi lại cho rằng Lục Tiểu Kê không thắng được Tạ Hiểu Phong, vậy ta cược Lục Tiểu Kê thắng, 100 lượng vàng cược Lục Tiểu Kê thắng. Tiểu Bạch, ngươi thì sao? Cược Lục Tiểu Phụng thắng, 100 lượng vàng. Thiết Thủ thấy có náo nhiệt liền đi đến trước mặt Tô Thần nói, Võ Tướng Quân, ta cũng cược Lục Tiểu Phụng thắng, 1 lượng vàng. Được, ta nhận, còn ai muốn đặt cược không, đặt bao nhiêu ta đều nhận. 100 lượng vàng, Lục Tiểu Phụng thắng. 100 lượng vàng, Lục Tiểu Phụng thắng. 100 lượng vàng, Lục Tiểu Phụng thắng. Tô Thần thấy những người đàn ông ở đây cơ bản đều đặt cược Lục Tiểu Phụng thắng, liền rất vui vẻ. Vừa rồi Tô Thần bảo Lục Tiểu Phụng ra tay, nhưng lại bảo Lục Tiểu Phụng giả vờ không thắng được Tạ Hiểu Phong. Ta cược 1 vạn lượng vàng, cược Tạ Hiểu Phong thắng. Tô Thần thấy tất cả đàn ông ở đây đều cược Lục Tiểu Phụng thắng, liền rất vui vẻ, lần này hắn có thể kiếm được một món hời nhỏ. Mà lúc này, một người phụ nữ trực tiếp đặt cược Tạ Hiểu Phong thắng, còn nói 1 vạn lượng, điều này khiến Tô Thần cảm thấy tình tiết có gì đó sai sai, không phải nên đặt cược cao thủ thắng sao? Sao người phụ nữ này lại đặt cược Tạ Hiểu Phong không có khả năng thắng? Tô Thần vội vàng nói với mỹ nữ vừa nói chuyện với mình, chết tiệt, mỹ nữ, đây là 1 vạn lượng vàng, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đây là ngân phiếu đại minh, bên trong vừa vặn 1 vạn lượng vàng. Ngươi phải suy nghĩ kỹ lại, Lục Tiểu Phụng thực lực mạnh hơn Tạ Hiểu Phong nhiều, vạn nhất ngươi thua, ta không trả lại tiền đâu. Tô Thần nhận lấy ngân phiếu, có chút run rẩy vội vàng nói với mỹ nữ này. Tô Thần nhìn ngân phiếu 1 vạn lượng vàng này, có chút bất lực, nếu Lục Tiểu Phụng tên hỗn đản đó thật sự nghe lời mình, e rằng số tiền vừa rồi thắng được cũng không đủ bồi thường cho người phụ nữ này. Mộ Dung Thu Địch nhìn biểu cảm thay đổi ngay lập tức của Tô Thần, liền biết mình vừa rồi không nhìn lầm, tên hôn đản Võ Tướng Quân này đã sớm câu kết với Lục Tiểu Phụng, họ rõ ràng là muốn lừa gạt người trong giang hồ ở đây. Không cần, ta cứ cược Tạ Hiểu Phong thắng. Vô tình sớm đã cảm giác được Võ Tướng Quân và Lục Tiểu Phụng ra hiệu với nhau, nàng cũng muốn góp vui, dù sao tiền rơi từ trên trời xuống, không kiếm không được. Võ Tướng Quân, ta cũng cược Tạ Hiểu Phong thắng, 1000 lượng vàng, ngươi không nhận sao?
Nhận, ta nhận.
Ta cũng cược 1000 lượng vàng, cược Tạ Hiểu Phong thắng. Từ nữ xảo quyệt nhìn Mộ Dung Thu Địch và Vô Tình, liền lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho Tô Thần. Nhận nhận rồi. Hoàng Tuyết Mai cũng đi lên cười nói, vậy ta cũng góp vui, 5000 lượng vàng, Tạ Hiểu Phong thắng. Tô Thần nhìn mỹ nữ này liền bất lực nói, nhận. 1 vạn lượng vàng, cực Tạ Hiểu Phong thắng, Võ Tướng Quân, cái này ngươi nhận không? Lâm Triều Anh cũng đưa ngân phiếu cho Tô Thần nói,
nhận.
Tô Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Triều Anh, liền đáp ứng, hiện tại e rằng hắn không đáp ứng cũng không được, ở đây có mấy chục cao thủ tông sư, hắn hiện tại đắc tội không nổi. Lần này mình lại tự chuốc họa vào thân rồi. Trúc Ngọc Nghiên dường như cũng hiểu ra điều gì. Tên hỗn đản vô sỉ Võ Tướng Quân này chắc chắn đã dở trò, lần này Lục Tiểu Phụng thực lực mạnh mẽ có lẽ không phải là đối thủ của Tạ Hiểu Phong. Trúc Ngọc Nghiên liền cười, cũng lấy ra một ít ngân phiếu muốn kiếm tiền của tên hỗn đản vô sỉ Tô Thần này. Ta cũng xuất ra 1 vạn lượng vàng, đặt cược Tạ Hiểu Phong thắng. Tô Thần thấy Trúc Ngọc Nghiên cũng góp vui, liền trực tiếp đẩy nàng ra nói, ta chậm, Trúc Ngọc Nghiên, ngươi đừng góp vui, đứng một bên đi. Trúc Ngọc Nghiên hiện tại có chút đỏ mặt, tên hỗn đản vô sỉ này lại dám đụng vào mình, nàng tức giận quyết định lần này nhất định phải đặt cược, tốt nhất lần này có thể khiến tên hỗn đản này thua sạch gia sản. Hỗn đản, buông ta ra, vì sao không nhận tiền cược của ta? Tiền của bọn họ là tiền của ta thì không phải là tiền sao? Chương 132, Phú bà Chu Thất Thất chương 132, Phú bà Chu Thất Thất Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên có chút bất đắc dĩ. Giờ đây Tô Thần cũng đã phát hiện, đám nữ nhân này đều là những kẻ tinh danh, đặc biệt là người phụ nữ đặt cược đầu tiên, à ta chắc chắn đã phát hiện ra ám hiệu mà mình làm với Lục tiểu phụ. Trúc Ngọc Nghiên hiện tại hận không thể đánh chết tên hôn đản này. À giận dữ trừng mắt với Tô Thần, hỏi: "Ngươi, tên hôn đản này, có nhận cược của ta không?"
"Nhận.
Còn ai muốn đặt cược nữa không?" Tô Thần dứt khoát buông xuôi. Dù sao hiện tại bản thân không có tiền, cùng lắm thì viết giấy nợ cho bọn họ, còn chuyện khi nào trả tiền thì phải xem tâm trạng của mình đã. Tư Không Tinh, bọn họ, những người đàn ông này hiện tại cũng đã nhìn ra, vị võ tướng quân này chắc chắn đã sớm thông đồng với Lục tiểu phụ. Bọn họ cũng không quan tâm đến số tiền đã đặt cược vừa rồi, hiện tại những người phụ nữ bên cạnh đặt cược người sau còn hơn người trước, bọn họ cũng muốn xem đến lúc đó Tô Thần thua có phải bồi thường nhiều tiền như vậy không. Tư Không Tinh phẫn hận lấy toàn bộ ngân phiếu trên người ra, tính toán một hồi rồi nói với Tô Thần: "Ta đặt 1200 lượng hoàng kim." "Tô Thần, ngươi là tên hỗn đản, lại dám lừa cả ta, lần này xem ngươi không thua đến chết mới thôi." Tô Thần trực tiếp đẩy Tư Không Tinh ra, mặt không biểu cảm nói: "Xin lỗi, mỗi người chỉ được đặt cược một lần." "Ta dựa vào, ngươi thật vô sỉ." Tư Không Tinh nhìn Tô Thần vô sỉ này liền muốn phế bỏ hắn. Tên hỗn đản này thật sự còn mặt dày hơn cả Lục tiểu phụ. Tô Thần nhìn xung quanh liền biết những người ở đây đều biết lần này mình ra lận, hiện tại Tô Thần chỉ có thể tìm một người gánh tội thay. "Đều là chủ ý của Lục tiểu phụ, không liên quan gì đến ta, các ngươi muốn tính sổ có thể tìm Lục tiểu phụ, một người chính trực như ta sao có thể gian lận?" Tư Không Tinh chỉ vào Tô Thần lớn tiếng quát: "Ngươi chính trực cái rắm, ngươi tưởng chúng ta sẽ tin, đây chắc chắn là chủ ý của ngươi, tên hỗn đản vô sỉ. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, tóm lại ta tin." "Vô sỉ, thật là vô sỉ." Những lời này của Tô Thần khiến ngay cả Tây Môn Suy Tuyết và Vệ Trang Bốn Không Đội sắc mặt cũng khẽ giật giật mí mắt, bọn họ hiện tại cũng có chút chịu không nổi tên hỗn đản vô sỉ này. Lúc này, Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh Trai thấy Tô Thần nhận cược của Trúc Ngọc Nghiên, à cũng lấy ra một ít ngân phiếu đưa cho Tô Thần, nói: "Tô Thần, ta cũng đặt 1 vạn lượng hoàng kim, ngươi có nhận không?" Tô Thần nhìn Phạm Thanh Huệ có chút căm nín, những người ở đây không có người xuất ra, ngươi là người xuất ra lại lấy ra nhiều tiền như vậy không sợ những tông sư này nói lời đàm tiếu sao? Tô Thần nhìn Phạm Thanh Huệ cười hì hì nói: "Phạm Thanh Huệ, các ngươi ni cô giàu có như vậy, hay là cho ta chút đi." Phạm Thanh Huệ trực tiếp quát Tô Thần: "Mơ tưởng, cược của ta có nhận không?" Tô Thần lắc đầu rồi nhận ngân phiếu của Phạm Thanh Huệ, lớn tiếng nói: "Nhận. Còn ai muốn đặt cược nữa không? Tiểu mỹ nữ, ngươi không đặt cược sao?" Tô Thần nhìn những người còn lại không nhiều lắm, hắn càng không quan tâm, thêm mấy người cũng chỉ như vậy, nhiều nhất là tăng thêm mấy vạn lượng vàng nợ. Chu Thất Thất vừa đến đây nhìn thấy Tô Thần liền cười rộ lên, Chu Thất Thất không ngờ vị võ tướng quân này lại còn để mình đặt cược, xem ra võ tướng quân không biết thân phận của mình. Chu Thất Thất chớp mắt hỏi Tô Thần: "Ha ha, ngươi để ta đặt cược sao?" Tô Thần không hề để ý nói với tiểu mỹ nữ này: "Đặt đi, ta thấy ngươi là một cô bé cũng không có nhiều tiền, ngươi cứ tùy tiện cho có lệ là được rồi." Tư Không Tinh nhìn Tô Thần cười gian xảo hỏi: "Tô Minh, ngươi thật sự muốn để cô bé này đặt cược sao?" Cô bé này chính là Chu Thất Thất, con gái của Chu Bách Vạn, một trong 2 phú hào lớn nhất của Đại Minh. Nếu Tô Thần thật sự muốn để Chu Thất Thất đặt cược, e rằng lát nữa Tô Thần sẽ phải khóc. Những người ở đây biết Chu Thất Thất đều nhìn Tô Thần với vẻ mặt kỳ lạ, bọn họ đều muốn biết lát nữa Chu Thất Thất đặt cược thì Tô Thần sẽ có biểu cảm gì. Tô Thần nghe lời Tư Không Tinh nói, lại nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của một số người ở đây, Tô Thần vội vàng nói với tiểu mỹ nữ này: "Đợi đã, tiểu La Lệ, ngươi tên là gì?" Chu Thất Thất thấy Tô Thần hỏi tên mình, à liền biết phỏng đoán của mình là đúng, vị võ tướng quân có chút vô sỉ này quả thật không biết mình. "Tiểu La Lệ, ta tên là..." "Ta cứ đặt cược trước đã, bằng không ngươi biết ta là ai thì sẽ không cho ta đặt cược nữa." Tô Thần hiện tại có chút bất an, cô bé này chắc chắn có lai lịch bất phàm, bằng không à sẽ không nói tên mình, thêm vào đó là biểu cảm kỳ lạ của một số người, Tô Thần quyết định không để cô bé này đặt cược. "Tiểu La Lệ, nhìn ngươi xinh đẹp đáng yêu như vậy, cờ bạc không tốt đâu, lát nữa ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon, ngươi đừng đặt cược nữa." Chu Thất Thất cười rồi lấy ra một ít ngân phiếu bắt đầu đếm, nói với Tô Thần: "Không được, vừa rồi ngươi đã đồng ý để ta đặt cược, lần này ta muốn thắng thật nhiều tiền, ta muốn đặt cược 10 vạn lượng hoàng kim, hiện tại ta chỉ có bấy nhiêu thôi, sớm biết vậy ta đã mang theo nhiều ngân phiếu hơn rồi." Tô Thần nghe cô bé này muốn đặt cược 10 vạn lượng hoàng kim, liền có chút ngớ người, hắn không ngờ cô bé này lại giàu có như vậy. "Má ơi, cô bé này lại là một phú bà nhỏ, cô bé này e rằng còn giàu hơn cả mình, lần này lỗ to rồi." Những người xung quanh không biết thân phận Chu Thất Thất cũng bị dọa sợ, bọn họ đều không ngờ cô bé này lại giàu như vậy, hiện tại bọn họ cũng đều đoán thân phận của cô bé này. "Tiểu La Lệ, ngươi còn nhỏ tuổi, đừng có cờ bạc." Chu Thất Thất chỉ vào mình lớn tiếng nói: "Ta đã 17 tuổi rồi, sao còn nhỏ, chỉ còn mấy tháng nữa là ta 18 tuổi rồi, lần này ta nhất định phải đặt cược, lần đầu tiên có thể nhặt không 10 vạn lượng hoàng kim, ta không đặt cược mới là đồ ngốc." "Ngươi thật không đáng yêu, đặt cược đi." Chu Thất Thất đưa ngân phiếu cho Tô Thần rồi cười nói: "Ngươi thua thì đừng có dở trò, người làm công của nhà ta rất mạnh, nếu ngươi dám dở trò, bọn họ sẽ tìm ngươi tính sổ đó." Tô Thần nghe nói cô bé này lại còn uy hiếp mình đừng dở trò, hắn có chút buồn cười, mặc dù biết cô bé này trong nhà chắc chắn có không ít cao thủ, thậm chí cũng có cao thủ cảnh giới tông sư, nhưng mình sẽ sợ sao? Tô Thần nhận ngân phiếu, nhìn cô bé này rồi quyết định dọa: "À ha ha, người làm công nhà ngươi có mạnh hơn quân đội của ta không? Ta có mấy chục vạn quân đội, ngươi có muốn xem mấy chục vạn quân đội đến nhà ngươi dạo chơi một vòng không?" Chu Thất Thất cười rồi liếc Tô Thần một cái, nói: "Võ tướng quân, ngươi đừng dọa ta, ngươi cũng đừng xem ta là kẻ ngốc, nhà ta ở Đại Minh, quân đội của ngươi ở Đại Tống, quân đội Đại Tống có thể vào Đại Minh sao?" Tô Thần chỉ vào quân đội hào quả xung quanh cười nói: Thật sao? Vậy ta ở Đại Tùy sao lại có mấy vạn quân đội? Hơn nữa còn là quân đội hào quả mạnh nhất Đại Tùy, cấm quân của Đại Minh các ngươi có lẽ ta cũng có thể chỉ huy, ngươi có muốn thử xem không?
Ngươi,
ngươi muốn uy hiếp ta, ngươi là một võ tướng quân đường đường chính chính lẽ nào thua không nổi sao? Chương 133, bảo bối của Tô Thần. Chương 133, bảo bối của Tô Thần. Chu Thất Thất giờ phút này có chút ngơ ngác, nàng không ngờ rằng tên võ tướng quân này lại vô sỉ đến thế, sau khi hắn nhận ngân phiếu của mình, lại còn uy hiếp nàng nếu thua thì sẽ bị nợ. Nàng nhìn xung quanh đội quân tướng quả tinh nhuệ nhất của Đại Tùy, Chu Thất Thất nghĩ nếu võ tướng quân vô sỉ này thật sự có thể chỉ huy ngự lâm quân của Đại Minh, e rằng cha nàng cũng không ngăn được quân đội tấn công. Những người khác nhìn thấy võ tướng quân vô sỉ này uy hiếp một cô bé thì đều khinh bị Tô Thần, mặc dù bọn họ biết Tô Thần chỉ nói vậy thôi, nhưng điều này cũng cho thấy Tô Thần có ý định bị nợ. Tô Thần nhìn mỹ nữ nhỏ bé này liền cười nói, "Tiểu La Lệ, không cần sợ, ta vừa rồi chỉ nói vậy thôi, thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, ta sao có thể quỵt nợ được? Ngươi thật sự sẽ không quỵt nợ?" Chu Thất Thất mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Tô Thần, nghi ngờ hỏi, "Đương nhiên, ta có thể viết giấy nợ cho các ngươi, không đúng, ta mẹ nó còn chưa thua, các ngươi sao lại cứ như muốn đòi nợ thế?" Tô Thần thấy Tiểu La Lệ không tin mình, liền vô vô ngực bảo đảm, chỉ là đột nhiên Tô Thần nghĩ đến Lục Tiểu Phụng tên hôn đảng kia vẫn chưa thua, nếu Lục Tiểu Phụng phát hiện ra tình hình ở đây, nói không chừng hắn lập tức sẽ đánh bại Tạ Hiểu Phong. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Tô Thần có chút ngơ ngác liền cười nói, "Ha ha, Tô Thần, lần này ngươi thua chắc rồi, ngươi không thấy Lục Tiểu Phụng hiện tại đang giả vờ thể lực không đủ sao? Lục Tiểu Phụng sớm đã có thể thu dọn Tạ Hiểu Phong rồi, hắn có thể dây dưa đến lúc này là diễn kịch quá đạt rồi, hai người các ngươi không hổ là một kẻ vô sỉ một kẻ mặt dày." Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng liền im lặng trừng mắt với Trúc Ngọc Nghiên nói, "Ta má ơi, Trúc Ngọc Nghiên, ngươi không nói thì không ai coi ngươi là cầm, ngươi không thấy Phạm Thanh Huệ có dáng vẻ cao nhân, còn ngươi thì nhìn một cái là biết điên điên cùng cùng. Ngươi muốn chết mẹ ơi, ta chuẩn trước đây, thư không, cản nàng lại." Tô Thần thấy Trúc Ngọc Nghiên có dấu hiệu nổi giận liền muốn Tư Không Tinh cản lại, chỉ là khi Tô Thần quay đầu thì phát hiện Tư Không Tinh đã chạy sang một bên, Tô Thần liền tức giận mắng tên hôn đản vô nghĩa khí này, "Ta dựa vào, Tư Không Tinh ngươi là đồ khốn nạn, sao ngươi có thể chạy? Ngươi mẹ nó chạy cũng không mang theo ta. Ta mẹ nó dám mang theo ngươi sao? Ngươi muốn tìm chết thì đừng mang theo ta." Tư Không Tinh chạy đến bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết liền sờ đầu, hắn suýt chút nữa bị Tô Thần hãm hại, Trúc Ngọc Nghiên là người hắn có thể cản được sao? Hắn không muốn bị người phụ nữ điên cuồng kia đánh. Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên từng bước tiến về phía mình liền có chút chột dạ, "Trúc Ngọc Nghiên, vừa rồi ta chỉ nói bậy nói bạn, lần này có thể bỏ qua cho ta không?" "Không thể Trúc Ngọc Nghiên, Liên Tinh còn ở đây, ngươi xác định muốn dạy dỗ ta? Ngươi cảm thấy Liên Tinh sẽ cứu ngươi sao?" Tô Thần nhìn Liên Tinh bên cạnh, chỉ là lúc này Liên Tinh lại đang trò chuyện với một mỹ nữ, điều này khiến Tô Thần có chút cả lời. Xem ra lần này phải mất máu rồi, nếu không người phụ nữ điên này chắc chắn sẽ không tha cho mình, Tà Đế Xá Lợi mình không dùng được, nữ nhân của mình Tô Thần cũng không muốn bọn họ dùng, ai biết Tà Đế Xá Lợi có tác dụng phụ hay không. Trúc Ngọc Nghiên tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, trong Tà Đế Xá Lợi cũng toàn là tinh hoa tu vi của người Ma Môn, công pháp mà Trúc Ngọc Nghiên tu luyện hẳn là rất phù hợp với Tà Đế Xá Lợi. Tô Thần liền định đem Tà Đế Xá Lợi trong Dương Công bảo tàng cho Trúc Ngọc Nghiên, để Trúc Ngọc Nghiên và ông cùng hấp thụ tinh hoa trong Tà Đế Xá Lợi. Tô Thần thấy Trúc Ngọc Nghiên đi đến bên cạnh mình, Tô Thần liền vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói, "Trúc Ngọc Nghiên, ta cho ngươi một bảo bối, ngươi tha cho ta được không?" Trúc Ngọc Nghiên có chút buồn cười nhìn tên hôn đản này, nàng không ngờ Tô Thần tên hôn đản này lại muốn hối lộ nàng, Trúc Ngọc Nghiên cần bảo bối làm gì, nàng cần là âm quỷ phái cường đại, cần là âm quỷ phái thống nhất thánh môn. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Tô Thần liền muốn xem hắn sẽ hối lộ nàng thế nào, bảo bối gì? Tô Thần ngửi thấy mùi thơm trên người Trúc Ngọc Nghiên liền nhỏ giọng nói, "Bảo bối mà các ngươi ma môn vẫn luôn tìm kiếm." Trúc Ngọc Nghiên có chút kích động nắm lấy vai Tô Thần hỏi, "Ngươi biết nó ở đâu?" Những người bên cạnh đều nhìn Trúc Ngọc Nghiên kích động, một bảo bối có thể khiến âm hậu Trúc Ngọc Nghiên kích động đến vậy, bọn họ đều muốn biết Tô Thần muốn cho Trúc Ngọc Nghiên bảo bối gì. Phạm Thanh Huệ nhíu mày cũng đang nghĩ Tô Thần sẽ cho âm hậu Trúc Ngọc Nghiên bảo bối gì, từ hàng tịnh trai của bọn họ lại đối lập với âm quỷ phái. Nếu Tô Thần cho âm hậu Trúc Ngọc Nghiên là Tà Đế Xá Lợi, e rằng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên trước đây bị Tà Vương Thạch Chi Hiên phá hủy đột phá, lần này thông qua Tà Đế Xá Lợi có lẽ sẽ khiến nàng đột phá đại tông sư, điều này khiến Phạm Thanh Huệ hiện tại có chút lo lắng. Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên kích động liền có chút cả lời, nếu không phải Trúc Ngọc Nghiên là một người không nhận thân thích, e rằng Trúc Ngọc Nghiên cũng là một người khá tốt, chỉ là tính cách quyết định cái mông, là tính cách quyết định nhân phẩm của Trúc Ngọc Nghiên quá tệ. Tô Thần liếc mắt nhìn Trúc Ngọc Nghiên liền nói, đương nhiên, nếu không phải vì bông bông một mình hấp thu ta sợ nổ tung nàng, bảo bối đó cũng không đến lượt ngươi. Ngươi lúc này, Lục Tiểu Phụng ôm một bên vai giả vờ bị thương loạn choạng đi đến trước mặt Tô Thần nói, Tô Thần, ta thua rồi, Tạ Hiểu Phong này quá khó đối phó, ta không phải đối thủ của hắn. Tô Thần nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của Lục Tiểu Phụng liền xoa xoa đầu bất đắc dĩ nói, thua thì đưa tiền, những nữ nhân này hiện tại đều là chủ nợ của chúng ta, nhìn thấy mỹ nữ nhỏ bé kia chưa, một mình nàng đặt cược 10 vạn lượng hoàng kim, hiện tại chúng ta chỉ cần bồi thường cho một mình nàng đã phải tán ra bại sản rồi. Lục Tiểu Phụng nghe Tô Thần nói liền có chút ngơ ngác, hắn mở to mắt vội vàng hỏi, không phải, chúng ta không phải đã nói là để bọn họ mua ta thắng, ta sẽ giả vờ thua sao? Sao hiện tại bọn họ đều mua ta thua? Tô Thần lần lượt chỉ Tư Không Tinh và Phạm Thanh Huệ ở đó nói, đàn ông đều mua ngươi thắng, phụ nữ đều mua ngươi thua, các ngươi tự nghĩ xem, hiện tại hai người chúng ta nợ những nữ nhân này mấy chục vạn hoàng kim, cho dù bán ngươi đi e rằng cũng không trả nổi. Lục Tiểu Phụng nghe Tô Thần nói ngây người nhìn những nữ nhân xung quanh, trong số những nữ nhân này có người hắn không thể đắc tội, huống chi lần này có nhiều nữ nhân cường đại như vậy, Lục Tiểu Phụng biết lần này chắc chắn không thoát khỏi nợ nần. ta dựa vào, ta vất vả giả vờ nửa ngày, đều là giả vờ, mẹ ơi, mấy chục vạn lượng hoàng kim nợ, cho dù bán ta 10 lần cũng không trả hết, Tô Thần ngươi là võ tướng quân của Đại Tống, chắc chắn là rất có tiền, lần này tiền ngươi đều phải xuất ra, sau này ta từ từ trả lại cho ngươi. Vì, ta mẹ nó còn phải nuôi quân đội, nuôi quân lại, nuôi bách tính, ta lấy đâu ra tiền. Vậy ngươi nói phải làm sao? Chờ xem tình hình rồi nói sau. Tô Thần nhìn những người phụ nữ kia đều muốn núp đích, hắn nhìn ngân phiếu trong lòng liền muốn trốn, chỉ là trong số những người phụ nữ này có không ít người cường đại, hơn nữa bạn bè đi cùng bọn họ chắc chắn cũng rất mạnh mẽ, lần này hắn và Lục Tiểu Phụng chắc chắn không thoát khỏi lợn ẩn. Võ Tương Quân, chúng ta những người này đều thắng, số tiền chúng ta thắng có nên chia cho chúng ta không? Chương 134, lần lượt giải quyết các nàng, thượng, chương 134, lần lượt giải quyết các nàng, thượng. Mộ Dung Thu Địch thấy Tô Thần và Lục Tiểu Phụng thì thầm to nhỏ rồi đi về phía họ, nhưng nàng vừa đi được vài bước thì phát hiện những người phụ nữ khác tham gia vào lần cá cược này đều đã đến. Mộ Dung Thu Địch mỉm cười, lần này xem Võ Tương Quân giải quyết chuyện này ra sao, nàng không tin Võ Tương Quân bây giờ có nhiều vàng như vậy để trả cho những người phụ nữ này. Tô Thần và Lục Tiểu Phụng nhìn những người phụ nữ này đến đều có chút tái mặt, Lục Tiểu Phụng đẩy Tô Thần rồi nói, Tô Minh, huynh có kinh nghiệm đối phó với phụ nữ, lần này cứ giao cho mình, ta đi ra sau nghỉ ngơi một lát. Ta má ơi, tên hôn đản này, ngươi muốn ta làm sao? Ta mẹ nó chứ, người đâu? Lục Tiểu Kê, mà nó, lần này xong đời rồi. Tô Thần thấy Lục Tiểu Phụng cái tên hôn đản đó đẩy mình ra, muốn kéo Lục Tiểu Phụng cùng đối mặt với những người phụ nữ này, nhưng hắn vừa định kéo Lục Tiểu Phụng thì Lục Tiểu Phụng cái tên hôn đản đó lại biến mất rồi. Tô Thần thấy Lục Tiểu Phụng chạy mất thì vô cùng tức giận. Mộ Dung Thu Địch thấy Lục Tiểu Phụng chạy mất, nàng cũng không để ý, mục tiêu của nàng là Võ Tương Quân Tô Thần, Lục Tiểu Phụng có ở đó hay không cũng không quan trọng. Mộ Dung Thu Địch thấy sắc mặt Tô Thần có chút khó coi thì cười nói, ha ha, Võ Tương Quân, Lục Tiểu Phụng chạy rồi, ngươi không định chạy theo chứ? Tô Thần lộ ra một chút tươi cười nhìn người phụ nữ đáng ghét này, nếu không phải nàng là người đặt cược đầu tiên, e rằng những người phụ nữ sau này cũng sẽ đặt cược theo. Không, ta làm sao có thể chạy được? Chu Thất Thất có chút hưng phấn liền trực tiếp túm lấy áo của Tô Thần, lần này nàng đã kiếm được 10 vạn lượng hoàng kim, đây còn nhiều hơn cả số tiền cha nàng kiếm được một lần. Chu Thất Thất thấy Tô Thần không chạy mà còn định trả tiền thì vội vàng đi tới muốn lấy tiền trước. Chu Thất Thất trực tiếp giơ tay ra cười nói, vậy thì đưa tiền cho ta, ta đã thắng 10 vạn lượng hoàng kim, cộng thêm tiền vốn của ta, tổng cộng 20 vạn lượng hoàng kim, ngươi đưa trước cho ta. Mộ Dung Thu Địch và những người khác đều ở bên cạnh Tô Thần xem hắn trả tiền thế nào, võ tướng quân này bây giờ chắc chắn không có nhiều tiền như vậy. Mộ Dung Thu Địch và những người khác nhìn Tô Thần vẻ mặt như đưa đám thì muốn biết Tô Thần lát nữa sẽ giải quyết Chu Thất Thất ra sao. Tư Không Trích Tinh và những người khác cũng vây quanh, họ không để ý đến những đồng tiền nhỏ đã thua, bây giờ họ cũng muốn biết võ tướng quân này sẽ đối phó với những người phụ nữ đáng sợ này ra sao. Thực lực và bối cảnh của những người phụ nữ này cũng mạnh hơn người khác, võ tướng quân cho dù không biết, e rằng hắn cũng có thể nhìn ra đôi chút. Tư Không Trích Tinh và những người khác cũng muốn biết Tô Thần trong tình huống không đắc tội những người phụ nữ này, hắn sẽ giải quyết những người phụ nữ đáng sợ này ra sao. Tô Thần nhìn tiểu mỹ nữ này rồi hỏi, "Tiểu La Lệ, bây giờ có thể cho ta biết tên của ngươi được không?" Chu Thất Thất, "Ta mà ơi, Chu Bá Vạn là cha ngươi." "Đúng vậy, ngươi quen cha ta?" "Không quen, chỉ nghe danh tiếng của ông ấy." Tô Thần nhìn Chu Thất Thất đang vui vẻ thì có chút cả lời, lần này mình thật sự là tự tìm đường chết, con gái của Chu Bá Vạn, người giàu nhất đại mình trong võ lâm ngoại sử đây là một phú bà. Chẳng lẽ Chu Thất Thất này vẫn chưa gặp Thẩm Lãng? Nếu không nàng sẽ không có thời gian đến đại tùy chơi, Tô Thần nghĩ đến đây thì đã có cách giải quyết Chu Thất Thất rồi. Tô Thần cười rồi nói với Chu Thất Thất, "Chu Thất Thất, hay là ta đổi một cách khác để trả tiền thì thế nào?" "Đổi một cách? Ngươi muốn quy nợ?" Chu Thất Thất thấy Tô Thần không đưa tiền cho nàng, liền lập tức đỏ mặt chỉ vào Tô Thần tức giận nói. Tô Thần thấy Chu Thất Thất nổi giận thì vội vàng nói, "Ta đi, Chu Thất Thất, ta không nói là không đưa tiền cho ngươi, tiểu thất, ngươi xem nhà ngươi giàu có như vậy, ngươi có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là một con số, ta có một ý tưởng. Ta có thể đồng ý với ngươi một điều kiện, để thay thế cho số tiền cá cược lần này thì thế nào?" "Ta điều kiện gì cũng có thể đồng ý với ngươi, ngươi muốn ta mang hàng chục vạn quân giúp ngươi cũng được." Chu Thất Thất có chút hai mắt phát sáng hỏi, "Hàng chục vạn quân giúp đỡ? Ngươi không lừa ta chứ?" Chu Thất Thất nghĩ đến việc võ tướng quân này thật sự có thể dùng một điều kiện như vậy giúp đỡ mình một lần, như vậy thật là quá hời, hàng chục vạn quân, e rằng sau này ngay cả triều đình đại minh cũng không dám dễ dàng đắc tội với nàng. "Đương nhiên, ta có thể lập giấy nợ, chỉ là ta chỉ đồng ý giúp ngươi một lần." "Được, được, mau lập giấy nợ." Tô Thần thấy Chu Thất Thất đồng ý thì dẫn những người này vào trong quân trận, trên bàn ghế bên cạnh xe ngựa, Tô Thần viết một tờ giấy nợ cho Chu Thất Thất. Mộ Dung Thu Địch thấy Tô Thần viết giấy nợ mà không đóng dấu thì muốn đưa cho Chu Thất Thất, nàng mỉm cười nhắc nhở, "Võ Tương Quân, ngươi không đóng dấu lớn của Võ Tương Quân lên thì không được đâu." Mộ Dung Thu Địch bây giờ nhìn Chu Thất Thất thì có chút hâm mộ, Chu Thất Thất sau này có tờ giấy nợ này, e rằng sau này dù là triều đình hay người trong giang hồ cũng không dám dễ dàng đắc tội với nàng. Hàng chục vạn quân và một số cao thủ tông sư, Chu Thất Thất sau này có thể yêu cầu Tô Thần cung cấp những đội quân và cao thủ này. Chu Thất Thất lần này kiếm lớn rồi. "Được rồi, Võ Tương Quân, ngươi lại muốn lừa ta sao?" "Ờ, nhất thời quên mất, bây giờ ta đóng dấu ngay." Tô Thần lấy ra ấn riêng của mình từ trong lòng ra đóng dấu lên, Tô Thần cứ tưởng lần này có thể qua mặt được, không ngờ người phụ nữ phá rối này lại bắt đầu phá rối. Tô Thần cũng không định vi phạm ước định, dù sao sau này Chu Thất Thất chắc chắn sẽ cần mình giúp nàng tìm Thẩm Lãng, Thẩm Lãng xuất hiện ở đâu hắn cũng biết, lời hứa của Chu Thất Thất này thật sự rất dễ thực hiện. Chu Thất Thất cầm giấy nợ Tô Thần lập thì cười nói, "Ha ha, Võ Tương Quân, sau này ngươi đừng vi phạm ước định nha, bây giờ ta có giấy nợ rồi." Tô Thần thấy Chu Thất Thất vui vẻ đến mức quên cả tiền vốn, liền đội vàng đuổi nàng đi, ta sẽ không vi phạm ước định, bây giờ thì tránh ra một bên, người tiếp theo là ai? Lúc này, vô tình ngồi xe lăn xuất hiện trước mặt Tô Thần lạnh lùng nói, Võ Tư Quân, tiền của ta ít, cứ trả cho ta trước đi. Tô Thần nhìn vô tình này thì có chút quen thuộc, ở đây Tô Thần nhận ra từ nữ, người phụ nữ mang theo cây đàn sau lưng Tô Thần cũng đoán ra được là ai, người ngồi xe lăn này hẳn là vô tình của tứ đại danh bộ Đại Minh rồi. Tô Thần nhìn người phụ nữ hẳn là vô tình này rồi hỏi, cô nương quý tính. Vô tình. Tô Thần cười rồi đỡ xe lăn của vô tình ghé vào thai nàng nhỏ giọng nói, ha ha, ngươi không gọi là vô tình, ngươi không nói cho ta biết tên thật của ngươi, phải không, Thịnh tiểu thư? Vô tình vốn tưởng rằng Võ Tương Quân vô sỉ này muốn trêu cho mình, nhưng nàng không ngờ Võ Tương Quân này lại biết tên thật của mình. Tên thật của vô tình chỉ có một vài người biết, những người đó cũng không thể nào nói ra được. Sao ngươi biết? Tô Thần nhìn vô tình đang kinh ngạc thì cười nói, ngươi không thể đọc được suy nghĩ của ta sao? Ngươi có thể đọc thử xem. Vô tình thấy tên hôn đản này đến gần mình như vậy thì lùi lại một chút có chút đỏ mặt nói, ta không đọc được suy nghĩ của ngươi, tuy ngươi không biết võ công, nhưng tinh thần lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều, ngươi là một người bình thường sao có thể có tinh thần lực mạnh như vậy? Tô Thần nhìn vô tình xinh đẹp này rồi nói, vô tình, chuyện này để sau hay nói, ngươi cũng biết 1000 lượng hoàng kim này ta có thể trả cho ngươi, nhưng ngươi cũng có thể dùng 1000 lượng hoàng kim này để ta giúp ngươi một lần. Ngươi có 2 lựa chọn, một là, ta có thể chữa khỏi chân cho ngươi, giúp ngươi hoàn toàn khỏi bệnh, hai là, ta có thể cho ngươi biết những kẻ giết cả nhà ngươi là ai. Tô Thần tuy có thể trả cho vô tình 1000 lượng hoàng kim, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần tùy tiện nói vài câu là có thể kiếm được 1000 lượng hoàng kim. Ồ, không, tiền vốn Tô Thần cũng không định trả, nói vài tin tức không quan trọng là có thể kiếm được 2000 lượng hoàng kim. Tô Thần cảm thấy đây là một việc rất hời. Vô tình, chọn một, trước tiên chữa khỏi chân cho ngươi. Chương 125, dần đẹp điên các nữ nhân, phần 2, chương 125, dần đẹp điên các nữ nhân, phần 2, lúc này, thiết thủ xuất hiện trước mặt vô tình, nét mặt căng thẳng khiến vô tình lựa chọn. Thiết thủ hiện tại chỉ lo lắng vô tình biết được hung thủ đã giết cả nhà nàng, sẽ mất đi lý trí đi báo thủ. Thiết thủ cũng lo chuyện của hắn và chưa cắt chính ngã bị vô tình biết. Thiết thủ hiện tại cũng rất kinh ngạc, Võ Tương Quân làm sao lại biết chuyện của vô tình. Chẳng lẽ mạng lưới tình báo của Võ Tương Quân đã xuất hiện ở Đại Minh từ lâu? Hay là có kẻ nào đó đã tiết lộ hành động lần trước? Tô Thần vừa nhìn thấy người đàn ông này liền biết hắn là thiết thủ. Thiết thủ vì muốn chuộc tội nên vẫn luôn rất quan tâm đến vô tình. Ha ha, vô tình, ngươi có thể thương lượng với thiết thủ một chút, dù sao thì ta cũng không đi ngay được. Tô Thần nhìn những người phụ nữ còn lại, phát hiện ra bọn họ đều đang do dự, dường như đều sợ bị hắn lần lượt dẹp điên. Tô Thần thấy vậy liền cười, lấy ra một ít ngân phiếu từ trong ngực, đi đến bên cạnh Mộ Dung Thu Địch. Tiểu thư quý tính. Mộ Dung Thu Địch, ta dựa vào. Hóa ra đây chính là Mộ Dung Thu Địch, thảo nào Tạ Hiểu Phong cứ bám lấy nàng. Chỉ là Mộ Dung Thu Địch không phải sẽ nảy sinh tình cảm với Tạ Hiểu Phong rồi bỏ trốn sao? Sao bây giờ nhìn không giống đang bỏ trốn vậy? Tô Thần nhìn mỹ nhân đệ nhất trong Tam thiếu gia kiếm lắc đầu. Giờ ở đây mỹ nhân nào cũng rất xinh đẹp, Tô Thần cũng đã miễn dịch với những mỹ nhân này rồi. Tô Thần trực tiếp đếm ra 2 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, đưa cho Mộ Dung Thu Địch, nói: "Cho ngươi, đây là 2 vạn lượng hoàng kim, chúng ta thanh toán xong." Mộ Dung Thu Địch nhìn Tô Thần có chút im lặng, nàng không ngờ Võ Tương Quân này lại không thèm tính toán với nàng. Nàng vốn còn định nhờ Võ Tương Quân giúp đỡ. Mộ Dung Thu Địch nhìn những ngân phiếu này, lắc đầu nói: "Ta không cần, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện là được." Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch xinh đẹp này, trực tiếp nhét ngân phiếu vào trong lòng nàng. Tô Thần không dám chọc vào người phụ nữ này, người phụ nữ này giống như là Yêu Nguyệt, Trúc Ngọc Nghiên, đều là những người phụ nữ tàn nhẫn vô tình. Mộ Dung Thu Địch một tay thành lập Thiên Tôn giáo, chính là để báo thù Tạ Hiểu Phong đã ruồng bỏ nàng. Tô Thần không muốn có bất kỳ liên quan gì với người phụ nữ này. "Không thể nào, hiện tại ta có tiền, sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi." Tô Thần nhét ngân phiếu vào trong lòng Mộ Dung Thu Địch có chút lúng túng. Trong lúc đội vàng, hắn lại đụng vào chỗ đó của Mộ Dung Thu Địch, điều này khiến Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch có chút im lặng. Tô Thần biết lần này e là rắc rối rồi. Mộ Dung Thu Địch thấy tên hôn đản Tô Thần này lại đụng vào ngực mình, khiến nàng vừa thẹn vừa giận, muốn một trường đánh chết tên vô sỉ này. Mộ Dung Thu Địch vừa thẹn vừa giận nói với Tô Thần: "Ngươi vừa rồi 1000 lượng của vô tình, sao ngươi không đưa cho nàng? Ngươi còn cho vô tình 2 lựa chọn, sao đến chỗ ta lại không có?" Tô Thần thấy Mộ Dung Thu Địch không ra tay với mình, liền biết nàng cũng sợ những người xung quanh biết chuyện vừa rồi. Lúc này Tô Thần cũng yên tâm. "Ta thích ngươi là người phụ nữ quá thông minh, ta sợ." "Ha ha, vậy ý của ngươi là những người phụ nữ khác ở đây đều là kẻ ngốc?" "Ta dựa vào, ta chỉ nói ngươi quá thông minh, chứ có nói bọn họ ngốc đâu. Mộ Dung Thu Địch, ngươi đừng có kéo thù hận cho ta, hơn nữa nếu bọn họ ngốc thì sẽ theo ngươi đặt cược sao? Dù sao ta không cần, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Bây giờ vẫn còn là ban ngày, ngươi cứ đợi đến lúc ngủ vào ban đêm mà mơ mộng đi." Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên đánh nhau, Tô Thần và những người khác vội vàng quay đầu nhìn, liền thấy một người tóc trắng và một thanh niên mặc áo trắng đang đánh nhau. Tô Thần nhìn hai người đang đánh nhau cũng rất quen thuộc, người tóc trắng cầm sĩ sa kiếm là Vệ Trang, còn người mặc áo trắng còn lại Tô Thần đoán không ra. "Mộ Dung Thu Địch, hai người này là ai? Sao lại đánh nhau?" Mộ Dung Thu Địch thấy Tô Thần hỏi, liền không vui nói: "Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Không nói thì thôi, ngươi tưởng ở đây chỉ có ngươi biết bọn họ sao?" Tô Thần thấy Mộ Dung Thu Địch không nói cho hắn biết, liền định đi tìm Chu Thất Thất hỏi. Mộ Dung Thu Địch thấy tên hôn đảng này muốn rời đi, liền vội vàng kéo Tô Thần lại, bất đắc dĩ nói: "Người mặc áo trắng là Tây Môn Suy Tuyết của Đại Minh, người tóc trắng là Vệ Trang đến từ một nơi gọi là Đông Đại Lục. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch, cười nhạo nói, ừ, ta cũng đâu có ép ngươi nói cho ta biết, hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy, bọn họ chắc chắn cũng biết, ngươi không nói cho ta biết, những người khác cũng sẽ nói cho ta biết. Mộ Dung Thu Địch thấy tên hôn đản này chết cũng không chịu đồng ý, nàng thấy những người ở đây đều đang quan tâm đến cuộc quyết đấu của Tây Môn Suy Tuyết và Vệ Trang. Mộ Dung Thu Địch liền tức giận nói, Võ Tư Vân, nếu ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ nói chuyện ngươi vừa làm cho phu nhân của ngươi biết, ta nghĩ phu nhân của ngươi chắc chắn sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Tô Thần vội vàng nhỏ giọng nói với Mộ Dung Thu Địch, ta dựa vào, Mộ Dung Thu Địch, ngươi không sợ hủy hoại danh tiết của mình sao? Hơn nữa vừa rồi ta cũng không phải là cố ý. Ta không có gì đáng sợ, ngươi có đồng ý hay không? Tô Thần thấy Mộ Dung Thu Địch không cần mặt mũi, liền có chút bất đắc dĩ, người phụ nữ này quả không hổ là thủ lĩnh của Thiên Tôn giáo. Ta coi như ngươi lợi hại, ta đồng ý. Tô Thần nhìn hai vạn lượng hoàng kim ngân phiếu trong lòng Mộ Dung Thu Địch, liền vươn tay nhanh chóng lấy lại. Hắn đã đáp ứng điều kiện của Mộ Dung Thu Địch, vậy ngân phiếu cũng không cần trả lại cho nàng. Mộ Dung Thu Địch thấy tên hôn đản Tô Thần này lại đụng vào người mình, nàng liền kinh hô, "À, ngươi là tên hôn đản bố sĩ." Tô Thần lần này biết mình lại gây họa rồi, cũng không thể trách mình, ai bảo người phụ nữ này mặc quần áo hơi chật, hắn cũng không phải cố ý đụng vào. "Xin lỗi, xin lỗi." "Tên bố sĩ." Trúc Ngọc Nghiên nhìn Tô Thần sàm sỡ Mộ Dung Thu Địch, liền lộ vẻ khinh thường nói, "Mộ Dung Thu Địch và Tô Thần không ngờ chuyện vừa rồi của bọn họ lại bị Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy." Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên, khoanh tay lại. Còn Mộ Dung Thu Địch thì mặt đỏ bừng, lập tức xoay người giả vờ nhìn trận chiến của Tây Môn Suy Tuyết và Vệ Trang. Tô Thần đến bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên nói, "Ngân phiếu của ngươi không còn nữa, bảo bối đó coi như là mua bằng những ngân phiếu này." Trúc Ngọc Nghiên tức giận chỉ vào Tô Thần mắng, "Ngươi vô sỉ, vậy chẳng phải là ta vẫn phải dạy dỗ ngươi sao? Thứ đó là ngươi vừa mua chuộc ta bỏ qua cho ngươi, những ngân phiếu này nhất định phải đưa cho ta, Âm Quỷ phái chúng ta cũng không giàu có." "Ha ha, ngươi nói những lời này lương tâm sẽ không đau sao? Âm Quỷ phái các ngươi không có tiền, ai mà tin được? Âm Quỷ phái chúng ta không có tiền, những năm này, những nghi cô của Từ Hàng Tịnh trai cứ đuổi theo chúng ta không ngừng, Âm Quỷ phái chúng ta cũng không có sản nghiệp gì." "Thật sự không có, thật sự không có." Tô Thần nhìn dáng vẻ của Trúc Ngọc Nghiên, không giống như đang nói dối. "Trúc Ngọc Nghiên, ngươi xử lý những đệ tử trong Âm Quỷ phái làm điều sàng bậy, tổn hại đến đạo lý, ngươi sẽ nhận được những thu hoạch ngoài sức tưởng tượng." Trúc Ngọc Nghiên có chút kinh ngạc nhìn Tô Thần hỏi, "Ngươi muốn ta giết những đệ tử đó?" Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên hiện tại ngốc điếc, liền lắc đầu nói, "Đúng vậy, số tiền trong tay những người đó nhiều đến mức ngươi chắc chắn không thể tưởng tượng được, Âm Quỷ phái của ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, những con sâu mọt đó nhất định phải dọn dẹp. Nếu không, Âm Quỷ phái của các ngươi sau này vẫn là ma môn yêu nghiệt bị người người đều đánh, những con sâu mọt đó chỉ làm hỏng thanh danh của Âm Quỷ phái của các ngươi, sẽ không giúp ích gì cho Âm Quỷ phái của ngươi." Tô Thần thấy Trúc Ngọc Nghiên túi đầu trầm mặc, liền nhìn về phía cuộc chiến của Tây Môn Suy Tuyết và Vệ Trang, chỉ là Tô Thần vừa nhìn qua, liền phát hiện ra lại có thêm một nhóm người đánh nhau. "Ta dựa vào, Tư Không Thích Tinh sao cũng đánh nhau với người ta?" Chương 126, dần dần xử lý chư nữ, hạ, chương 126, dần dần xử lý chư nữ, hạ. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên nghĩ đến những lời Tô Thần đã nói với mình. Nàng cũng biết trong Âm Quỷ phái có kẻ làm điều ác, cướp bóc là chuyện không hề ít. Nàng suy nghĩ một chút về những lời Tô Thần nói, cũng thấy có lý. Đạo lý binh quý tinh nhuệ không phí nhiều, nàng cũng hiểu. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Tô Thần đang la hét ầm ĩ, rồi mỉm cười. Lần này, nàng quyết định nghe Tô Thần một lần, trở về sẽ xử lý những sâu mọt đó. Nàng cũng muốn biết lũ sâu mọt đó có bao nhiêu tiền của trong tay. Kẻ đang đánh nhau với Tư Không Trích Tinh là Sở Lưu Hương, bọn họ hẳn là đang tranh đoạt xem ai là đệ nhất thần thâu thiên hạ. Sở Lưu Hương, ta mẹ kiếp, thế giới này rốt cuộc được cấu thành từ bao nhiêu bộ phim võ hiệp đây? Tô Thần hiện tại chỉ lo lắng sẽ xuất hiện phim tiên hiệp tu chân, nếu có phim tiên hiệp xuất hiện, é là Tô Thần sau này cũng phải sống kín tiếng rồi. Lúc này, Lục Tiểu Phụng đi đến bên cạnh Tô Thần, hương phấn nói, "Tô Minh, hiện tại có 4 người đang chiến đấu, lần này chúng ta lại mở một sòng bạc thì sao?" Tô Thần trực tiếp đẩy Lục Tiểu Phụng ra, có chút cả lời. Món nợ ở đây còn chưa giải quyết xong, tên hôn đản này lại còn muốn mở sòng bạc, hắn không sợ sau này bị những người này truy sát sao? "Mở cái rắm, ta không muốn đánh bạc nữa, Lục Tiểu Kê, muốn đánh bạc thì tự ngươi đi mà đánh, đừng lôi ta vào, ngươi không thấy ta hiện tại đã đại xuất huyết mà hứa hẹn bao nhiêu điều kiện rồi sao?" Lục Tiểu Phụng nghe lời Tô Thần nói, liền khinh thường nói, "Ờ, vậy ta đi tìm Chu Vô Thị, hắn chắc chắn có rất nhiều tiền, đâu như ngươi là một tên nghèo rất mồm tơi, còn là Vũ Tương Quân nữa chứ, ta thấy cứ gọi ngươi là Vô Tương Quân cho rồi." Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng, tức giận nói, "Ta mẹ tiếp, Lục Tiểu Kê, ngươi là đồ hỗn đản, những người phụ nữ còn lại ngươi tự mình giải quyết đi, ta đã hoàn thành phần của ta rồi." Tên Lục Tiểu Phụng này quá vô sỉ, Tô Thần quyết định không giúp đỡ tên hỗn đản vô sỉ này nữa. Hắn hướng về phía những người phụ nữ còn chưa được giải quyết bên cạnh, nói, "Số tiền còn lại của các ngươi đều hỏi Lục Tiểu Kê mà đòi, các ngươi cũng biết ta và Lục Tiểu Kê là hợp tác, hiện tại ta đã hoàn thành một phần của ta rồi, số tiền còn lại đều do Lục Tiểu Kê chi trả." Lục Tiểu Phụng trực tiếp túm lấy áo Tô Thần, nhận sai nói, "Tô Minh, ta vừa rồi chỉ là nói đùa, ngươi đừng để ý." Lục Tiểu Phụng không muốn đối mặt với những người phụ nữ đáng sợ này, nếu là đàn ông, hắn còn có thể mặt dạy mày dạn mà qua loa cho xong. Nhưng những người phụ nữ này, người nào cũng tinh danh hơn người nào, hơn nữa còn có thực lực cường đại, Lục Tiểu Phụng không dám đắc tội với những người phụ nữ này, nếu không, chỉ riêng những kẻ theo đuổi bọn họ đã có thể chôn sống hắn rồi. "Ta rất để ý. Ta dựa vào, Tô Thần, chúng ta còn là bằng hữu không? Ngươi đừng hại ta." "Hiện tại thì không phải, từ bây giờ trở đi, chúng ta tuyệt giao." Lúc này, Lâm Triều Anh cùng bọn họ đi đến bên cạnh Tô Thần và Lục Tiểu Phụng. Lâm Triều Anh cười nói với Tô Thần, Vũ Tương Quân, tiền cược của chúng ta là do ngươi thu, chúng ta sẽ không đi tìm tên Lục Tiểu Phụng vô liêm sỉ này đòi tiền. Tô Thần thấy những người phụ nữ này vẫn muốn tìm hắn đòi tiền, có chút cạn lời, hắn đã hoàn thành một phần lớn tiền cược rồi, hiện tại chỉ còn lại vài vạn lượng vàng nợ cơ bạc. Tô Thần không muốn tiếp tục gánh thay cho Lục Tiểu Phụng, tên hôn đản vô liêm sỉ này. Không phải, ta và Lục Tiểu Kê là hợp tác, chúng ta đã nói là mỗi người một nửa, hiện tại ta đã hoàn thành hơn một nửa rồi, số còn lại các ngươi nên đi hỏi Lục Tiểu Kê mà đòi. Tô Dung Dung nhìn Tô Thần, mỉm cười nói, tiền là ngươi thu, chúng ta chỉ tìm ngươi. Đúng, đúng, các ngươi tìm Tô Thần là được rồi, ta đi trước đây. Lục Tiểu Phụng thấy những người phụ nữ này đều muốn tìm Tô Thần đòi nợ cơ bạc, hắn vội vàng nói rồi nhanh chóng rời đi. Lục Tiểu Phụng cảm thấy mình không nên đến tìm Tô Thần lúc này, lần này quá nguy hiểm rồi. Lục Tiểu Phụng quyết định, khi Tô Thần chưa giải quyết xong những người phụ nữ này, hắn sẽ không đến gần Tô Thần nữa, cứ để Tô Thần mãi ở trong rừng hoa này làm một điểm xanh đi. Tô Thần, những người phụ nữ này không chịu buông tha hắn, hiện tại Lục Tiểu Phụng cũng đã chạy rồi. Tô Thần nhìn những người phụ nữ bên cạnh đang chờ mình lên tiếng, hắn nhìn một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình đầy đặn, bất đắc dĩ hỏi, cô nương cứ gọi là gì? Lâm Triều Anh cười đáp, Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh hiện tại cũng biết những người phụ nữ ở đây đều muốn một lời hứa hẹn của Tô Thần. Tô Thần không chỉ có quân đội, hơn nữa bên cạnh hắn còn có mấy vị đại tông sư. Thậm chí phu nhân của hắn không phải đại tông sư thì cũng là tông sư, có một lời hứa hẹn của Tô Thần, những người phụ nữ này sau này cũng không sợ gặp nguy hiểm không giải quyết được. Cổ mộ phái Lâm Triều Anh. Tô Thần có chút kinh ngạc, hắn không ngờ đây lại là Lâm Triều Anh, Lý Mạc Sầu, hắn đã từng gặp ở Hạnh Tử Lâm, Tô Thần không ngờ Lâm Triều Anh lại còn trẻ đẹp như vậy. Cổ mộ phái dường như không có công pháp giữ nhan sắc phải không? Lâm Triều Anh này làm sao giữ được trẻ trung như vậy? Lâm Triều Anh có chút kỳ quái nhìn Tô Thần, cổ mộ phái của bọn họ vốn không xuất thế, người biết đến môn phái của họ chỉ có mấy người, vị Vũ Tương Quân này sao lại biết? Ta là Lâm Triều Anh của cổ mộ phái, Vũ Tương Quân biết ta. Trúc Ngọc Nghiên thấy tên hôn đảng Tô Thần này đối với những người khác đều khách sáo, chỉ đối với mình là không khách sáo, điều này khiến nàng không khỏi muốn châm chọc Tô Thần, chỉ cần là mỹ nữ xinh đẹp, không có kẻ vô sỉ này không biết. Tô Thần liếc mắt nhìn Trúc Ngọc Nghiên, không thèm để ý đến nàng, hắn nhìn Lâm Triều Anh, mỉm cười nói, hạt tử sống mộ ở Trung Nam Sơn ta vẫn biết, chỉ là không ngờ tổ sư của cổ mộ phái lại là một cô nương xinh đẹp, điều này khiến ta có chút bất ngờ. Lâm Triều Anh kỳ lạ nhìn Trúc Ngọc Nghiên và Tô Thần, cười nói, ha ha, tuổi của ta đã có thể làm bà nội của ngươi rồi, ngươi đừng nói bậy, hiện tại Vũ Tương Quân định cho ta ngân phiếu, hay là cũng muốn đáp ứng ta một lời hứa? Lâm trưởng môn muốn ngân phiếu, hay là một lời hứa của ta? Lời hứa đi, ta hy vọng ngươi sau này khi cổ mộ phái của ta gặp nguy nan, giúp đỡ cổ mộ phái chúng ta một lần. Được, ta đồng ý. Tô Thần không nói nhiều với Lâm Triều Anh, phía sau còn mấy người phụ nữ đang chờ mình, hắn muốn nhanh chóng giải quyết những người phụ nữ này để xem Trường Tôn Vô Cấu có luyện ra chân khí chưa, còn thương thế của Diễm Phi hiện tại có nghiêm trọng không. Mặc dù có Ánh Ánh và Sư Phi Huyên ở đó, Tô Thần vẫn có chút không yên tâm. Một người phụ nữ mặc áo màu vàng nhạt bước ra, cười nói, ta tên Tô Dung Dung, Vũ Tương Quân có nên đến lượt ta rồi không? Tô Thần nhìn Tô Dung Dung, cũng không biết nàng rốt cuộc là ai, chỉ là Tô Thần dường như không nhớ có người phụ nữ nào đặt cược. Mặc dù nàng có vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào đáng yêu, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Tô Dung Dung, ngươi dường như không đặt cược phải không? Tô Dung Dung lập tức tức giận nói, ai nói, ta đã đặt cược 100 lượng bạc, mặc dù tiền của ta ít nhưng đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của ta, ta đã bảo Hoàng tỷ đưa ngân phiếu cho ngươi rồi. Lúc này, Hoàng Tuyết Mai bên cạnh có chút ngượng ngùng nói với Tô Thần, Vũ Tương Quân, 100 lượng bạc của nàng ở trong ngân phiếu của ta, bởi vì ngân phiếu của nàng tương đối ít, cho nên ta đợi đến khi ngươi thua rồi mới nói, ngươi không tin có thể xem trong 5000 lượng vàng ngân phiếu ta đưa cho ngươi có 100 lượng bạc không? Chương 127, lần lượt thu phục các nàng. Hết. Chương 127, lần lượt thu phục các nàng. Tô Thần nghe lời của người đàn bà đeo đằng kia, liền nhìn sấp ngân phiếu nàng đưa cho mình. Khi thấy quả thật có một tờ ngân phiếu 100 lượng, hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn không ngờ Tô Dung Dung lại nghèo đến vậy. Những người đàn bà khác không thì 1000 lượng vàng, không thì 1 vạn lượng vàng, thậm chí Chu Thất Thất, kẻ giàu có nhỏ tuổi, vừa ra tay đã là 10 vạn lượng vàng. Tô Dung Dung chỉ có 100 lượng, hơn nữa còn là bạc, không phải vàng. Tô Thần nhìn sấp ngân phiếu 100 lượng trong tay, lắc đầu nói, Tô Dung Dung, ngươi cũng họ Tô, ngươi là người nghèo nhất ở đây. Nhìn người khác rồi nhìn lại ngươi, thật là mất mặt họ Tô chúng ta. Tô Dung Dung trừng mắt nhìn Tô Thần, bị hắn sỉ nhục khiến nàng vô cùng tức giận. Nàng là một người đàn bà dịu dàng, tao nhã, bình thường chưa từng nổi giận, chỉ là tên võ tương quân này quá đáng, hắn lại dám nói mình như vậy, điều này khiến Tô Dung Dung có chút không chịu nổi. Đồ hỗn trướng, ta có gì mà mất mặt? Ta chỉ là lần này không mang theo ngân phiếu, nếu không lần này nhất định sẽ thua ngươi. Ha ha, lời ngươi nói suýt chút nữa ta đã tin rồi. Ngươi, cho ngươi, đây là 1000 lượng vàng, xem ra ngươi có vẻ yếu đuối, về nhà bồi bổ đi. Tô Thần thấy người đàn bà ngọt ngào này còn muốn nói gì, hắn vội vàng ngắt lời Tô Dung Dung, đưa cho nàng một tờ ngân phiếu 1000 lượng vàng. Tô Thần đến bây giờ cũng không nhớ nổi người đàn bà này là ai, dù sao thế giới võ hiệp mỹ nữ quá nhiều, Tô Thần cũng không phải ai cũng hiểu rõ. Ta không cần ngân phiếu, ta cũng muốn một lời hứa. Tô Dung Dung không nhận ngân phiếu, nàng xảo quyệt cũng muốn có một lời hứa của Tô Thần. Nàng cũng thấy những người đẹp ở đây lần lượt đều có được lời hứa của Tô Thần, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tô Thần nhìn Tô Dung Dung, khinh thường nói, ngươi mơ tưởng hão huyền, chỉ vì 100 lượng bạc mà muốn có một lời hứa của ta. Tô Dung Dung, sao ngươi không bay lên trời luôn đi? Tô Dung Dung trực tiếp kéo Tô Thần, đối diện hắn mà nói, ta chính là muốn có một lời hứa của ngươi, ngươi không thể vì tiền của ta ít mà xem thường người khác. Ở đây ngươi đều đã cho bọn họ một lời hứa, ngươi không thể thiên vị. Tô Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tô Dung Dung, muốn hôn một cái. Tô Thần cũng muốn biết Tô Dung Dung này rốt cuộc là mỹ nữ trong bộ phim võ hiệp nào, chỉ là cứ như vậy mà đáp ứng Tô Dung Dung có phải là quá hời cho nàng hay không. Tô Dung Dung thấy mình gần Tô Thần như vậy, hơn nữa tên hôn đản vô sỉ này lại còn nhìn chằm chằm vào mình, mà Tô Dung Dung lập tức đỏ bừng, nàng hung hăng giẫm lên chân Tô Thần mà nói, ngươi là đồ vô sỉ, ngươi nhìn gì mà nhìn. Chết tiệt, thôi bỏ đi, cũng không thiếu ngươi một người, nói đi, mỹ nữ, ngươi muốn lời hứa gì? Tô Thần bị Tô Dung Dung giẫm một cái, có chút lúng túng, hắn cũng không ngờ mình lại nhìn chằm chằm Tô Dung Dung suy nghĩ, vừa rồi hắn hoàn toàn không có chút ý nghĩ bẩn thỉu nào, chỉ là đang nghĩ Tô Dung Dung rốt cuộc là nhân vật trong bộ phim võ hiệp nào. Ta còn chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ xong sẽ thông báo cho ngươi, bây giờ ngươi viết cho ta một lời hứa, rồi đóng dấu, sau này ta sẽ dựa vào lời hứa này mà tìm ngươi, khỏi phải lo ngươi trở mặt. Được rồi. Mộ Dung Thu Địch thấy Tô Dung Dung bắt Tô Thần viết lời hứa, nàng cũng nhớ ra mình cũng chưa bảo Tô Thần để lại giấy tờ gì, ở đây chỉ có Chu Thất Thất là được Tô Thần viết cho, Mộ Dung Thu Địch cũng lo tên hôn đản này không thực hiện lời hứa. Mộ Dung Thu Địch nhìn những người khác, lập tức nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, của chúng ta ngươi cũng biết một phần, chúng ta cũng sợ ngươi sau này không nhận nợ." Mộ Dung Thu Địch, ngươi không nói không ai xem ngươi là câm. Bớt nói nhảm, mau chóng viết cho mỗi người chúng ta một phần, phẩm hạnh của ngươi chúng ta không tin được. Tô Thần đang định phản bác Mộ Dung Thu Địch, chỉ là hắn thấy Lâm Triều Anh và những người khác đều trừng mắt nhìn mình, Tô Thần nhìn bọn họ có chút dở khóc dở cười. Ta biết. Tô Thần viết xong, những người đàn bà này lần lượt cầm dấu của Tô Thần tự mình đóng lên, điều này khiến Tô Thần cảm thấy phẩm hạnh của mình có phải thật sự quá kém. Cho ngươi. Tô Thần đưa tờ hứa hẹn cuối cùng cho Hoàng Tuyết Mai, hắn biết cô gái mang mối thù sâu nặng này muốn làm gì, Tô Thần cũng không muốn Hoàng Tuyết Mai chết, hiện tại nàng nhiều nhất cũng chỉ là một tông sư cao thủ, ở thế giới tổng hợp võ hiệp này, nàng muốn báo thù e rằng rất khó. Hoàng Tuyết Mai có chút bất ngờ nhìn Tô Thần hỏi, ta cũng muốn một lời hứa. Tô Thần nhìn Hoàng Tuyết Mai có vẻ anh khí, trực tiếp nhét tờ hứa hẹn vào tay nàng mà nói nhảm, lời hứa của ngươi ta đã hoàn thành, bên trong có tin tức của đệ ngươi, ngươi có thể tự mình xác nhận, ta biết ngươi muốn báo thù. Chỉ là ngươi tốt nhất là thăng cấp đại tông sư rồi hay báo thù, nếu không ngươi có chết cũng có thể không báo được thù, Thiên Ma Cầm không phải là vật năng, chính ngươi phải suy nghĩ cho rõ. Hoàng Tuyết Mai nhìn nội dung lời hứa mà Tô Thần viết cho mình, trong đó có tin tức, kinh ngạc hỏi, chuyện này là thật sao? Ngươi có thể đến lúc đó xác nhận. Cảm ơn, ta sẽ đi xác nhận. Tô Thần nhìn tử nữ còn lại, lắc đầu, tử nữ này không dễ đối phó, một người đàn bà kinh doanh phong nguyệt, nàng có chuyện gì mà chưa trải qua, đây là một con cáo giả, chỉ là vóc dáng của tử nữ thật sự không có gì để nói, Tô Thần nhìn mà muốn chảy máu mũi. Tô Thần thấy tử nữ cũng không tiến lên, điều này khiến Tô Thần vô cùng vui vẻ, hắn còn mong tử nữ đừng đến tìm hắn, Tô Thần giả vờ không thấy rồi muốn rời đi. Phạm Thanh Huệ thấy những người khác cơ bản đều có được lời hứa của Tô Thần, ngay cả Yến Vô Sư ma nữ cũng có được lời hứa của Tô Thần, Phạm Thanh Huệ tuy rằng không thèm để ý đến lời hứa của Tô Thần, nhưng sự khác biệt này cũng quá lớn, điều này khiến những người đàn bà khác ở đây sau này sẽ nhìn nàng như thế nào. Phạm Thanh Huệ liền tức giận chặn Tô Thần, tức giận hỏi, "Tô Thần, lời hứa của ta ngươi sao không biết?" Tô Thần thấy Phạm Thanh Huệ chặn mình lại cũng có chút ngớ người, khi nghe Phạm Thanh Huệ nói, Tô Thần liền dở khóc dở cười, vừa rồi Tô Thần thật sự đã quên mất nàng. Phạm Thanh Huệ, người đàn bà này hẳn là không cần lời hứa của mình, dù sao Tịnh Niệm Thiền Viện của nàng lại là lãnh đạo chính phái của Đại Tùy Lý, nàng cũng căn bản không cần mình giúp đỡ. Tô Thần đẩy Phạm Thanh Huệ ra, bất đắc dĩ nói, "Phạm Thanh Huệ, ngươi là ni cô muốn 6 căn thanh tịnh, ngươi không cần những thứ này. Vậy ngươi trả ngân phiếu lại cho ta." Tô Thần thấy Phạm Thanh Huệ muốn đòi lại ngân phiếu, chuyện này làm sao có thể? Tiền vào tay mình làm sao có thể trả lại, ta đã chia ngân phiếu của ngươi cho Lục Tiểu Phụ rồi, ngươi đến chỗ hắn mà đòi đi. Phạm Thanh Huệ tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chỉ vào Tô Thần mắng, "Ngươi vô sỉ, ngươi muốn nuốt tiền của ta sao?" Tô Thần cười cười, không để ý mà nói, "Không có, những ngân phiếu của ngươi ta căn bản không thèm để ý, ngân phiếu của Chu Thất Thất một tờ đã bằng 10 tờ của ngươi, ta cần ngươi làm gì?" Tô Thần nhìn Phạm Thanh Huệ vẫn còn phong tình bạc trùng, liền nghĩ, nếu Đao Khách Tống Khuyết ở đây, bọn họ có thể sẽ tiếp tục tiền duyên, chỉ là hiện tại Đao Khách Tống Khuyết hẳn là đã rất già rồi. Đao Khách Tống Khuyết không có giữ được vẻ ngoài trẻ trung, một mỹ nam biến thành một ông già nát, không biết Phạm Thanh Huệ còn có thể nhìn chúng hắn hay không. "Ngươi là đồ hôn trướng vô sỉ, ngươi bây giờ không trả lại ngân phiếu cho ta, hoặc là viết cho ta một lời hứa, nếu không đồ hôn trướng vô sỉ ngươi không được rời đi." Chương 128, bắt đầu dụ dỗ Lục Tiểu Phụng. Chương 128, bắt đầu dụ dỗ Lục Tiểu Phụng. Phạm Thanh Huệ hiện tại nhìn Tô Thần liền giận dữ vô cùng, tên hôn đản vô liêm sỉ này lại muốn nuốt riêng ngân phiếu của nàng, mặc dù vàng trên ngân phiếu không nhiều, nhưng tên hôn đản này đã không muốn cho nàng tiền cược, cũng không cho mình một lời hứa, thật sự là quá ức hiếp người. Nếu không phải hắn lo lắng Tô Thần, tên hôn đản này sau lưng có Yêu Nguyệt và phu nhân của đại tông sư kia, Phạm Thanh Huệ hiện tại đã muốn bóp chết tên hôn đản vô liêm sỉ này. Mà lúc này, trận chiến của Tư Không Tinh và Sở Lưu Hương đã kết thúc, hai người bọn họ ướt sũng từ xa trở về, nhìn cứ như vừa từ trong hồ đi ra. Lục Tiểu Phụng thấy Tư Không Tinh chật vật trở về, liền kinh ngạc hỏi, "Tư Không, các ngươi ai thắng?" Tư Không Tinh thở hổn hển ngồi xuống liền nói với Lục Tiểu Phụng, "Không phân thắng bại, lần này coi như hòa, lần sau ta sẽ thắng Sở Lưu Hương." Tư Không Tinh cũng không ngờ khinh công của Sở Lưu Hương lại tốt như vậy, lần này bọn họ cùng lúc rơi xuống hồ, bọn họ cũng không phân được thắng bại. Nhưng Tư Không Tinh nghĩ sau này mình nhất định sẽ thắng Sở Lưu Hương, đạo thuật và dịch dung thuật của mình mới là tuyệt kỹ của hắn, khinh công chỉ có thể coi là bình thường, hắn biết lần này Sở Lưu Hương là do sơ suất, nếu không lần này hắn nhất định sẽ thua. Tốt, vậy lần sau sẽ thắng Sở Lưu Hương. Lục Tiểu Phụng gật đầu với Tư Không Tinh, hắn liền chỉ vào Tô Thần nói, Tư Không, ngươi thấy chưa, Tô Thần tên hỗn đản đó hiện tại ở trong một đám mỹ nữ, nghĩ nghĩ có nên qua góp vui không? Tư Không Tinh nghe lời của Lục Tiểu Phụng liền lập tức nhảy dựng lên, ta mẹ nó, Lục Tiểu Kê, ta vừa mới từ bên cạnh tên hỗn đản đó trốn ra chưa được bao lâu, ngươi lại còn bảo ta đi. Vừa rồi Tô Thần tên hỗn đản đó suýt chút nữa đã hãm hại ta, ta mới không đi cái nơi nguy hiểm đó. Lục Tiểu Phụng hiện tại cũng không có cách nào, hắn vừa rồi tìm Chu Vô Thị muốn mở sòng bạc, Chu Vô Thị tên hỗn đản đó cứ nhất định phải lôi kéo Tô Thần, hơn nữa chỉ cần lôi kéo Tô Thần thì dù thua cũng không cần hắn và Tô Thần móc tiền. Mà Tô Thần không đồng ý tham gia, Chu Vô Thị cũng không thể mở sòng bạc, điều này khiến Lục Tiểu Phụng vô cùng bất lực, Lục Tiểu Phụng hiện tại chỉ muốn để Tư Không Tinh đi cùng Tô Thần tên hỗn đản đó thương lượng một chút, nếu không lát nữa Tây Môn Suy Tuyết và Vệ Trang cũng phải đánh xong. Lục Tiểu Phụng liền tiếp tục dụ dỗ nói với Tư Không Tinh, "Ai, Tư Không Tinh, ngươi không hâm mộ những mỹ nữ bên cạnh Tô Thần sao? Những người đó đều là tuyệt thế mỹ nữ, ngươi không muốn ôm một tuyệt thế mỹ nữ về Đại Minh sao?" Tư Không Tinh nhìn Lục Tiểu Phụng có chút kỳ quái, Lục Tiểu Phụng cũng là người rất thích mỹ nữ, chỉ là lần này sao lại nói với mình những điều này, tên hôn đản này không phải là cùng Tô Thần tên hôn đản đó muốn hãm hại mình đấy chứ? Tư Không Tinh không lộ vẻ gì nhìn Lục Tiểu Phụng liền nói, "Lục Tiểu Kê, tuyệt thế mỹ nữ ai mà không muốn, nhưng mỹ nữ có quan trọng bằng mạng sống không? Những mỹ nữ đó đều là bà la sát, những mỹ nữ đó không phải là võ công cường đại thì cũng là bối cảnh cường đại, ngươi nói cho ta biết, những mỹ nữ đó có ai mà ta có thể trêu chọc?" Lục Tiểu Phụng thấy Tư Không Tinh vẫn không chịu đi tìm Tô Thần, hắn có chút sốt ruột liền nói, "Ừ, cũng đúng, Tô Thần mà không giải quyết được những mỹ nữ đó, sợ rằng sau này hắn sẽ gặp rắc rối, Tư Không, ngươi vẫn nên đi giúp Tô Thần đi, dù sao cũng là anh em một nhà." Tư Không Tinh lắc đầu liền cười nhạo Lục Tiểu Phụng nói, "Xì, Lục Tiểu Kê, ngươi nghĩ nhiều rồi, Tô Thần tên hỗn đản vô liêm sỉ kia mặc dù không có võ công, nhưng hắn đối với mỹ nữ lại có một bộ, mỹ nữ mà Tô Thần muốn tán tỉnh chưa từng thất bại, ngay cả Yêu Nguyệt, người phụ nữ độc ác kia, hiện tại không phải cũng bị Tô Thần thu phục rồi." Hoa Vô Khuyết vốn đang nghe Lục Tiểu Phụng làm sao dụ dỗ Tư Không Tinh, chỉ là không ngờ bọn họ nói chuyện rồi lại liên quan đến cô của hắn là Yêu Nguyệt. Điều này khiến Hoa Vô Khuyết không nhịn được liền phản bác lời Tư Không Tinh nói, "Tư Không, cô của ta không có ở cùng Tô Thần, ngươi đừng có nói bậy." Tư Không Tinh vỗ vai Hoa Vô Khuyết liền cười nói, "Tiểu Bạch, Tô Thần và cô của ngươi không có quan hệ thì có thể ôm ấp sao? Ngươi cứ phải thấy bọn họ từ trong phòng đi ra ăn mặc không chỉnh tề mới tin là bọn họ có quan hệ sao?" "Ai, Tiểu Bạch, ngươi vẫn còn quá ngây thơ." "Ngươi..." Lục Tiểu Phụng thấy Tư Không Tinh nói chuyện rồi lại chạy xa như vậy, hắn liền đẩy Hoa Vô Khuyết ra vội vàng nói với Tư Không Tinh, "Tiểu Bạch, lời Tư Không Tinh nói cũng có chút đạo lý, Tư Không, lần này chúng ta phát tài rồi, thấy Tây Môn Suy Tuyết và Vệ Trang kia không? Vừa rồi Chu Vô Thị nói, lần này chỉ cần lôi kéo Tô Thần vào sòng bạc, lần này thua là tính Chu Vô Thị, thắng thì chúng ta chia đôi. Ta biết Chu Vô Thị nhất định là muốn đánh chủ ý lên Tô Thần, nhưng việc này không liên quan đến chúng ta, Tô Thần tên hỗn đản vô liêm sỉ kia xảo quyệt như vậy, hắn chắc chắn cũng sẽ không mắc mưu Chu Vô Thị, Tư Không, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi đi nói những chuyện này với Tô Thần." "Sao ngươi không đi?" "Ta mẹ nó cũng là vừa mới trốn thoát từ chỗ Tô Thần, hiện tại ta không dám đi, Tô Thần tên hỗn đản kia lại còn muốn ta trả tiền cho những mỹ nữ còn lại, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa." "Ngươi sợ, chẳng lẽ ta không sợ sao?" "Ta không đi, ta nói ngươi vừa rồi kỳ quái, hóa ra là ở đây gài bẫy ta, ngươi và Tô Thần đều vô liêm sỉ không biết xấu hổ." "Tư Không, ngươi thật sự không đi?" "Chết cũng không đi, ngươi cứ chết cái tâm này đi." Lục Tiểu Phụng thấy không thuyết phục được Tư Không Tinh liền có chút bất lực, lần này sòng bạc có lẽ không mở được. Lục Tiểu Phụng nhìn Tây Môn Suy Tuyết và Vệ Trang đang đánh càng ngày càng kịch liệt liền thở dài nói, "Bạc trắng cứ thế biến mất trước mắt chúng ta, ta thật sự có chút không cam tâm." Chu Vô Thị ở một bên nghe hồi lâu cũng biết Lục Tiểu Phụng bọn họ sợ những mỹ nữ bên cạnh Tô Thần, Chu Vô Thị nhìn những người phụ nữ bên cạnh Tô Thần, hắn cũng có chút không dám trêu chọc những mỹ nữ đó. Hắn chỉ có thể để Tô Thần và ba người bạn này bảo lãnh cho Tô Thần, chỉ cần tên của Tô Thần xuất hiện trong sòng bạc lần này, tin rằng những người này chắc chắn sẽ đặt cược. Lần này, bọn họ tuy không quá muốn Trường Sinh Quyết, nhưng nếu Trường Sinh Quyết thật sự có thể khiến người ta trường sinh, vậy thì sau này Trường Sinh Quyết xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra tranh đấu. Mà Tô Thần sẽ là một người quan trọng, ai muốn có được Trường Sinh Quyết thì nhất định phải có được sự giúp đỡ của Tô Thần, Chu Vô Thị cũng muốn có được Trường Sinh Quyết, nếu Trường Sinh Quyết có thể cứu người phụ nữ của mình, cho dù tốn một số tiền lớn cũng đáng giá. Chu Vô Thị hiện tại chỉ muốn cùng Tô Thần kết giao, Tô Thần không chỉ hiện tại có mấy vạn quân đội, điều quan trọng nhất là hắn có ba nữ tông sư, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hiện tại đều ở bên cạnh Tô Thần, còn có phu nhân thần bí khó lường của Tô Thần, hơn nữa phái Âm Quỷ và Từ Hàng Tịnh Trai và quan hệ của Tô Thần dường như cũng không bình thường. Chu Vô Thị suy nghĩ một chút liền đi đến bên cạnh Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tinh nói, "Lục Tiểu Phụng, ngươi chỉ cần biết một giấy nợ cơ bạc, nhưng ngươi phải bảo lãnh Tô Thần cũng là người mở sòng bạc, Tư Không Tinh và vị tiểu huynh đệ này cũng phải bảo lãnh Tô Thần là người mở sòng bạc, ta mới có thể mở sòng bạc này." "Thật sao?" Chương 129, Phạm Thanh Huệ mặt đỏ. Chương 129, Phạm Thanh Huệ mặt đỏ. Chu Vô Thị thấy Lục Tiểu Phụng có ý, liền gật đầu. Hắn biết, chỉ cần Lục Tiểu Phụng bọn họ viết một tờ cam kết, thì coi như Tô Thần không đồng ý cũng chẳng được. Bằng hữu của Lục Tiểu Phụng quan hệ rất tốt, Tô Thần có thể trở thành bằng hữu của Lục Tiểu Phụng, tin rằng hắn sẽ không để ý việc Lục Tiểu Phụng thay hắn làm chủ. "Là thật sao?" Lục Tiểu Phụng đội vàng kéo Tư Không Tinh và Hoa Vô Khuyết đi về phía những người nam nhân kia. "Được, chúng ta đồng ý rồi, bây giờ mau đi mở sòng bạc đi, nếu không Tây Môn Suy Tuyết và tên Vệ Trang kia đánh nhau xong rồi." Lục Tiểu Phụng, nhớ biết cam kết chứ? Ta biết, chúng ta có thể biết. Tô Thần ở đây bị Phạm Thanh Huệ vướng lấy không cho rời đi, mà lúc này, Tạ Hiểu Phong cũng đi tới. Hiện tại, sắc mặt Tạ Hiểu Phong đen lại, đi đến bên cạnh Mộ Dung Thu Địch, hắn nhìn Tô Thần và Phạm Thanh Huệ, liền trực tiếp nói với Mộ Dung Thu Địch, "Mộ Dung Thu Địch, cái tên võ tướng quân này không phải người tốt, ngươi không nên có quan hệ gì với hắn." Mộ Dung Thu Địch nhìn Tạ Hiểu Phong, có chút không nói nên lời, nói, "Tạ Hiểu Phong, ta và ngươi dường như cũng chẳng có quan hệ gì, ngươi cũng tốt nhất đừng có quan hệ gì với ta." Mộ Dung Thu Địch bây giờ có chút phiền phức với Tạ Hiểu Phong, Tạ Hiểu Phong vốn là một kẻ lãng tử, mặc dù hắn cũng có chút không tồi. Nếu không có Tô Thần xuất hiện, Mộ Dung Thu Địch nhất định sẽ để Tạ Hiểu Phong giúp đỡ mình, chỉ là hiện tại có Tô Thần mạnh hơn Tạ Hiểu Phong, Mộ Dung Thu Địch nhất định sẽ không chọn Tạ Hiểu Phong. Hơn nữa, Mộ Dung Thu Địch cũng đã tìm hiểu được, Mâu Đại Tiên Sinh, người mà nàng sắp đính hôn, lại là bằng hữu của Tạ Hiểu Phong. Mộ Dung Thu Địch biết tin tức này, liền triệt để loại Tạ Hiểu Phong ra, nếu Tô Thần không đồng ý với nàng, Mộ Dung Thu Địch cũng sẽ nhờ những người khác ở đây giúp đỡ. Tạ Hiểu Phong nhìn Mộ Dung Thu Địch, liền rời đi. Vì Mộ Dung Thu Địch đã nói như vậy, hắn cũng không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Chu Thất Thất thấy Tạ Hiểu Phong đi đến nơi những người nam nhân kia tỉ thí, liền kinh ngạc nói với Mộ Dung Thu Địch, "Hoa, Mộ Dung Thu Địch, người theo đuổi ngươi này thật là kiên trì, sợ rằng hắn vẫn sẽ không từ bỏ." Mộ Dung Thu Địch nhìn những người nữ nhân bên cạnh, có ý hay vô tình nhìn mình, liền có chút đỏ mặt, nói, "Không từ bỏ thì thế nào, Tạ Hiểu Phong cho dù có dây dưa ta cũng sẽ không ở cùng hắn." Chu Thất Thất, "Sau này tìm nam nhân ngàn vạn lần đừng tìm một kẻ lãng tử, nếu không ngươi sẽ hối hận suốt đời." Chu Thất Thất lập tức quát tay nói, "Ha ha, ta còn nhỏ, hiện tại cũng không có ý định gả đi." Mộ Dung Thu Địch, "Ngươi và Hoàng Tuyết Mai đến sớm, cái tên võ tướng quân Tô Thần rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao ta cảm thấy hắn có chút vô sỉ?" Mộ Dung Thu Địch nhìn Chu Thất Thất có vẻ quỷ quệ, liền dọa dẫm, "Tô Thần cái tên hôn đản kia chính là có chút vô sỉ không biết xấu hổ, ngươi đừng tiếp tục qua lại với hắn, nếu không Tô Thần sẽ ăn ngươi." "Oa, đáng sợ như vậy. Vậy các ngươi vì sao đều không rời khỏi Tô Thần cái tên hôn đản này? Còn từng người vì hắn mà cần một lời hứa. Đó là vì Tô Thần có một đội quân hùng mạnh, còn có một số cao thủ tông sư và cao thủ đại tông sư làm bạn. Ngươi không thấy những người nữ nhân bên cạnh Tô Thần sao? Bọn họ đều là một số tông sư và đại tông sư. Nguyên lai là như vậy à? Nói như vậy Tô Thần ngoại trừ không biết võ công, có chút vô sỉ, những thứ khác cũng coi là không tồi, nếu không những mỹ nữ kia cũng sẽ không ở cùng Tô Thần." Chu Thất Thất cắn ngón tay mình, liền nghĩ đến vừa rồi những mỹ nữ kia có ý hay vô tình tiếp cận Tô Thần, những người nữ nhân này, Chu Thất Thất cũng phát hiện ra bọn họ không phải hoàn toàn vì lời hứa của Tô Thần, còn về vì sao những nữ nhân này muốn tiếp cận Tô Thần, Chu Thất Thất hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Mộ Dung Thu Địch nhìn Chu Thất Thất, liền lắc đầu. Nàng biết, nếu Chu Thất Thất tiếp tục qua lại với Tô Thần, sợ rằng sau này Chu Thất Thất sẽ bị Tô Thần cái tên hôn đản vô sỉ kia ăn đến cặn bã cũng chẳng còn. Lúc này, Tô Thần bị Phạm Thanh Huệ kéo lại, không cho hắn rời đi, liền có chút không nói nên lời, Phạm Thanh Huệ này xem ra không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. "Ta nói Phạm Thanh Huệ, ngươi bây giờ đừng vướng lấy ta được không? Lời hứa của ngươi, ta cho sư phi huynh có được không?" Phạm Thanh Huệ nghe lời nói này, liền biết Tô Thần cái tên hôn đản này vẫn không có ý định viết cho mình một lời hứa. Nàng liền tức giận chừng Tô Thần cái tên hôn đản vô sỉ, nói, "Ngươi là tên hôn đản, vừa rồi Trúc Ngọc Nghiên lại cùng với Yêu Yêu cùng nhau muốn dùng ta đế xá lợi, ngươi cho chúng ta từ hàng tịnh trai một người, ngươi làm như vậy là có ý định giúp Âm Quỷ phái sao?" "Không có, ta không có muốn giúp Âm Quỷ phái, các ngươi từ hàng tịnh trai muốn đối phó Âm Quỷ phái thế nào cũng được, ta sẽ không can thiệp vào tranh đấu giữa các ngươi." "Tà đế xá lợi đâu? Ngươi là làm sao có được tà đế xá lợi?" Tô Thần cũng không biết vừa rồi Phạm Thanh Huệ là làm sao nghĩ đến mình muốn cho Yêu Yêu và Trúc Ngọc Nghiên cái bảo bối kia là tà đế xá lợi. "Đây là bí mật của ta, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, trừ phi là nữ nhân của ta hỏi ta, nếu không ta sẽ không nói." "Phạm Thanh Huệ, ngươi còn muốn hỏi ta sao?" Phạm Thanh Huệ nghe lời Tô Thần nói, liền đỏ bừng cả mặt. Nàng không nghĩ tới tên hôn đản vô sỉ này lại muốn đánh chủ ý của nàng, mình lại lớn hơn Tô Thần nhiều tuổi, cái tên hôn đản chết tiệt này quá vô sỉ. Phạm Thanh Huệ đột nhiên nghĩ đến quan hệ của tên hôn đản này và Yêu Nguyệt, nàng vừa rồi thấy Tô Thần và Yêu Nguyệt ôm ấp, liền có chút kinh ngạc, hiện tại nàng nghe thấy tên hôn đản này lại muốn đánh chủ ý của nàng, điều này khiến Phạm Thanh Huệ có chút lo lắng Tô Thần sẽ ra tay với mình. Phạm Thanh Huệ nhìn tên hôn đản vô sỉ này, liền thẹn thùng giận dữ nói, "Cút, ngươi chính là một tên hôn đản vô sỉ, ngươi tốt nhất đừng quên sư phi huyền, nếu để ta biết ngươi không giúp sư phi huyền, vậy ta sẽ không tha cho ngươi." "Ăn, ăn." Tô Thần đối với Trúc Ngọc Nghiên, liền khoát tay lên xe ngựa. Tô Thần cũng không nghĩ tới Phạm Thanh Huệ lại đỏ mặt, bất quá Tô Thần đối với Phạm Thanh Huệ, một tín đồ trung thành của Phật môn, lại không có ý nghĩ gì. Tô Thần lên xe ngựa, liền thấy Diễm Phi đang vận công chữa thương, Trường Tôn Vô Cấu hiện tại cũng đang tu luyện, Yêu Yêu và sư phi huyền thì ngồi bên cạnh trông coi Diễm Phi và Trường Tôn Vô Cấu. Tô Thần đến bên cạnh Yêu Yêu và sư phi huyền ngồi xuống, liền ôm lấy hai người bọn họ, hỏi: "Phi huyền, Diễm Phi thương thế khá hơn chưa?" Sư phi huyền có chút đỏ mặt, gật đầu với Tô Thần, nói: "Đã không có việc gì rồi, thương thế của Diễm Phi đã ổn định, ngươi không cần lo lắng." "Hô, vậy thì tốt. Trường Tôn Vô Cấu thì sao? Nàng còn chưa tu luyện ra nội công sao?" Yêu Yêu thấy Tô Thần cái tên hôn đản này cái gì cũng không hiểu, nàng liền cười nói với Tô Thần: "Ha ha, Tô hôn đản, tu luyện công pháp nào có thể nhanh như vậy tu luyện ra nội công, Trường Tôn Vô Cấu hẳn là còn phải tu luyện nửa ngày mới có thể tu luyện ra nội công." Tô Thần vỗ vào mông Yêu Yêu, liền cảnh cáo: "Tiểu yêu nữ, chân ngươi ngoan ngoãn một chút, ngươi còn trêu chọc ta, cẩn thận ta ăn ngươi." Yêu Yêu này, sau khi mình ngồi giữa bọn họ, chân nhỏ của nàng cứ cọ vào chân mình, khiến Tô Thần trong lòng ngưỡng ấy. Hắn hiện tại nếu không phải là cân nhắc Thiên Ma đại pháp của Yêu Yêu còn chưa tu luyện đến tầng thứ 18, sợ rằng Tô Thần lần này sẽ ăn Yêu Yêu. Yêu Yêu dựa vào lòng Tô Thần, liền duỗi chân nhỏ ra cho Tô Thần xem, sau đó thu lại, nàng cũng sợ mình còn trêu chọc Tô Thần, sợ bị Tô Thần ăn, nếu tên hỗn đản vô sỉ này thật sự muốn ăn mình, Yêu Yêu cũng không có cách nào từ chối Tô Thần. Yêu Yêu cười, liền vội vàng chuyển sang chuyện khác hỏi, "Tô Thần, bên ngoài hiện tại tình huống thế nào?" Yêu Yêu và Sư Phi Huyên nghe thấy âm thanh đánh nhau bên ngoài, mặc dù cách có chút xa, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được một ít kiếm ý, bọn họ biết bên ngoài chắc chắn có cao thủ dùng kiếm đang đánh nhau. "Tô Thần, ngươi được hưởng thụ phong lưu như vậy, ta ở đây nửa ngày rồi, ngươi cũng không phát hiện ra ta sao?" Chương 130, Sư Phi Huyên hệ bại chương 130, Sư Phi Huyên hệ bại Tô Thần đang định trả lời về những chuyện bên ngoài với Oanh Oanh và các nàng, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Yêu Nguyệt. Hắn quay đầu lại, liền thấy Yêu Nguyệt đang nằm trên giường nghỉ ngơi của mình. Tô Thần nhìn tư thế nằm của Yêu Nguyệt suýt chút nữa thì chảy máu mũi. Yêu Nguyệt nghiêng người nằm trên giường, thân hình hoàn mỹ của nàng lúc này được phơi bày hoàn toàn. Đặc biệt là khi Tô Thần nhìn vào trước ngực Yêu Nguyệt, hắn không ngờ lại lớn đến vậy. Tô Thần thấy tư thế ngủ đầy dụ hoặc của Yêu Nguyệt, liền xoa cằm một tiếng, nói: "Khụ, Yêu Nguyệt, ngươi đang dụ dỗ ta sao?" Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói, vội vàng siết chặt y phục của mình, nói: "Cút, ngươi là tên hỗn đản vô sỉ, lại nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu." Yêu Nguyệt không ngờ mình chỉ đến trước một bước, thư giãn một chút trong xe ngựa của Tô Thần, mà Tô Thần, tên hỗn đản này đến rồi lại không để ý đến mình. Lời nhắc nhở của nàng còn khiến tên hỗn đản này nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của mình. "Tô Thần, tên hỗn đản vô sỉ này lại còn nói mình đang dụ dỗ hắn, tên hỗn đản vô sỉ này thật đáng chết." Oanh Oanh nhìn dáng vẻ đầy phong tình của Yêu Nguyệt, có chút ghen tị. Nàng biết tiểu phụ nữ như vậy mới là người dụ dỗ đàn ông nhất. Nàng nhìn Tô Thần sắp chảy nước miếng, liền muốn bóp chết tên hỗn đản này. Sư Phi Huyên nhìn Yêu Nguyệt, cúi đầu xuống, thậm chí bây giờ Sư Phi Huyên còn có chút đỏ mặt. Nàng cũng không ngờ Yêu Nguyệt lại lớn như vậy. Nàng nhìn xuống bản thân, có chút câm nín. Tô Thần nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Yêu Nguyệt, cười nói: "Ha ha, Yêu Nguyệt, đây là ngươi để ta nhìn thấy, chuyện này không liên quan gì đến ta." Yêu Nguyệt thấy Oanh Oanh và Sư Phi Huyên cũng đang nhìn mình một cách kỳ lạ, vội vàng hỏi Tô Thần: "Bớt nói nhảm, những cao thủ giang hồ kia cũng vào đây làm gì?" Tô Thần có chút lúng túng nhìn Yêu Nguyệt và Sư Phi Huyên. Tô Thần cũng không muốn nói với Yêu Nguyệt rằng bọn họ là do mình mở sòng bạc, thua rồi, những người này đến đòi nợ. Tô Thần cũng có chút mất mặt. Nói ra thì dài dòng, chuyện này sau này ngươi có thể hỏi muội muội của ngươi, Liên Tinh. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến việc mình sẽ đến Lạc Dương tìm bảo tàng Dương Công. Nếu mình tìm bảo tàng Dương Công mà bị phát hiện, đến lúc đó, Tịnh Niệm Thiền Viện ở Lạc Dương chắc chắn sẽ ngăn cản, còn có những môn phái khác của Ma Môn cũng sẽ tranh đoạt. Thạch Chi Hiên, tên điên đó, vẫn nên để Yêu Nguyệt, người phụ nữ điên này đối phó thì hơn. Yêu Nguyệt, vài ngày nữa ngươi cùng ta đến Lạc Dương một chuyến, nơi đó có lẽ có vài chuyện cần ngươi giúp đỡ. Yêu Nguyệt thấy Tô Thần nhờ mình giúp, cười nói: "Chuyện gì?" "Ta sẽ không giúp ngươi làm việc vô ích đâu, ngươi định dùng chuyện gì để trao đổi?" Tô Thần đến bên cạnh Yêu Nguyệt, định bợ nói: "Yêu Nguyệt cung chủ thần mến, hay là ta dùng chính mình để trao đổi được không?" Yêu Nguyệt có chút đỏ mặt, đẩy Tô Thần, tên hỗn đản vô sỉ này ra, nói: "Ngươi thật vô sỉ, ta cần ngươi có ích lợi gì ta dựa vào? Yêu Nguyệt, dù gì chúng ta cũng ôm ấp rồi, ngươi đừng trở mặt không nhận người." "Đáng chết, Tô Thần, ngươi thật sự muốn ta giết ngươi sao?" Tô Thần vội vàng kéo Yêu Nguyệt đang muốn nổi đi lại, chuyện về Dương Công bảo khố bây giờ không nói với Yêu Nguyệt thì không được, Tô Thần cũng không định giấu giếm Yêu Nguyệt. Quan hệ giữa Tô Thần và Yêu Nguyệt có chút phức tạp, nhưng Tô Thần vẫn rất tin tưởng Yêu Nguyệt sẽ không hại mình, hơn nữa lần này đến Lạc Dương, Yêu Nguyệt cũng nhất định sẽ đi cùng hắn. Tô Thần kéo Yêu Nguyệt, ôm nàng ngồi xuống, nói: "Đừng giận, đừng giận, ta chỉ nói bâng quơ thôi. Yêu Nguyệt, ở Lạc Dương có một Dương Công bảo khố, ta sợ đến lúc đó Tả Vương Thạch Chi Hiên và những lao già chọc đầu của Tịnh Niệm Thiền Viện sẽ quấy rối. Đến lúc đó có ngươi và Liên Tinh là hai đại tông sư, ta cũng không cần phải sợ Thạch Chi Hiên và những lao già chọc đầu của Tịnh Niệm Thiền Viện đến tranh đoạt bảo khố đó." Oanh Oanh nghe Tô Thần nói, vội vàng đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn. Oanh Oanh biết trong Dương Công bảo khố có Tà Đế Xá Lợi của Ma Môn, lần này nếu Tô Thần có thể đưa Tà Đế Xá Lợi cho sư phụ của nàng, Oanh Oanh đoán sư phụ của nàng, Trúc Ngọc Nghiên chắc chắn có thể đột phá đại tông sư. Năm xưa nếu không phải Thạch Chi Hiên lừa gạt tình cảm của sư phụ nàng, Trúc Ngọc Nghiên, Oanh Oanh đoán sư phụ của nàng chắc chắn đã là đại tông sư từ mấy chục năm trước rồi. Bây giờ Dương Công bảo khố Tô Thần, tên hỗn đản này biết, Oanh Oanh muốn Tô Thần đưa Tà Đế Xá Lợi cho sư phụ của nàng, mặc dù việc này sẽ khiến Tô Thần rất thiệt thòi, Oanh Oanh sau này cũng sẽ bồi thường thêm cho Tô Thần, tên hỗn đản này, hơn nữa sau này bản thân chắc chắn sẽ bị Tô Thần bắt nạt đến chết. Oanh Oanh ôm Tô Thần, sốt ruột hỏi: "Tô Thần, bảo tàng Dương Công mà ngươi nói trước đây ở Lạc Dương sao?" Tô Thần xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Oanh Oanh, cười nói: "Đúng vậy, Oanh Oanh, sau này ngươi phải bồi thường cho ta nhiều hơn, Tà Đế Xá Lợi trong Dương Công bảo khố ta định để ngươi và sư phụ của ngươi, Trúc Ngọc Nghiên cùng hấp thụ." Oanh Oanh nhìn Tô Thần, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?" "Giả hỗn đản, ta cắn chết ngươi." Tô Thần thấy tiểu yêu nữ Oanh Oanh này há miệng muốn cắn mình, vội vàng ôm Oanh Oanh vào lòng, đè nàng lại: "Ta dựa vào, là thật, ta đã nói chuyện với sư phụ của ngươi, Trúc Ngọc Nghiên rồi, đến lúc đó Tà Đế Xá Lợi sẽ do ngươi và sư phụ của ngươi, Trúc Ngọc Nghiên cùng hấp thụ." Cũng gần như vậy, Sư Phi Huyên thấy Tô Thần lại bắt đầu quan tâm đến Oanh Oanh, điều này khiến trong lòng nàng rất khó chịu, bản thân nàng còn chưa được Tô Thần giúp đỡ một lần, Oanh Oanh đã được rất nhiều lần, lần này càng được Tà Đế Xá Lợi. Sư Phi Huyên biết nếu Oanh Oanh hấp thụ Tà Đế Xá Lợi, e rằng khoảng cách tu vi giữa bọn họ sẽ ngày càng lớn. Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần, cúi đầu xuống. Tô Thần cũng nhìn thấy Sư Phi Huyên có chút tinh thần sa sút, hắn cũng biết Sư Phi Huyên có lẽ đang đen, Tô Thần bây giờ cũng không có cách nào khác để nâng cao tu vi cho Sư Phi Huyên. 10 quả chu quả của mình đã cho Lý Thu Thủy và bọn họ 3 quả, Kinh Nê và hai mẹ con 2 quả, thị vệ trưởng của mình 1 quả, đã dùng hết 6 quả rồi, bản thân hắn còn phải dùng 1 quả, 3 quả còn lại Tô Thần muốn định dùng trong lúc cấp bách. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Sư Phi Huyên, liền quyết định cho Sư Phi Huyên 1 quả, Oanh Oanh có Tà Đế Xá Lợi thì không cần dùng chu quả, bản thân còn 2 quả chu quả để dành cũng được. Tô Thần buông Oanh Oanh và Yêu Nguyệt ra, đi đến trước mặt Sư Phi Huyên, ôm nàng hôn một cái, nói: "Phi Huyên, ta và sư phụ của ngươi cũng đã nói chuyện rồi, ta sẽ giúp ngươi nâng cao công lực lên ngang bằng với Oanh Oanh, tuyệt đối sẽ không để tu vi của yêu nữ này vượt qua ngươi." Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói, liền khinh thường nói: "Xì, nói như thế, ngươi là người không biết võ công thì làm sao nâng cao tu vi cho người khác, tên hôn đản chuyên lừa gạt phụ nữ như ngươi nên lôi ra thiến đi." Tô Thần ôm Sư Phi Huyên đang nằm trong lòng mình, đối với người phụ nữ độc ác Yêu Nguyệt này không có cách nào, Yêu Nguyệt này sao lại bắt đầu đối đầu với mình, xem ra sau này phải dạy dỗ thật tốt con bệnh thần kinh này rồi. "Ta dựa vào, Yêu Nguyệt, ngươi nhìn ra ta không thể nâng cao tu vi cho người khác ở chỗ nào? Nếu ta nâng cao công lực của Sư Phi Huyên lên đến hậu kỳ tông sư, thậm chí là đỉnh phong tông sư, vậy ngươi phải làm sao?" Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói, liền cười lớn lên: "Ha ha, ngươi cứ bắt đầu nâng cao đi, nếu ngươi có thể nâng tu vi của Sư Phi Huyên lên đến hậu kỳ tông sư, ta sẽ mặc ngươi xử trí." "Yêu Nguyệt, nếu ta muốn ngươi." Chương 131, Cửu công tử Hàn Phi ngưỡng mộ. Chương 131, Cửu công tử Hàn Phi ngưỡng mộ. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt liền muốn trêu chọc nàng một chút, chỉ là hắn vừa định nói đã bị Yến Yến bóp lấy thắt lưng. Tô Thần lúc này bị kịch rồi, vừa rồi hắn còn chưa nói xong đã bị Yến Yến cắt ngang, lúc này Yêu Nguyệt còn chưa biết phải đối phó hắn thế nào. Yêu Nguyệt nhìn Tô Thần liền trực tiếp một tay bắt lấy hắn. Sư Phi Huyên muốn cứu Tô Thần, nhưng nàng trước đó đã bị Yến Yến làm bị thương, nàng căn bản không kịp cứu Tô Thần. Sư Phi Huyên có chút sốt ruột muốn đi cướp lại Tô Thần, nhưng Yến Yến lại ngăn cản Sư Phi Huyên. "Đừng nội, Tô Thần sẽ không có việc gì, hơn nữa Yêu Nguyệt là đại tông sư, ngươi có muốn cứu Tô Thần cũng không cứu được. Yêu nữ, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, Tô Thần cũng không có khả năng đắc tội Yêu Nguyệt." "Ha ha, ta làm sao biết tên hỗn đản vô sĩ kia muốn nói gì? Sư Phi Huyên, ngươi yên tâm, Tô Thần tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, ta có thể hướng ngươi bảo đảm." Sư Phi Huyên nhìn Yến Yến rồi liền khẩn trương nhìn Yêu Nguyệt, hiện tại nàng chỉ sợ Tô Thần sẽ bị Yêu Nguyệt phẫn nộ một trường đánh chết. Sư Phi Huyên biết Tô Thần không quên mình, nàng liền có chút vui vẻ. Mặc dù nàng không biết Tô Thần có thật sự có thể giúp mình tiến cấp cảnh giới tu vi hay không, nhưng Tô Thần có câu nói này, Sư Phi Huyên liền cảm thấy đủ rồi. Mà lúc này, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sau khi trở về Dương Châu thành thì vô tình có được cuốn giả trường sinh quyết của Tô Thần. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vừa có được trường sinh quyết thì bị một số người trong giang hồ phát hiện, Khấu Trọng bọn họ vì bí tịch trường sinh quyết mà lén lút trốn khỏi Dương Châu thành. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mặc dù rất cẩn thận, nhưng bọn họ vừa ra khỏi thành vẫn bị người ta nhận ra. Lần này những người trong giang hồ ở Dương Châu thành đều nhao nhao ra khỏi thành đi tìm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, hai tên tiểu hôn đản này. Khi những người trong giang hồ bên ngoài thành biết trường sinh quyết ở trong tay hai tên tiểu hôn đản này, thì lập tức hơn vạn người trong giang hồ cũng đội vàng bắt đầu tìm kiếm tung tích của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Thậm chí những cao thủ giang hồ ở chỗ Tô Thần cũng đều nhao nhao từ trong quân trận đi ra ngoài tìm kiếm hai tên tiểu hôn đản kia. Hiện tại còn lại cũng chỉ có Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên và Hàn Phi mấy người, ngay cả Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh bọn họ cũng đi ra ngoài tìm kiếm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, hai tên tiểu hôn đản này. Trường sinh quyết này vô cùng quan trọng, đây là liên quan đến việc có thể trường sinh hay không, Lục Tiểu Phụng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ trường sinh quyết này, bọn họ thậm chí ngay cả ý nghĩ muốn mở sòng bạc cũng không còn hứng thú. Tử Nữ và Hàn Phi nhìn thấy những người ở đây đều đi tìm trường sinh quyết kia, bọn họ liền có chút bất đắc dĩ. Hàn Phi và Tử Nữ cũng đối với bí tịch trường sinh quyết kia vô cùng hứng thú, nhưng hiện tại bọn họ trong đó, người mạnh nhất là Vệ Trang vẫn còn đang tỉ thí với Tây Môn Suy Tuyết, Tử Nữ và Hàn Phi căn bản không có năng lực đi tranh đoạt trường sinh quyết. Tử Nữ đứng bên cạnh Hàn Phi liền nhìn xem trận chiến của Vệ Trang và Tây Môn Suy Tuyết nói: "Vệ Trang không phải là đối thủ của Tây Môn Suy Tuyết này, lần này Tây Môn Suy Tuyết đem cảnh giới tu vi áp chế đến tông sư sơ kỳ, cũng không muốn thắng không quang minh chính đại." Vệ Trang liên tiếp mấy lần dùng tuyệt chiêu tấn công Tây Môn Suy Tuyết, đều bị Tây Môn Suy Tuyết dễ dàng hóa giải, chân khí của Vệ Trang đã tiêu hao gần hết, nhưng Tây Môn Suy Tuyết căn bản không có phản kích qua, lần này Vệ Trang hẳn là thua tâm phục khẩu phục. Hàn Phi cười cười liền đối với Tử Nữ nói: "Ha ha, Tử Nữ cô nương, lần này Vệ Trang huynh trải qua trận chiến này, e rằng sau này hắn sẽ càng ngày càng mạnh mẽ." Tử Nữ cũng tin tưởng Vệ Trang sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, Vệ Trang có lần này Tây Môn Suy Tuyết cho hắn nuôi kiếm, Tử Nữ tin tưởng Vệ Trang sau khi trở về nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này mà hảo hảo rèn luyện kiếm pháp của hắn. "Ừm, Vệ Trang lần này hẳn là từ Tây Môn Suy Tuyết học được đủ nhiều kinh nghiệm về kiếm thuật, sau này kiếm pháp của Vệ Trang sẽ đột nhiên tiến bộ." Hàn Phi đột nhiên đối với Tử Nữ hỏi: "Đúng rồi, Tử Nữ cô nương, lần này ngươi từ Vũ Tương Quân kia có phải cũng đạt được một lời hứa hẹn?" Hàn Phi biết Vũ Tương Quân vừa rồi đã đáp ứng những nữ nhân kia một lời hứa hẹn, hắn biết điều kiện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu Hàn Phi đạt được lời hứa hẹn này, hắn nhất định sẽ để Vũ Tương Quân phái ra quân đội giúp Hàn Quốc không bị Tần Quốc xâm lược. Mà những người trong giang hồ kia e rằng là muốn Vũ Tương Quân giúp các nàng xử lý một số chuyện nhỏ, hoặc là muốn có được một số nghỉ ngơi, điều kiện này đối với những mỹ nữ kia mà nói thì có chút đáng tiếc. Tử Nữ nhíu mày liền lắc đầu nói: "Không có, ta không cần, hơn nữa Vũ Tương Quân chính là một tên hỗn đản vô sĩ, ngân phiếu của ta cũng là đổ sông đổ biển, tên hỗn đản vô sĩ kia nhận ngân phiếu căn bản không có ý định trả lại. Thậm chí hắn cùng Lục Tiểu Phụng đánh cuộc thua, cũng không có ý định thực hiện đánh cuộc, ta cũng không có ý định cùng một kẻ vô sỉ tính toán gì, tấm ngân phiếu kia coi như là ném đi đi. Tử nữ trước đó nhìn thấy Vũ Tương Quân xử lý chuyện của mấy nữ nhân, liền không có để ý nữa, tử nữ có thể nhìn ra Vũ Tương Quân này là một người vô cùng vô sỉ. Hơn nữa những mỹ nữ kia cũng không nhất định phải đạt được lời hứa hẹn của Vũ Tương Quân, những nữ nhân này đều có mục đích riêng của mình, tử nữ mới sẽ không tham gia việc này. Hàn Phi nghe lời của tử nữ liền có chút căm nhìn, cơ hội tốt như vậy đã bị tử nữ lãng phí, Hàn Phi có chút ngưỡng mộ nhìn về phía xe ngựa. Hắn cảm thấy Vũ Tương Quân chỉ bằng vào thế lực của hắn thì có thể diệt Hàn Quốc của bọn họ, việc này còn chưa tính đến những hồng nhan chi kỷ cường đại của Vũ Tương Quân, nếu hồng nhan chi kỷ của Vũ Tương Quân cũng giúp đỡ hắn, Hàn Phi lại càng thêm ngưỡng mộ. Hàn Phi nghĩ đến liền cười cười đối với tử nữ nói, Vũ Tương Quân này quả thật có chút vô sỉ, bất quá thế lực của hắn quả thật cường đại, ta cũng nghĩ không thông một người không có việc gì làm, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, sao hắn lại có thế lực cường đại như vậy. Tử nữ nhìn xem Hàn Phi liền chào phúng nói, "Cửu công tử, ngươi có phải có chút trong lòng không thoải mái? Vũ Tương Quân vô sỉ này so với ngươi, công tử Hàn Quốc này còn mạnh hơn nhiều. Vũ Tương Quân cũng cùng ngươi là không biết võ công, nhưng ngươi xem quân đội ở chỗ Vũ Tương Quân này, đây không phải là quân đội ở Cô Tô thành của hắn, Vũ Tương Quân ở Đại Tùy đã có thể khống chế những quân đội cường đại này, ngươi nói Vũ Tương Quân đến Đông Đại Lục, có phải cũng có thể khống chế quân đội của những nước khác? Còn có những hồng nhan chi kỷ của Vũ Tương Quân, từng người không phải là cao thủ tông sư thì cũng là cao thủ đại tông sư, ngươi hiện tại không có một hồng nhan chi kỷ cường đại, ngươi ngưỡng mộ không?" Hàn Phi lập tức gật đầu liền nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên và Liên Tinh bên cạnh, ngưỡng mộ nói, "Ngưỡng mộ, chỉ cần là một người đàn ông e rằng đều vô cùng ngưỡng mộ Vũ Tương Quân, những nữ nhân cường đại như Yêu Nguyệt của Di Hoa Cung, Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quỷ phái, Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tinh trai, còn có phu nhân đại tông sư của Tô Thần. Thậm chí tên hỗn đản Vũ Tương Quân kia vậy mà ngay cả Âm Dương Gia Đông Quân cũng cưới, Vũ Tương Quân này thật sự là muốn nghịch thiên rồi, tử nữ, hay là ngươi làm hồng nhan chi kỷ của ta đi, ít nhất để ta cũng có một hồng nhan chi kỷ cường đại. Mơ tưởng đi, ta không phải là hồng nhan chi kỷ của ngươi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, hơn nữa ta mới chỉ có cảnh giới tu vi tiên thiên cửu trọng thiên, so với hồng nhan chi kỷ của Vũ Tương Quân kém xa." Chương 132, tử nữ ngơ ngác. Chương 132, tử nữ ngơ ngác. Hàn Phi cười rồi lắc đầu, hắn vừa rồi cũng chỉ là nói bâng quơ, tử nữ này đâu phải người mình có thể khống chế được, nàng không chỉ quá mức tinh danh, hơn nữa năng lực còn vô cùng xuất chúng, nếu ai có thể được tử nữ yêu mến thì sau này người đó có thể nằm ngủ ngắm nhìn tử nữ kiếm tiền nuôi mình. Hàn Phi nhìn chiếc xe ngựa liền nghĩ đến nếu Võ Tương Quân cũng dụ dỗ được tử nữ, chẳng phải mình sẽ mất đi một cái túi tiền sao? Hàn Phi lập tức có chút căng thẳng, tử nữ chính là cái túi tiền của bọn họ Lưu Sa, nàng hiện tại không thể rời khỏi Lưu Sa, nếu không Lưu Sa chắc chắn sẽ vì không có tiền mà triệt để tê liệt. Hàn Phi nhìn vệ trang vẫn còn đang đánh nhau liền có chút căm nín, hiện tại Hàn Phi muốn rời đi cũng không được, vệ trang này cũng không nhìn xem hiện tại là lúc nào, nếu Võ Tương Quân từ trong xe ngựa đi ra tìm tử nữ, e rằng Lưu Sa của bọn họ sẽ mất đi một vị nguyên lão. Bịch cứu mạng, a, ngươi là kẻ vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Ngay lúc này bên trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một tiếng động, tiếp đó một người bị ném ra khỏi xe ngựa, chỉ là người này xui xẻo thế nào lại trực tiếp đụng vào người tử nữ. Tử nữ hiện tại có chút ngơ ngác, nàng nhìn thấy Võ Tương Quân kêu to bị ném ra khỏi xe ngựa, chỉ là khi nàng phát hiện Võ Tương Quân này hướng về phía mình bay tới, tử nữ liền trực tiếp muốn ra tay đánh bay Võ Tương Quân. Nhưng ngay khi tử nữ muốn động thủ, Trúc Ngọc Nghiên và Liên Tinh đã dùng khí tức khóa chặt tử nữ. Tử nữ bị một đại tông sư và một cao thủ đỉnh phong tông sư uy hiếp, nàng cũng không dám có bất kỳ hành động gì. Ngay khi nàng phân thần, Tô Thần trực tiếp đụng vào người nàng. Tô Thần sau khi đụng ngã tử nữ xuống đất liền đè lên tử nữ, hơn nữa đầu của Tô Thần vừa vặn đè lên ngực tử nữ. Tử nữ nhìn Tô Thần đang nằm trên ngực mình, liền tức giận muốn giết tên hôn đản này, chỉ là nàng còn chưa kịp ra tay, Sư Phi Huyên đã từ trong xe ngựa đi ra, kéo Tô Thần bay lên xe ngựa. Tử nữ nhìn Tô Thần được Sư Phi Huyên cứu đi, liền mất đi lý trí rút ra xích luyện kiếm của mình, hướng về phía xe ngựa thi triển khinh công, nàng muốn tự tay giết chết tên vô sỉ này. Hiện tại tử nữ còn cảm thấy ngực mình vô cùng đau, tên hôn đản Tô Thần kia lại còn cắn nàng một cái, tử nữ đầy mặt xấu hổ tức giận lớn tiếng nói rồi hướng về phía Tô Thần giết tới. Tô Thần hiện tại cũng có chút ngơ ngác, hắn ở trong xe ngựa bị Yêu Nguyệt bắt lấy, Tô Thần nói thế nào cũng không lay chuyển được Yêu Nguyệt, ả điên nữ kia cứ nhất quyết muốn hành hạ hắn. Tô Thần cũng là thừa lúc Yêu Nguyệt không chú ý mà hôn ả một cái. Tô Thần đâu muốn chịu thiệt, dù sao Yêu Nguyệt có làm gì cũng sẽ không giết hắn, điều này Tô Thần có thể cảm nhận được. Yêu Nguyệt đối với hắn đã có tình cảm đặc biệt, nếu không Tô Thần cũng không dám hôn Yêu Nguyệt. Tô Thần cũng không ngờ Yêu Nguyệt trong lúc xấu hổ tức giận lại ném hắn ra khỏi xe ngựa, hơn nữa Tô Thần xui xẻo thế nào lại đè lên người tử nữ. Thậm chí Tô Thần lúc đó còn cắn tử nữ một cái, Tô Thần chỉ cảm thấy chỗ đó có chút mềm mại, hắn còn chưa kịp nhìn xem mình cắn vào chỗ nào đã bị Sư Phi Huyên mang đi rồi. Kẻ vô sỉ. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Tô Thần, liền đỏ mặt mắng Tô Thần một câu. Nàng cũng không ngờ vì mình mà để Tô Thần, tên hôn đản này chiếm tiện nghi lớn như vậy với người phụ nữ kia, điều này khiến Trúc Ngọc Nghiên cảm thấy có chút áy náy với người phụ nữ kia. Liên Tinh thì cười cười rồi tiếp tục nhìn xem Tô Thần tiếp theo sẽ an ủi người phụ nữ này thế nào. Lần này nếu không thể an ủi được người phụ nữ này, e rằng sau này Tô Thần sẽ gặp phải một số phiền toái. Vừa rồi cuộc nói chuyện giữa tử nữ này và Hàn Phi, nàng đã nghe rõ một một. Liên Tinh cũng cảm thấy hai người này vì sao không đi tranh đoạt trường sinh quyết. Nàng liền có chút tò mò điều tra một chút. Ai ngờ người đàn ông kia lại là công tử của Hàn Quốc ở Đông Đại Lục, hơn nữa bọn họ còn thành lập một tổ chức Lưu Sa. Tổ chức này Liên Tinh cảm thấy chỉ là một tổ chức sát thủ, nếu Tô Thần không giải quyết được tử nữ này, e rằng sau này tổ chức Lưu Sa của bọn họ sẽ tìm Tô Thần gây phiền toái. Tô Thần nhìn tử nữ cầm xích luyện kiếm hướng về phía mình giết tới, hắn cũng không hề lo lắng, không nói đến bên cạnh có Trúc Ngọc Nghiên và Liên Tinh, cho dù là sư phi Huyên bị thương hiện tại, tử nữ cũng không thể đối phó. Chỉ là khi Tô Thần nhìn thấy vết tích nước bọt trên bà táo trước ngực tử nữ, liền ngơ ngác. Hắn không ngờ mình vừa rồi lại cắn vào chỗ đó. Lần này phiền phải rồi, tử nữ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, Tô Thần lại làm hỏng thanh danh của một người phụ nữ, mặc dù tử nữ, vị ngự tỷ này không để ý đến mấy thứ thanh danh này, nhưng tử nữ chắc chắn cũng sẽ không tha cho mình. Bịch khi tử nữ xấu hổ tức giận muốn giết tới, Yến Yến đột nhiên xuất hiện liền dùng Thiên Ma đoạn thường trực tiếp đánh lui tử nữ, người chỉ có tu vi tiên thiên. Tử nữ bị Yến Yến đánh lui, liền biết nàng không phải là đối thủ của Yến Yến, nàng nhìn Yến Yến đột nhiên xuất hiện, liền đầy mặt hàn quang trừng mắt nhìn Tô Thần. Tử nữ cầm xích luyện kiếm chỉ vào Tô Thần, xấu hổ tức giận nói, "Võ Tương Quân, ngươi là đàn ông thì đứng ra cho ta." "Ta ngốc sao?" Tô Thần ôm lấy vòng eo nhỏ của sư phi Huyền, nhìn ngực tử nữ rồi nói, tử nữ thấy tên hỗn đản vô sỉ này còn nhìn chằm chằm vào ngực mình, liền vô cùng tức giận, "Ngươi là tên hỗn đản vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Bịch 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 bịch, tử nữ cầm xích luyện kiếm không ngừng muốn giết Võ Tương Quân, chỉ là mỗi lần tấn công của nàng đều bị Yến Yến dùng Thiên Ma đoạn thường cản lại, điều này càng khiến tử nữ hận tên hỗn đản Võ Tương Quân này. Hàn Phi hiện tại còn chưa phản ứng kịp, hắn nhìn thấy tử nữ giận dữ muốn giết Võ Tương Quân, hắn mới phản ứng lại, hiện tại Hàn Phi nhìn tử nữ giận dữ, liền có chút căm nhìn. Một cao thủ đỉnh phong tiên thiên lại bị một người không biết võ công đụng ngã, thậm chí còn bị Võ Tương Quân khi dễ, điều này khiến Hàn Phi nhìn mà có chút căm nín. Hàn Phi cảm thấy vừa rồi chắc chắn là Võ Tương Quân cố ý, nếu không vì sao lại cứ nhằm vào chỗ đó mà cắn? Chỗ đó là muốn cắn là cắn sao? Hàn Phi hiện tại lo lắng cái túi tiền của bọn họ sẽ bị cướp đi, nhìn thủ đoạn đối phó phụ nữ của Võ Tương Quân, e rằng lần này tử nữ sẽ lành ít dữ nhiều. Tử nữ sau này hoặc là bị Võ Tương Quân thu phục, hoặc là tử nữ thu phục Võ Tương Quân, tóm lại tử nữ sau này không chết được, điều này có lẽ cũng không có khả năng nào khác. Yêu Nguyệt đi ra nhìn người phụ nữ này muốn giết Tô Thần, liền có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi nàng đã chú ý đến Tô Thần, nàng cũng sợ ném Tô Thần đến một nơi nguy hiểm, dù sao Tô Thần vẫn chưa biết võ công. Chỉ là Yêu Nguyệt cũng không ngờ sẽ xảy ra một chuyện hiểu lầm lớn như vậy, hiện tại nàng cũng không biết có nên để Tô Thần chịu trách nhiệm với người phụ nữ này hay không. Vừa rồi khi Tô Thần hôn nàng, đã khiến trong lòng Yêu Nguyệt vô cùng mâu thuẫn, hiện tại nhìn người phụ nữ bị Tô Thần làm hỏng thanh danh này, lại càng mâu thuẫn hơn. Yêu Nguyệt không muốn để Tô Thần trở thành một tên giống được, hiện tại Tô Thần đã có 3 vị phu nhân, nàng cũng không muốn để Tô Thần có thêm một vị phu nhân nữa, ở đây đã có mấy người phụ nữ dự bị, Yêu Nguyệt chưa suy nghĩ rõ ràng về mối quan hệ giữa mình và Tô Thần, tên hỗn đản Tô Thần này tuyệt đối không được phép tìm thêm bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Chương 133, kẻ đào vong khấu trọng và từ tử lăng. Chương 133, kẻ đào vong khấu trọng và từ tử lăng. Bên ngoài thành Dương Châu, trong một khu rừng nhỏ, khấu trọng và từ tử lăng nhìn người phụ nữ đội nón lá chắn trước mặt bọn họ, trong lòng vô cùng căng thẳng. Bọn họ biết người phụ nữ này là một cao thủ võ lâm, nếu không thì đã không đột ngột bay đến trước mặt bọn họ. Phó Quân Trắc nhìn hai tên tiểu lưu manh trước mặt thì có chút cả lời, nàng không ngờ rằng Trường Sinh Quyết khiến Dương Châu náo loạn lại rơi vào tay hai tên tiểu lưu manh này. Phó Quân Trắc muốn giết hai tên tiểu lưu manh này để mang Trường Sinh Quyết rời khỏi Lại Tùy. Nàng có chút sợ hãi, ở Giang Đô, sau khi bị những người phụ nữ kia bắt, nàng cũng đã gặp cung chủ của bọn họ. Phó Quân Trắc không ngờ rằng cung chủ của bọn họ lại là một đại tông sư. Mặc dù người phụ nữ kia mang lại cho nàng cảm giác vô cùng dịu dàng, thanh nhã, nhưng luồng khí tức đáng sợ phát ra từ người phụ nữ đó khiến nàng có chút bất an. Cuối cùng, cung chủ đó biết được là mình giết nhầm người nên đã thả nàng đi. Phó Quân Trắc hiện tại chỉ muốn biết người mà nàng ám sát trong phủ Vũ Văn Hóa Cập rốt cuộc là ai. Tại sao lại có đại tông sư bí mật bảo vệ hắn? Đây cũng là lý do Phó Quân Trắc biết được Vũ Văn Hóa Cập và vị quân thượng kia cùng đến Dương Châu, liền bí mật đến thành Dương Châu. Phó Quân Trắc hiện tại cũng đã biết thân phận của người đó, nàng hiện tại có chút may mắn vì lúc đó đã không làm tổn thương vị võ tướng quân kia, nếu không, nàng chết như thế nào cũng không biết, thậm chí những người phụ nữ đáng sợ kia sẽ bắt nàng tra tấn tàn nhẫn rồi mới giết nàng. Khấu Trọng nhìn người phụ nữ này, lo lắng hỏi, "Nữ hiệp, chúng ta chỉ đi ngang qua đây, nàng có thể tha cho chúng ta đi được không?" Khấu Trọng không ngờ rằng người phụ nữ này cũng biết bọn họ có bí kíp Trường Sinh Quyết, hắn biết việc hắn và Từ Tử Lăng có được bí kíp Trường Sinh Quyết đã bị truyền ra ngoài. Khấu Trọng cũng hiểu rằng hắn và Từ Tử Lăng sau này sẽ càng ngày càng nguy hiểm, thậm chí có thể không cẩn thận sẽ mất mạng, chỉ vì sau này có thể học võ công, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng giao ra Trường Sinh Quyết. Phó Quân Trắc lạnh lùng uy hiếp, "Giao Trường Sinh Quyết ra thì các ngươi có thể rời đi, nếu không ta sẽ giết các ngươi." Khấu Trọng sợ hãi rụt cổ lại, cười nói, "Nữ hiệp, nàng nói đùa rồi, hai chúng ta chỉ là hai tên lưu manh, làm sao có bí kíp võ lâm đó được chứ?" Choan Phó Quân Trắc trực tiếp rút kiếm ra chỉ vào Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nói, "Lần cuối cùng, có giao ra bí kíp Trường Sinh Quyết hay không?" Khấu Trọng ra hiệu cho Từ Tử Lăng, vội vàng nói, "Chờ một chút, chúng ta giao ra." "Nhanh lên." Phó Quân Trắc cảm thấy có nhiều người sắp đến, nàng liền thúc giục. Phó Quân Trắc hiện tại không muốn giao chiến với người võ lâm Trung Nguyên, những lời sư phụ nàng nói hoàn toàn không chính xác, võ lâm Trung Nguyên nơi nào cũng toàn là những cao thủ mạnh mẽ. Phó Quân Trắc không hiểu tại sao sư phụ nàng lại lừa nàng rằng võ lâm Trung Nguyên đều là những người giang hồ hậu thiên, cao thủ tiên thiên cũng không có bao nhiêu. Từ khi nàng ở Hồ Dương Châu gặp những người giang hồ đó, Phó Quân Trắc đã có chút kinh ngạc, ở bờ hồ, nơi nào cũng có thể nhìn thấy cao thủ tiên thiên của võ lâm. Thậm chí cuối cùng còn xuất hiện rất nhiều tông sư cao thủ và đại tông sư cao thủ, Phó Quân Trắc biết rằng bọn họ cao ly có chút tự phụ rồi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, đột nhiên hướng về phía Phó Quân Trắc giải một nắm môi bột, rồi chạy về phía bờ sông. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng muốn nhảy xuống sông để trốn thoát khỏi sự truy bắt của người phụ nữ này, Trường Sinh Quyết chính là hy vọng để hắn và Từ Tử Lăng có thể thành danh, bọn họ không đến bước đường cùng thì không thể giao ra Trường Sinh Quyết. Phó Quân Trác thấy hai tên tiểu lưu manh này lại dám đánh lén mình, thậm chí còn dám giải vôi bột vào mình, nàng liền tháo nó lá, tức giận nói, tìm chết. Khấu Trọng vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, khi hắn thấy người phụ nữ kia tháo nó lá, hắn có chút ngây người, hắn vừa rồi quên mất người phụ nữ này đội nó lá. Mẹ ơi, Tử Lăng, chúng ta quên mất người phụ nữ này đội nó lá, lần này chúng ta xong đời rồi. Từ Tử Lăng có chút cả lời, nhưng hiện tại vẫn là trốn mạng quan trọng hơn. Từ Tử Lăng liền kéo Khấu Trọng lớn tiếng nói, xong đời gì, còn không mau chạy. Khấu Trọng cũng phản ứng lại, liền cắm đầu chạy, đúng, đúng, mau chạy, phía trước có một chiếc thuyền lớn, chỉ cần chúng ta lên thuyền, có thể trốn tránh sự truy đuổi của người phụ nữ này. Chờ một chút, chúng ta phải lên thuyền. Lúc này, người trên thuyền lớn cũng phát hiện có hai người đang chạy về phía họ, khi họ nhìn thấy hai người này mặc quần áo có chút rách nát thì có chút cả lời. Thiếu chủ, là hai tên tiểu lưu manh. Tống sư đạo nhìn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang chạy tới thì phát hiện phía sau có một người phụ nữ đang đuổi theo bọn họ, điều này khiến Tống sư đạo có chút bất ngờ. Tống sư đạo rời đi sớm, lần này phụ thân Tống Quyết đến, hắn đã rời khỏi chỗ Tô Thần trước, đến bây giờ hắn vẫn không biết bí kíp Trường Sinh Quyết nằm trong tay hai tên tiểu lưu manh. Chờ một chút, chúng ta xem rốt cuộc là chuyện gì. Vâng, thiếu chủ. Tống Ngọc Chí nhìn hai người ở xa, nói, nhị ca, chỉ là hai tên tiểu lưu manh, chúng ta không cần cho bọn họ lên thuyền của Tống gia chúng ta, hơn nữa phụ thân và đại tỷ đều ở đây, huynh đừng làm phụ thân tức giận. Tống sư đạo cười nói với Tống Ngọc Chí, ha ha, Ngọc Chí, muội không nhìn thấy người phụ nữ vừa rồi xuất hiện sao? Người phụ nữ đó rõ ràng đang đuổi theo hai tên tiểu lưu manh này. Hả? Hai tên tiểu lưu manh này sao lại bị một người giang hồ đuổi? Ngọc Chí, chờ một chút thì sẽ biết. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chạy lên thuyền thì thở không ra hơi, Từ Tử Lăng chắp tay làm theo quy củ của người giang hồ nói với vị công tử này, đa tạ vị công tử này, tại hạ muốn đi thuyền sang bên kia, làm phiền công tử. Tống sư đạo cười nói với Khấu Trọng, không cần khách sáo, các ngươi bị người phụ nữ phía sau đuổi sao? Tại sao nàng lại đuổi các ngươi? Khấu Trọng nhìn Phó Quân Trác đang đến gần, vội vàng nói, đó là một người phụ nữ điên, chúng ta không cần để ý đến nàng, hiện tại công tử mau lái thuyền đi. Tống sư đạo cười, sai người lái thuyền, hắn biết rằng cho dù bây giờ lái thuyền đi, một lát nữa người phụ nữ kia đến cũng có thể dùng khinh công đến trên thuyền. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy thuyền đã chạy thì thở phào nhẹ nhõm. Khấu Trọng đến bên cạnh Tống sư đạo thì nhìn thấy bên cạnh Tống sư đạo có một mỹ nữ tuyệt sắc, điều này khiến Khấu Trọng nhất thời bị mê hoặc. Phó Quân Trác nhìn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lên thuyền, không dừng lại, nàng lần này sẽ không để hai tên vô lại này trốn thoát khỏi tay mình. Yêu Nguyệt thấy người phụ nữ áo tím này liều mạng tấn công ánh ánh muốn giết Tô Thần, nàng liền xoay người đến bên cạnh Tử Nữ, điểm huyệt đạo của nàng. Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ giết ngươi. Tử Nữ thấy Yêu Nguyệt điểm huyệt đạo của nàng, không phục nói, cung chủ Yêu Nguyệt, tại sao người lại điểm huyệt đạo của ta? Võ Tương Quân tên hỗn đản đó không giết ta thì sẽ không bỏ qua. Tô Thần được sư phi Huyên đưa đến, cẩn thận nhìn Tử Nữ, mỉm cười nói, ha ha, Tử Nữ, Yêu Nguyệt là nữ nhân của ta, ngươi muốn giết ta thì phải vượt qua nàng, nếu không ngươi không thể giết được ta. Tô Thần, ta khi nào là nữ nhân của ngươi? Ngươi lại nói bậy bạn thì ta sẽ chém ngươi. Chúng ta đã đóng dấu rồi, sau này ngươi là nữ nhân của ta. Chương 134, Tử Nữ không bình tĩnh. Chương 134, Tử Nữ không bình tĩnh. Yêu Nguyệt không ngờ tên hỗn đản Tô Thần trước mặt bao nhiêu người lại thốt ra chuyện hôn mình. Nàng hiện tại không cần nhìn cũng biết Liên Tinh chắc chắn đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái. Yêu Nguyệt cảm thấy mặt mình hơi nóng, nàng thật sự rất muốn bóp chết tên hỗn đản Tô Thần này. Tô Thần cười nhìn biểu cảm của Yêu Nguyệt rồi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Người này cùng với Tử Nữ đứng chung chắc hẳn là Hàn Phi. Tô Thần cũng không ngờ Hàn Phi không ở Hàn Quốc xử lý sự việc, sao lại chạy đến Đại Tùy. Hiện tại Hàn Phi cùng với vệ trang, Tử Nữ ở cùng nhau, vậy chắc chắn là Lưu Sa đã thành lập rồi. Tô Thần nghĩ một hồi rồi quyết định mang Tử Nữ đi. Tử Nữ ở cùng Hàn Phi, vệ trang, e là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tuy trong phim hoạt hình không thấy Tử Nữ chết, nhưng sau này xích luyện kiếm của nàng lại xuất hiện trong tay Hồng Liên công chúa, mà Tử Nữ cũng không xuất hiện nữa. Tử Nữ có lẽ đã chết sau khi Hàn Quốc bị diệt. Tô Thần lần này không muốn Tử Nữ chết lần nữa. Hàn Phi, kẻ sau này sẽ chết, Tô Thần cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Hàn Phi thông minh tuyệt đỉnh này. Tô Thần đã đầu tư vào Tần Vương doanh chính, Hàn Phi nếu không làm Hàn Vương thì cũng chẳng làm được gì. Chờ Tần Vương tự mình chấp chính thì sáu nước còn lại cứ chờ bị diệt vong đi. Tô Minh, hạ lệnh cho quân Hiếu Quả rút trại tiến vào thành. Vâng, quân thượng. Tô Thần kéo Yêu Nguyệt mặt đỏ bừng và sư phi Huyên bên cạnh, rồi nói với những người khác, "Vành Oánh, mang theo người phụ nữ này lên xe ngựa. Liên Tinh, đừng nhìn nữa, mau lên xe ngựa, chúng ta đi thôi. Trúc Ngọc Nghiên, ngươi nên làm gì thì làm, đến lúc đó ta sẽ bảo Vành Oánh thông báo cho ngươi." Trời sắp tối, Tô Thần cũng không muốn cắm trại bên ngoài. Dương Châu dù sao cũng có hành cung của hoàng đế, lần này Tô Thần muốn ở trong hành cung, hắn cũng muốn xem hành cung của hoàng đế có thật sự hoa lệ, tráng lệ hay không. Trong xe ngựa, Tô Thần nhìn thấy Diễm Phi và Trưởng Tôn Vô Cấu bọn họ vẫn đang tu luyện, chữa thương, Tô Thần cũng không phải dậy. Yêu Nguyệt và sư phi Huyên ngồi hai bên hắn, Vành Oánh mang theo Tử Nữ tức giận ngồi đối diện hắn, còn Liên Tinh thì ngồi bên cạnh Yêu Nguyệt, chỉ là Tô Thần không ngờ Trúc Ngọc Nghiên lại cũng lên xe ngựa. Điều này khiến Tô Thần có chút không hiểu. Bên ngoài Dương Châu thành, khắp nơi đều là người trong giang hồ đang tìm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, ngay cả Phạm Thanh Huệ cũng đã đi, tại sao Trúc Ngọc Nghiên lại phái Bạch Thanh Nhi mang theo Tứ Mị đi? Chẳng lẽ Trúc Ngọc Nghiên không lo Trường Sinh Quyết bị Phạm Thanh Huệ lấy được sao? Tô Thần nhìn Tử Nữ đang trừng mắt với mình, rồi nhún vai, không thèm để ý đến nàng. Hiện tại Tử Nữ đã bị Vành Oánh điểm huyệt tâm, Tử Nữ có muốn nói cũng không thể. Trúc Ngọc Nghiên, đối thủ cũ của ngươi Phạm Thanh Huệ đã đi tranh đoạt Trường Sinh Quyết, tại sao ngươi không đi? Trúc Ngọc Nghiên ngồi bên cạnh, thản nhiên nói, ta có đi cũng không cướp được bí kíp Trường Sinh Quyết, cao thủ tông sư đến lần này quá nhiều, bất kỳ một tông sư nào có được Trường Sinh Quyết đều sẽ bị các tông sư khác đánh hội đồng, ta không đốc. Hơn nữa, Trường Sinh Quyết có khiến người ta trường sinh hay không còn chưa biết, hiện tại ta có chút nghi ngờ Trường Sinh Quyết có phải đã bị ngươi lấy được hay không, nếu không tại sao ngươi không phái quân đội của ngươi đi tìm hai tên hôn đản đó? Má ơi, trực giác của Trúc Ngọc Nghiên này sao lại nhạy bén đến thế, quả nhiên là một con yêu tinh đã sống mấy chục năm, xem ra mình phải phái một số quân đội làm bộ tìm kiếm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nếu không những tông sư đó sẽ nghi ngờ mình. Ngoánh ngoánh, bảo Tô Minh phái hai đội quân nghìn người đi tìm hai tên hôn đản đó, làm bộ là được. Ngoánh ngoánh nghe lời Tô Thần liền nhìn sư phụ của mình. Ngoánh ngoánh cũng không ngờ sư phụ Trúc Ngọc Nghiên có thể đoán ra Trường Sinh Quyết đã bị Tô Thần lấy được. Ngoánh ngoánh cười với sư phụ của mình rồi nói, vâng. Tô Thần, ngươi quả nhiên đã lấy được bí kíp Trường Sinh Quyết, ngươi là tên hôn đản làm sao lấy được bí kíp Trường Sinh Quyết? Trúc Ngọc Nghiên nghe Tô Thần phân phó và biểu hiện của Ngoánh ngoánh liền xác định Tô Thần tên hôn đản này đã lấy được Trường Sinh Quyết. Điều này khiến Trúc Ngọc Nghiên không hiểu nổi Tô Thần tên hôn đản này đã lấy được Trường Sinh Quyết như thế nào. Tô Thần vốn dĩ chưa từng đến Dương Châu Thành, hơn nữa cho dù Tô Thần có đến Dương Châu Thành, thì Tô Thần tên hôn đản này làm sao biết Trường Sinh Quyết ở nơi nào? Tô Thần dường như còn biết rất nhiều bí mật trong giang hồ, tên hôn đản vô sỉ này càng ngày càng thần bí. Liên Tinh cũng ngạc nhiên nhìn Tô Thần, nàng vốn dĩ đi cùng Tô Thần đến Dương Châu Thành, cũng không thấy Tô Thần lén đi đến Dương Châu Thành, Tô Thần đã lấy được Trường Sinh Quyết như thế nào? Đột nhiên, Liên Tinh nghĩ đến ám vệ thống lĩnh của Tô Thần đã ra ngoài sau khi đến đây, Liên Tinh nhìn Tô Thần rồi nghi ngờ hỏi, Tô Thần, có phải ám vệ thống lĩnh Tô Minh của ngươi đã đến Dương Châu Thành tìm Trường Sinh Quyết? Tô Thần thấy Liên Tinh hỏi mình như vậy, hắn liền nghĩ đến ám vệ trước đây đã nói với hắn là hình như bị theo dõi, hiện tại xem ra chính là Liên Tinh đang lén theo dõi mình. Tô Thần cười rồi lấy Trường Sinh Quyết từ chỗ sư Phi Huyên đưa cho Liên Tinh, nói, ha ha, Liên Tinh, ngươi hẳn là đi cùng ta, ta nghĩ ngươi nên biết ta chưa từng rời đi, không sai, là Tô Minh đi Dương Châu tìm Trường Sinh Quyết, ngươi xem đây chính là Trường Sinh Quyết. Liên Tinh nhận lấy bí kíp rồi tò mò hỏi, Tô Thần, Trường Sinh Quyết có thể khiến người tu luyện Trường Sinh bất lao không? Yêu Nguyệt nhìn muội muội Liên Tinh trực tiếp nói, không thể, đây chỉ là một bí kíp nội công, không thể khiến người ta Trường Sinh được. Tô Thần ôm Yêu Nguyệt rồi có chút nghi ngờ, Yêu Nguyệt hẳn là chưa xem Trường Sinh Quyết, làm sao nàng biết Trường Sinh Quyết không thể Trường Sinh? Yêu Nguyệt, sao ngươi biết Trường Sinh Quyết không thể Trường Sinh? Yêu Nguyệt nhìn Tô Thần rồi chế giễu nói, chậc, nếu không phải ta giúp các ngươi, những lời các ngươi nói chuyện trong xe ngựa, e là sẽ bị những cao thủ tông sư bên ngoài nghe lên hết, ngươi đúng là đồng đốc. Ta đi, lúc đó ta cũng quên mất, Yêu Nguyệt, lần này là nhờ có ngươi, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Cút, ta không cần. Yêu Nguyệt trực tiếp đẩy tên hôn đản vô sỉ này ra rồi lại ngồi vào giường nghỉ ngơi trong xe ngựa, Yêu Nguyệt cũng hết cách với tên hôn đản Tô Thần này. Yêu Nguyệt muốn để bản thân được yên tĩnh một chút, nghĩ xem quan hệ của mình và Tô Thần rốt cuộc là như thế nào. Dù sao nàng và Tô Thần chênh lệch tuổi tác quá lớn. Tử nữ hiện tại có chút chấn động nhìn những người khác ở đây, nàng không ngờ Vũ Tương Quân lại tìm được Trường Sinh Quyết ngay khi đến đây, hàng vạn người trong giang hồ ở Dương Châu Thành tìm kiếm hơn một tháng cũng không tìm được bí kíp Trường Sinh Quyết. Vũ Tương Quân này làm sao biết Trường Sinh Quyết ở đâu? Tử nữ nhìn Vũ Tương Quân, kẻ vô sỉ này đang nói cười với những người phụ nữ khác, không khỏi muốn giết nàng. Tử nữ bị bắt đến dường như đã bị những người này quên lãng, nàng cũng không biết Vũ Tương Quân vô sỉ này tại sao lại bắt mình đến đây, chẳng lẽ chỉ vì mình muốn giết tên hôn đản này, Vũ Tương Quân mới bắt mình đến sao? Tử nữ hiện tại có chút lo lắng, tên Vũ Tương Quân vô sỉ này sẽ xử lý mình như thế nào, nàng nghĩ đến tên vô lại này là một tên háo sắc, biểu cảm của tử nữ hiện tại cũng có chút không bình tĩnh. Chương 135, Hàn Phi hoàn toàn ngơ ngác chương 135, Hàn Phi hoàn toàn ngơ ngác Hàn Phi hiện tại cũng ngơ ngác, chuyện vừa xảy ra hắn đều nhìn rõ một. Từ việc Vũ Tương Quân bị ném ra đập vào người tử nữ, đến khi tử nữ đi giết Tô Thần bị một nữ nhân cản lại, cuối cùng còn bị cung chủ Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt chế trụ. Chuyện xảy ra trước mắt quá nhanh, Hàn Phi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hắn đã phát hiện Vũ Tương Quân mang tử nữ đi rồi. Lúc này Hàn Phi sốt ruột, hắn biết Vũ Tương Quân là một tên vô lại không hơn không kém. Hiện tại tử nữ bị Vũ Tương Quân mang đi, Hàn Phi lo sợ Vũ Tương Quân sẽ làm gì tử nữ. Hàn Phi muốn tiến lên tìm Vũ Tương Quân, yêu cầu hắn thả tử nữ, chỉ là hắn còn chưa đi được mấy bước đã thấy hộ vệ của Tô Thần cầm nỏ quân chỉ vào hắn, Hàn Phi sợ đến mức lập tức dừng lại. Hàn Phi hoàn toàn không biết võ công, hắn không dám tùy tiện xông vào xe ngựa được những hộ vệ này bảo vệ. Hàn Phi vội vàng chắp tay với một thống lĩnh hộ vệ, nói: "Vị thống lĩnh này, phiền ngài thông báo với Vũ Tương Quân một tiếng, nói là Hàn Phi nước Hàn muốn gặp hắn." Phó thống lĩnh ám vệ Tô Trung nhìn Hàn Phi đáng thương này, nói: "Quân thượng đang bận, không rảnh để ý đến ngươi, ngươi vẫn nên rời đi đi." Tô Trung cũng nhìn thấy nữ bạn xinh đẹp của Hàn Phi bị yêu yêu tiểu thư mang vào trong xe ngựa, nữ nhân kia sợ rằng sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với Hàn Phi này nữa, dù sao nữ nhân mà quân thượng của bọn họ để mắt đến, chưa từng có ai thoát khỏi. Hiện tại Tô Trung vô cùng bội phục Vũ Tương Quân, nữ nhân độc ác như Yêu Nguyệt hiện tại cũng bị quân thượng thu phục, thậm chí âm quỷ phái âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng có chút quan hệ với quân thượng, đây là một đại tông sư và một cao thủ tông sư đỉnh phong. Tô Trung biết những hồng nhan chi kỷ của quân thượng đều là những nữ nhân cường đại, chỉ dựa vào những hồng nhan chi kỷ của quân thượng, sợ rằng trong giang hồ dám đắc tội với quân thượng, quả thực không nhiều. Hàn Phi vội vàng nói với Tô Trung, không phải, bằng hữu của ta vừa rồi đắc tội với Vũ Tương Quân, nàng cũng không cố ý muốn đắc tội với Vũ Tương Quân, phiền vị thống lĩnh này chuyển lời với Vũ Tương Quân, chúng ta nguyện ý bồi tội, xin Vũ Tương Quân thả bằng hữu của ta. Tô Trung có chút thương hại nhìn Hàn Phi rồi nói, không thể nào, nữ bạn của ngươi muốn giết quân thượng của chúng ta, nàng không thể nào được thả đi, ngươi mau rời khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Đúng lúc này, Yêu Yêu từ trong xe ngựa đi ra, trực tiếp hỏi Tô Trung, Tô Trung, Tô Minh đâu? Tô Trung thấy Yêu Yêu hỏi, hắn lập tức giống như một tên tay sai chạy đến trước mặt Yêu Yêu trả lời, bẩm Yêu Yêu tiểu thư, thống lĩnh Tô Minh đang dẫn người tuần tra bên ngoài. Yêu Yêu nhìn Hàn Phi rồi ra lệnh cho Tô Trung, ngươi phái người đi thông báo với đồng hồ, bảo hắn phái hai đội ngàn người đi tìm hai tên hỗn đản trốn khỏi thành Dương Châu với Trường Sinh Quyết, nhớ kỹ chúng ta chỉ cần biết bọn chúng ở đâu là được, không cần bắt. Vâng, Yêu Yêu tiểu thư. Tô Trung nghe xong liền lập tức gọi ám vệ bên cạnh đi thông báo cho tướng quân Tiêu Quả Quân đồng hồ. Yêu Yêu nhìn Hàn Phi cô đơn sốt ruột đứng ở bên, liền biết hắn muốn làm gì, Yêu Yêu cũng biết tên hỗn đản Tô Thần kia đối với nữ nhân mà nàng vừa bắt được có hứng thú, Hàn Phi này lần này sợ rằng không mang tự nữa đi được rồi. Yêu Yêu cười cười rồi hỏi Hàn Phi bên cạnh, ngươi sao vẫn chưa đi? Một người không biết võ công cũng dám đến đây náo nhiệt, ngươi tưởng ngươi là tên hỗn đản Tô Thần kia sao? Nhanh chóng rời đi, nơi này không phải chỗ ngươi nên ở. Hàn Phi thấy Yêu Yêu muốn đi liền vội vàng nói, Yêu Yêu tiểu thư, xin dừng bước, bằng hữu của ta tử nữ vừa rồi bị cô nương mang đi, vừa rồi là bằng hữu của ta không đúng, Yêu Yêu cô nương có thể thả bằng hữu của ta không? Yêu Yêu nhìn bộ dáng sốt ruột của Hàn Phi, liền nháy mắt tinh nghịch nói, ha ha, ngươi đừng nghĩ nữa, tử nữ kia sau này là tiểu thiếp của tên hỗn đản Tô Thần, ngươi vẫn nên tự mình rời đi đi. Yêu Yêu thấy Hàn Phi bị lời nói của mình làm cho chấn động, liền lắc đầu ra lệnh, Tô Trung, ra lệnh cho quân đội bây giờ xuất phát. Vâng. Hàn Phi hiện tại thật sự ngơ ngác, tử nữ bị Vũ Tương Quân nạp tiếp rồi. Chuyện này phải làm sao? Vũ Tương Quân đây là cướp đoạt dân nữ, chỉ là hắn không biết võ công, hắn cũng không có cách nào cứu tử nữ. Hàn Phi nhìn thấy quân đội và hộ vệ bảo vệ xe ngựa bắt đầu rời đi, hắn liền sốt ruột đi tới đi lui trên mặt đất. Hiện tại tử nữ bị Vũ Tương Quân cướp đi, vệ trang tên hôn đảng kia vẫn còn ở bên hồ tỉ thí với Tây Môn Suy Tuyết, lưu xa của bọn họ mới thành lập, chẳng lẽ cứ thế mà mất đi một người sao? Trong xe ngựa, Tô Thần cũng nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của tử nữ, nhưng Tô Thần không để ý đến tâm tình hiện tại của tử nữ. Tử nữ, Tô Thần sẽ thả nàng đi, chỉ là không phải bây giờ, hắn còn muốn đến Đông Đại Lục xem những nhân vật trong ạn nhìm, đến lúc đó Tô Thần sẽ cùng tử nữ đi Đông Đại Lục. Trúc Ngọc Nghiên và Liên Tinh nhìn Trường Sinh Quyết này, liền mất đi hứng thú. Tô Thần, Trường Sinh Quyết này căn bản là một bí tịch phế phẩm, không có thuộc tính tương ứng, công pháp này căn bản không thể tu luyện. Ai nói vậy, ngươi không thấy phu nhân của ta đang tu luyện bí tịch Trường Sinh Quyết này sao? Trúc Ngọc Nghiên nhìn nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, cười nói, phu nhân của ngươi quả thực có chút may mắn, Trường Sinh Quyết này dù sao cũng là một bí tịch cấp thiên, hơn nữa còn là một công pháp có thuộc tính, nếu phu nhân của ngươi tu luyện thành công, vậy sau này thành tựu của nàng chắc chắn cũng vô cùng cường đại. Tô Thần nhìn Diễm Phi và Trường Tôn Vô Cấu liền cười nói, ha ha, phu nhân của ta không ai là bình hoa, Tinh Ngu là đại tông sư, Diễm Phi không bao lâu nữa cũng sẽ là đại tông sư, Trường Tôn Vô Cấu hiện tại mới bắt đầu tu luyện võ công, nhưng Vô Cấu có ta giúp đỡ, nàng cũng sẽ nhanh chóng trở thành một cao thủ võ lâm. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến cuộc đánh cược với Yêu Nguyệt, tuy rằng mình bị Yêu Yêu quấy rối, không nói ra được tiền cược, Tô Thần hiện tại cũng không có ý định nói với Yêu Nguyệt về chuyện đánh cược, dù sao quan hệ giữa bọn họ cũng không cần quan tâm đến chuyện đánh cược. Tô Thần đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái hộp từ không gian hệ thống đưa cho sư Phi Tuyên, nói, Phi Tuyên, trong hộp là một chu quả này đến khi chúng ta nghỉ ngơi ngươi hãy ăn nó. Ăn chu quả này có thể có được 30 năm công lực, nếu ngươi có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong chu quả, sợ rằng ngươi có thể đột phá đến đại tông sư. Cho dù không đột phá được đại tông sư, cũng sẽ là một cao thủ tông sư đỉnh phong, sau này ngay cả âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng không làm gì được ngươi. Trúc Ngọc Nghiên nghe lời Tô Thần liền kinh hô với sư Phi Tuyên, "Sư Phi Tuyên, mở hộp ra cho ta xem chu quả bên trong." Trúc Ngọc Nghiên không ngờ Tô Thần còn có bảo bối như vậy, nếu thật sự giống như lời Tô Thần nói, sợ rằng sau này nàng thật sự không làm gì được sư Phi Tuyên. Dù sao sau này sư Phi Tuyên và cảnh giới tu vi của mình như nhau, hiện tại Trúc Ngọc Nghiên chỉ muốn Tô Thần mau chóng đưa Tà Đế Xá Lợi cho nàng và Yêu Yêu, nếu không sau này âm quỷ phái của bọn họ sợ rằng sẽ bị Tịnh Niệm Thiền Tông của Phạm Thanh Huệ áp chế. "Trúc Ngọc Nghiên, ngươi đừng cướp, ngươi và Yêu Yêu ta đã đồng ý cho các ngươi Tà Đế Xá Lợi rồi, đây là ta cho sư Phi Tuyên." Chương 136, sự thay đổi của sư Phi Huyên. Chương 136, sự thay đổi của sư Phi Huyên. Tô Thần thấy Trúc Ngọc Nghiên tò mò liền đội kéo nàng lại. Tô Thần hiện tại đang lo lắng Trúc Ngọc Nghiên cướp lấy chu quả trong tay sư Phi Huyên. Bản thân hắn không còn nhiều chu quả nữa. Nếu hắn lại cho Trường Tôn Vô Cấu một quả, thì hắn chỉ còn lại hai quả. Tô Thần còn muốn ăn một quả, như vậy chỉ còn lại một quả. Quả này Tô Thần cũng định dùng khi cần thiết. Trúc Ngọc Nghiên thấy tên hỗn đản Tô Thần lại kéo nàng lại, nàng liền muốn hất tay hắn ra. "Ngươi là tên hỗn đản, buông ta ra. Ta chỉ muốn xem chu quả này thôi. Loại linh quả này ta còn chưa từng thấy, ta xem nó ra sao." Tô Thần nắm chặt tay Trúc Ngọc Nghiên không buông, vừa cười vừa nói, "Nếu ngươi không căng thẳng đến vậy, ta suýt nữa đã tin rồi. Muốn xem thì cứ xem ở đây cũng không phải không thấy được. Ngươi không tin ta? Nhân phẩm của ngươi khiến ta phải làm như vậy. Ngươi hỗn đản, ta biết. Ngươi vô sỉ. Cảm ơn đã khen. Ngươi người vô liêm sỉ. Ha ha, ta chính là vô liêm sỉ thì sao?" Trúc Ngọc Nghiên trừng mắt nhìn Tô Thần, tên hỗn đản vô sỉ, liền muốn một cước đá hắn ra. Nàng không ngờ tên hỗn đản này lại không tin nàng đến vậy. Điều này khiến Trúc Ngọc Nghiên có chút tức giận. Sư Phi Huyên cười khẽ, nhìn Tô Thần và Trúc Ngọc Nghiên cãi nhau liền mở hộp ra. Khi hộp vừa mở ra, trong xe ngựa tức thì có một luồng hương thơm lan tỏa khắp khoang xe, những người ở đây ngửi thấy hương thơm này đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Bụp. Lúc này, Trường Tôn Vô Cấu lại tu luyện ra nội lực. Trường Tôn Vô Cấu tu luyện ra nội lực, điều đó có nghĩa là Trường Tôn Vô Cấu cũng coi như là một người trong giang hồ. Sau này chỉ cần nàng mạnh lên, cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Tô Thần. Trúc Ngọc Nghiên và Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tiễn Yến đều nhìn vào quả màu đỏ rực trong hộp, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Hương thơm này quá thơm, điều này khiến họ không tự chủ được mà muốn ăn chu quả này. Tô Thần nhìn mấy nữ nhân này nhìn chu quả mà mắt phát sáng, liền vội nói với sư Phi Huyền, "Mẹ kiếp, Phi Huyền, mau đợi một lại, nếu không sẽ bị mấy người phụ nữ này cướp mất." Tiễn Yến trực tiếp ôm lấy Tô Thần, làm nũng nói, "Tô Thần, ta cũng muốn chu quả này." Tô Thần thấy dáng vẻ làm nũng của Yến Yến, liền xoa đầu nàng, bất đắc dĩ nói, "Không còn nữa, ta chỉ còn một quả thôi, đây là để dành cho ta ăn, ngươi không định cướp chu quả của phu quân tương lai của ngươi chứ?" Yến Yến có chút không tin hỏi Tô Thần, "Ngoài của ngươi ra, thật sự không còn nữa sao?" Tô Thần ôm lấy Yến Yến, hôn một cái lên môi nàng rồi nói, "Thật sự không còn, nếu có ta sao lại không cho ngươi, hơn nữa ta còn phải đưa Tà Đế Xá Lợi cho ngươi và sư phụ ngươi, ngươi và sư phụ ngươi Trúc Ngọc Nghiên bằng tinh hoa của Tà Đế Xá Lợi cũng có thể tăng tiến tu vi rất lớn, ngươi không cần lo lắng sư Phi Huyền sẽ vượt qua ngươi đâu." "Ta biết rồi, sau này nếu ngươi có được chu quả này nhất định phải để lại cho ta một quả." "Sau này có thì sau này nói." Lúc này, Yêu Nguyệt cũng đi đến trước mặt Tô Thần, lạnh giọng nói với Tô Thần, "Tô Thần, chu quả này đối với chúng ta đại tông sư cũng có hiệu quả, sau này ngươi phải cho ta và muội muội ta mỗi người một quả." Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt đến cầu xin mình mà còn hùng hổ như vậy, liền không khỏi tức giận nói, "Không có, ngươi tưởng đây là cải trắng sao? Ta còn không biết sau này có thể có được loại chu quả này không nữa." Yêu Nguyệt bị Tô Thần làm cho nghẹn họng, tức giận đến mức ngực phập phồng nói, "Ngươi là tên hỗn đản, sau này có chuyện đừng có để ta và Liên Tinh giúp ngươi." Tô Thần nghe Yêu Nguyệt nói liền lập tức lấy lòng, kéo tay Yêu Nguyệt đang muốn rời đi. Tô Thần đến Lạc Dương còn cần Yêu Nguyệt và Liên Tinh, hắn không muốn đắc tội Yêu Nguyệt và Liên Tinh vào lúc này, nếu không muốn có được tàng bảo của Dương Công, e rằng sẽ khó khăn hơn nhiều. "Ờ, ta nói đùa thôi, Yêu Nguyệt, với quan hệ của chúng ta sau này chỉ cần là vật phẩm của ta ngươi đều có thể tùy tiện dùng, chu quả sau này có cũng sẽ cho ngươi và Liên Tinh." Yêu Nguyệt hất tay Tô Thần ra, kéo Liên Tinh đi đến trên giường nghỉ ngơi, nàng không tin Tô Thần không có chu quả, Yêu Nguyệt muốn đợi đến khi không có người mới bức cung tên hôn đạn Tô Thần. Sư Phi Huyên đợi một lại, cười khẽ, nàng biết chu quả này quả thực như Tô Thần đã nói, Sư Phi Huyên hiện tại cũng rất vui vẻ. Nàng không ngờ Tô Thần lại cho mình bảo vật quý giá đến vậy, Sư Phi Huyên nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu bên cạnh, hiện tại ngay cả Trưởng Tôn Vô Cấu cũng không có chu quả. Sư Phi Huyên nghĩ Tô Thần chắc chắn cũng đã để lại chu quả cho Trưởng Tôn Vô Cấu, Tô Thần sẽ không vì cái này mà bỏ cái khác, phân biệt đối xử với các phu nhân của hắn. Sư Phi Huyên có chút tinh lịch nói với Tô Thần, "Tô Thần, chu quả ta đã nhận, nhưng ngươi còn thiếu ta một tuyệt chiêu, ngươi còn đưa cho Yến Yến một tuyệt chiêu nữa." Tô Thần nghe xong có chút cầm nín, hiện tại Sư Phi Huyên cũng ngày càng hóa bát, không còn là dáng vẻ tiên tử lạnh lùng nữa. "Phi Huyên, cái đó ta chỉ là tùy tiện nói với Yến Yến, ai biết nàng lại thật sự luyện thành tuyệt chiêu đó." Sư Phi Huyên cười khẽ, cũng không định buông tha cho Tô Thần. Sư Phi Huyên cũng không định để Tô Thần giao cho nàng tuyệt học gì, tuyệt học của Yến Yến tuy rằng mạnh mẽ, nhưng di chứng sau khi sử dụng cũng có chút nghiêm trọng. Sư Phi Huyên hiện tại chính là cố ý muốn làm khó Tô Thần, ai bảo Tô Thần tên hỗn đản này làm gì cũng nghĩ đến Yến Yến trước. "Việc này ta không quản, ngươi cũng có thể tùy tiện nói với ta một số tuyệt chiêu, ta tin ngươi sẽ không cố ý qua loa với ta." "Để ta nghĩ xem, để ta nghĩ xem." Tô Thần có chút câm nín nhìn Sư Phi Huyên liền nằm xuống đùi nàng, chân Tô Thần cũng gác lên đùi Yến Yến, Tô Thần cứ như vậy nhắm mắt lại suy nghĩ xem có vị anh hùng nào trong vương giả vinh diệu có điểm giống Sư Phi Huyên. Tử nữ hiện tại có chút ngơ ngác, nàng không ngờ bản thân mình ở đây lại bị coi như người vô hình, những bí mật mà Tô Thần và Trúc Ngọc Nghiên nói nàng nghe rõ một một, hiện tại tử nữ có chút không còn hy vọng có thể rời khỏi đây. Nàng nghe nhiều bí mật đến vậy, Vũ Tương Quân, kẻ vô sỉ này chắc chắn sẽ không thả nàng đi, vệ trang có lẽ cũng không cứu được nàng. Bên cạnh Tô Thần có hai vị đại tông sư, Trúc Ngọc Nghiên là cao thủ đỉnh phong tông sư, Yến Yến và Sư Phi Huyên là cao thủ kỳ tông sư, phu nhân của Tô Thần là Diễm Phi cũng là một cao thủ đỉnh phong tông sư. Tổ hợp mạnh mẽ như vậy, chỉ bằng tu vi sơ kỳ tông sư của vệ trang là không thể cứu được nàng. Tử nữ hoài nghi Tô Thần căn bản là chưa đến gần Tô Thần đã bị quân tiêu quả giết chết, mấy bạn quân tiêu quả này không phải là quân đội bình thường, cho dù là quân đội bình thường vệ trang cũng không dám xông vào. Tử nữ nhìn Tô Thần hiện tại thoải mái nằm trên người Sư Phi Huyên, chân lại đặt trên đùi Yến Yến, liền có chút câm nín. Tên hôn đản này quả là một kẻ háo sắc, những người phụ nữ ở đây về cơ bản đều có quan hệ với Tô Thần, bọn họ không phải là phu nhân của Tô Thần thì cũng là hồng nhan tri kỷ của Tô Thần. Tô Thần đột nhiên ngồi dậy, nhìn Yến Yến và Sư Phi Huyên rồi nói, "Được rồi, Sư Phi Huyên, Yến Yến, ta có hai kiếm quyết mạnh mẽ, hai người các ngươi có thể mỗi người học một cái." "Mạnh đến mức nào? Kiếm quyết tên là gì?" "Yến Yến, kiếm quyết này mạnh mẽ hơn những gì ngươi tưởng tượng, kiếm quyết này một cái tên là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, một cái tên là Trảm Quỷ Thần Chân Quyết." Chương 137, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết và Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Chương 137, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết và Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Tô Thần vốn không định giao hoàng cấp kiếm quyết cho Sư Phi Huyên và Yêu Yêu, nhưng Tô Thần nghĩ đến quan hệ giữa Sư Phi Huyên và Yêu Yêu với hắn, liền nghĩ rằng việc bọn họ học bây giờ và học sau này không có gì khác biệt, dù sao sau này hai người bọn họ cũng sẽ là nữ nhân của hắn. Sư Phi Huyên nghe lời Tô Thần liền cười hỏi, "Tô Thần, ngươi hãy nói cho chúng ta nghe về hai bộ kiếm quyết này đi." Tô Thần suy nghĩ một chút rồi nói với bọn họ, "Hai bộ kiếm quyết này đều là hoàng cấp kiếm quyết, không phải chữ hoàng màu vàng, mà là chữ hoàng của hoàng đế, đây chính là hoàng cấp kiếm quyết chưa từng xuất hiện ở Đại Lục Huyền Thiên." Yêu Yêu cùng Trúc Ngọc Nghiên, Liên Tinh đều dựng thẳng hai lên, chuẩn bị nghe Tô Thần giới thiệu về hai bộ kiếm quyết mà hắn nói, khi bọn họ nghe được hoàng cấp kiếm quyết này lại là loại chưa từng xuất hiện, bọn họ đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Yêu Yêu nhìn Tô Thần lộ ra vẻ lo lắng, Hoàng cấp kiếm quyết này nàng sợ sẽ mang đến cho Tô Thần tai họa lớn, thậm chí nếu có người tiết lộ hoàng cấp kiếm quyết này ra ngoài, e rằng Tô Thần cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trúc Ngọc Nghiên và Liên Tinh cũng nhìn Tô Thần, lần này tin tức này quá chấn động, bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Thần lại không hề né tránh mà nói ra, điều này khiến trong lòng bọn họ có chút cảm động. Sư Phi Huyên nghe xong liền ôm chặt lấy Tô Thần, Sư Phi Huyên đã bị dọa sợ, nàng không nghĩ tới kiếm quyết này lại là hoàng cấp kiếm quyết. Đại lục Huyền Thiên đến nay cũng chưa từng nghe nói có người nào tu luyện qua hoàng cấp bí tịch, Sư Phi Huyên không nghĩ tới Tô Thần lại có hoàng cấp kiếm quyết, điều này khiến Sư Phi Huyên hiện tại có chút lo lắng cho Tô Thần. Dù sao tin tức này quá chấn động, nếu hoàng cấp kiếm quyết này bị tiết lộ ra ngoài, e rằng Tô Thần sẽ bị giang hồ toàn đại lục truy sát. Yêu Nguyệt nhìn Tô Thần rồi khinh thường cười, nàng biết Tô Thần muốn nói đến những hoàng cấp bí tịch kia, tuy Yêu Nguyệt cũng muốn học những hoàng cấp kiếm quyết đó, nhưng nghĩ đến những lời Tô Thần nói là võ học gia truyền của hắn, chỉ có người nhà của hắn mới có thể học, Yêu Nguyệt mới không làm theo ý của Tô Thần tên hôn đàn này. Tử nữ hiện tại muốn không nghe cũng không được, dù sao nàng cũng đã nghe không ít bí mật của những người này, nhưng tin tức lần này lại khiến nàng giật mình. Hoàng cấp kiếm quyết. Nếu để người trong giang hồ biết Tô Thần có hoàng cấp kiếm quyết, e rằng tất cả cao thủ trên đại lục đều sẽ đến cướp đoạt hoàng cấp kiếm quyết của Tô Thần, thậm chí những lao quái vật ẩn cư cũng sẽ không nhịn được mà ra tay cướp đoạt. Tử nữ hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi nàng nghe được Trường Sinh Quyết bí tịch tuy cũng là việc hệ trọng, nhưng chuyện Trường Sinh Quyết và hoàng cấp kiếm quyết này lại khác xa nhau. Chuyện Trường Sinh Quyết về sau cho dù bị lộ ra cũng không có quan hệ gì lớn, mà hoàng cấp kiếm quyết này e rằng cho dù Tô Thần giết nàng cũng sẽ không để hoàng cấp bí tịch này bị lộ ra. Tử nữ biết sau này nàng không thể rời đi được nữa, bản thân nàng có lẽ sẽ trở thành món đồ chơi của Tô Thần, nàng từ ánh mắt của tên vô sỉ này nhìn mình liền biết hắn sẽ không bỏ qua nàng. Tử nữ hiện tại chỉ muốn tự sát, chỉ là nàng nghĩ đến những tỉ bội của Tử Lan Huyền thì lại không hạ quyết tâm được, cuối cùng tử nữ cũng chỉ có thể xem Tô Thần sau này sẽ đối xử với nàng như thế nào, nếu Võ Tương Quân dùng sức mạnh với mình, nàng dù có tự sát cũng sẽ không để hắn được toàn nguyện. Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên và Trúc Ngọc Nghiên, bọn họ liền chậm rãi nói, trước nói đến thần kiếm ngự lôi chân quyết, kiếm quyết này nếu luyện thành sau này có thể hấp thu vạn quân lôi đình làm của mình dùng, khẩu quyết là, cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, di kiếm dẫn chi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết chính là lấy thân phận phàm nhân dẫn phát uy lực của thiên địa, phối hợp với thần binh lợi nhận, dẫn xuống cửu thiên thần lôi, thần lực hoàng hoàng thiên uy, ra chiêu khi trời kinh đất động, phong vân biến sắc. Yêu Yêu có chút kinh ngạc nói với Tô Thần, ngươi nói là thật sao? Thần kiếm ngự lôi chân quyết này lại có thể triệu hoán ra thiên lôi công kích, điều này cũng quá huyền ảo đi. Tô Thần nhìn tiểu yêu nữ này có chút cả lời, ngươi có thể bỏ chữ đi đi được không? Đây là hoàng cấp kiếm quyết, hoàng cấp kiếm quyết, nếu là kiếm quyết bình thường thì còn gọi là hoàng cấp kiếm quyết sao? Sư Phi Huyên nghe được kiếm quyết này liền cảm thấy vô cùng cường đại, kiếm quyết này không giống như người có thể sử dụng ra được. Sư Phi Huyên hiện tại có chút tò mò về một bộ kiếm quyết khác, vậy còn một bộ kiếm quyết khác thì sao? Tô Thần không hề do dự, những người ở đây hắn đều vô cùng tin tưởng, tuy Trúc Ngọc Nghiên người này nhân phẩm có chút không tốt, nhưng đây là để cho đồ đệ của nàng tu luyện, tin rằng Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ giữ kín như bưng. Mà tử nữ không có cảm giác tồn tại kia thì càng không cần phải nói, chỉ cần giải quyết tử nữ xong, tử nữ còn có thể được Tô Thần tin tưởng hơn cả Trúc Ngọc Nghiên. Tô Thần uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói, một bộ kiếm quyết khác gọi là Trảm Quỷ Thần, khẩu quyết là Thiên Địa Chính Khí, Hạo Nhiên Trường Tồn, Bất Cầu Chu Tiên, đã Trảm Quỷ Thần. Trảm Quỷ Thần kiếm quyết này cương mãnh chí dương, lấy công làm thủ, một đường tiến tới, uy lực to lớn, vừa ra kiếm đã mang theo không kính trọng trời đất, không kính trọng quỷ thần, khinh thường nhân gian, chạm tận kẻ thù, cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc. Sư Phi Huyên có chút không dám tin tưởng mà hỏi, Tô Thần, kiếm quyết cường đại như vậy thật sự tồn tại trên nhân gian sao? Tô Thần hiện tại cũng biết hoàng cấp kiếm quyết này có lẽ là kiếm quyết trong thế giới tu chân, trên đại lục Huyền Thiên đến nay Tô Thần vẫn chưa từng nghe nói qua vương cấp bí tịch, Tô Thần nghĩ vương cấp bí tịch khẳng định là công pháp bình thường trong thế giới tu chân, mà hoàng cấp bí tịch hẳn là đạo thuật tương đối cường đại, bất quá điều này cũng phải xem là thế giới tu chân nào, thế giới tu chân cường đại và thế giới tu chân bình thường có lẽ cũng có chỗ khác biệt. Nói nhảm, nếu không tồn tại trên nhân gian thì sao ta có thể có, chỉ là những thứ này đã không thuộc về bí tịch võ công nữa. Cái này có thể gọi là đạo thuật, chính là đạo thuật tu tiên. Trúc Ngọc Nghiên nghe lời Tô Thần liền vội vàng hỏi, ngươi nói là chúng ta tu luyện những hoàng cấp kiếm quyết này thì có thể trường sinh. Sư Phi Huyên bọn họ cũng đều khẩn trương nhìn Tô Thần chờ đợi câu trả lời của hắn, Yêu Nguyệt cũng ngồi dậy, tên hôn đản Tô Thần này lại không nói cho nàng biết hoàng cấp kiếm quyết này là đạo thuật. Yêu Nguyệt cũng có chút khẩn trương chờ đợi câu trả lời của Tô Thần, thậm chí ngay cả tử nữ cũng nhìn Tô Thần muốn biết hoàng cấp kiếm quyết này có khiến người ta trường sinh hay không. Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên liền cười nói, Trúc Ngọc Nghiên, ta khi nào thì nói cho ngươi tu luyện hoàng cấp kiếm quyết này, đây là đạo thuật gia truyền của Tô gia chúng ta, ngươi lại không phải người Tô gia thì học cái gì mà học. Ngươi tên hôn đản đáng chết này. Trúc Ngọc Nghiên phẫn nộ muốn giáo huấn Tô Thần tên hôn đản vô sỉ này, hảo cảm vừa rồi đối với Tô Thần hiện tại đã bay đến tận 9 tầng mây. Yêu Yêu thấy vậy liền đội vàng kéo lấy sư phụ của mình, Yêu Yêu biết đây là Tô Thần cố ý chọc tức sư phụ nàng, Yêu Yêu phát hiện tên vô sỉ Tô Thần này và sư phụ của mình chính là khắc khẩu. Yêu Yêu cũng biết Tô Thần đối với sư phụ Trúc Ngọc Nghiên của nàng vẫn luôn có thành kiến, chuyện Trúc Ngọc Nghiên đã làm trước kia có chút không đúng, chỉ là Yêu Yêu cũng không thể chỉ trích sư phụ Trúc Ngọc Nghiên của nàng. Chương 138, Âm Khôi phái kỳ quặc chương 138, Âm Khôi phái kỳ quặc. Yêu Nguyệt nhìn Tô Thần đối đáp với Trúc Ngọc Nghiên, trong lòng có chút vui vẻ. Nàng hiện tại cùng Trúc Ngọc Nghiên có phần đồng cảm, nay lại thấy Trúc Ngọc Nghiên cũng gặp phải tình cảnh tương tự, Yêu Nguyệt cũng không còn thấy uất đến thế. Yêu Nguyệt hiện tại cảm thấy Tô Thần tên hỗn đản này thật đáng đánh. Nếu không phải bản thân không muốn so đo với Tô Thần, tên cặn bã không biết võ công này sợ là đã sớm mổ yên mà đẹp rồi. Tô Thần, ngươi hãy nói cho chúng ta biết, cái kiếm quyết đạo thuật hoàng cấp này có thể khiến người trường sinh bất tử không?
Không thể.
Đây chỉ là kiếm quyết hoàng cấp, không phải công pháp hoàng cấp. Nếu là công pháp hoàng cấp, thì có thể khiến người sống được mấy ngàn năm là chuyện không thành vấn đề. Trúc Ngọc Nghiên và Yêu Nguyệt nghe vậy có chút thất vọng. Họ vốn tưởng rằng gặp được một kiếm quyết có thể trường sinh, nếu kiếm quyết này có thể giúp trường sinh, thì dù phải liều mạng cũng phải tu luyện. Dù sao thì họ cũng đã lớn tuổi, về sau không biết còn có thể sống được bao lâu nữa sẽ biến thành một bà lão. Yêu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến việc Tô Thần đã có kiếm quyết hoàng cấp, vậy tên hôn đản này có thể cũng có công pháp hoàng cấp. Yêu Nguyệt liền vội vàng đến bên cạnh Tô Thần và hỏi, vậy ngươi có công pháp hoàng cấp không? Tô Thần thấy Yêu Nguyệt có chút kích động hỏi mình, hắn lại bắt đầu ba hoa nói, không biết. Hiện tại ta vẫn đang tìm kiếm một số di vật mà tiền bối để lại, có lẽ bên trong có công pháp hoàng cấp chăng? Tô Thần hiện tại chỉ có thể bịa chuyện để lừa gạt họ. Chuyện về hệ thống không thể nào để lộ ra được. Hệ thống là bí mật tối thượng của mình, dù có chết cũng không thể để lộ bí mật này. Yêu Nguyệt và bọn họ nghe lời của Tô Thần có chút không tin. Họ cảm thấy Tô Thần hình như đang lừa gạt họ, chỉ là hiện tại cũng không có cách nào phản bác Tô Thần là đang lừa gạt họ, dù sao kiếm quyết hoàng cấp là thật sự tồn tại. Lúc này, Tô Minh đi đến trước xe ngựa rồi nói với Tô Thần trong xe, khởi bẩm quân thượng, Dương Châu thành thủ Vũ Văn Thác dẫn đầu quan viên Dương Châu đang ở bên ngoài nên đón quân thượng. Nên đón cái rắm. Cứ để bọn chúng về hết đi. Tô Minh, bảo Vũ Văn Thác, để hắn tìm vài thị nữ cho ta ở hành cung của hoàng đế, việc của hắn ta giúp hắn giải quyết.
Vâng, quân thượng.
Tiến Yến có chút tò mò hỏi, Tô Thần, Dương Châu thành thủ muốn ngươi giúp hắn chuyện gì? Tô Thần nghĩ đến trên đường đi Vũ Văn Thác phái người đưa lễ cho mình thì cười, tuy số tiền kia không nhiều, nhưng Tô Thần cũng không chê, chỉ là tùy tiện một câu nói liền có thể có được 10 vạn lượng hoàng kim và một ít châu báu, Tô Thần hà cớ gì mà không làm. Tô Thần nghĩ đến mật thư mà ám vệ đưa cho mình, liền biết Vũ Văn Thác này chỉ là một võ tướng đầu óc đơn giản, có lẽ là nhà Vũ Văn thật sự không còn người nào, mới phái một võ tướng ra quản lý Dương Châu thành. Tô Thần cười nói với Yến Yến, không có gì, Vũ Văn Thác này là một võ tướng, hiện tại hắn ở Dương Châu thành có chút phiền chán, muốn dẫn quân đi đánh giặc, liền nhờ ta đi cầu xin Vũ Văn Hóa cập điều hắn đi. Tiến Yến có chút hưng phấn nói với Tô Thần, Tô Thần, sau này Dương Châu không có thành thủ, ngươi hãy giao Dương Châu cho Âm Khôi phái chúng ta, sau này Dương Châu chính là địa bàn của Âm Khôi phái chúng ta. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy thì kinh hỉ nhìn Tô Thần, nếu Tô Thần thật sự giao Dương Châu thành cho Âm Khôi phái của họ, vậy sau này Âm Khôi phái của họ chắc chắn là môn phái mạnh nhất trong Ma Môn, thậm chí đến lúc đó tranh giành Trung Nguyên cũng có khả năng có được thiên hạ đại tùy. Sư Phi Huyên có chút lo lắng liền lập tức nói với Yến Yến, không được, các ngươi Âm Khôi phái đều là những kẻ làm điều ác trong Ma Môn, nếu giao Dương Châu thành cho Âm Khôi phái các ngươi, bách tính trong Dương Châu thành đều sẽ bị các ngươi làm hại đến nhà tan cửa nát, vợ lìa con xa. Yến Yến thấy Sư Phi Huyên lại quấy rối, nàng liền vội vàng nói với Sư Phi Huyên, ngươi, Sư Nico, ta đang nói chuyện với Tô Thần, ngươi tốt nhất đừng nhiều chuyện, Âm Khôi phái chúng ta sau này sẽ ước thúc môn đồ không còn làm những chuyện tổn thương đến thiên lý, chuyện này ta có thể bảo đảm. Tô Thần có chút im lặng nhìn Yến Yến, không có cách nào, Yến Yến này nghĩ có chút kỳ quặc, trị lý một thành sẽ đơn giản đến vậy sao? Một môn phái chỉ biết đánh đánh giết giết lại còn muốn khống chế một thành lớn, Âm Khôi phái muốn trị lý thì không có nhân tài, muốn quân đội thì không có quân đội, Tô Thần không hiểu Âm Khôi phái muốn trị lý một thành lớn như thế nào. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Tô Thần, đầy mong đợi nói, Tô Thần, Dương Châu thành cứ giao cho Âm Khôi phái chúng ta đi. Sâu mọt trong Âm Khôi phái ta sẽ lập tức thanh lý bọn chúng. Tô Thần lắc đầu cự tuyệt, không thể nào. Đầu tiên, Dương Châu thành không phải là thành của ta, ta cũng không có quyền giao Dương Châu thành cho các ngươi. Kế đến, cho dù giao Dương Châu thành cho Âm Khôi phái các ngươi có nhân tài quản lý không? Các ngươi có quân đội có thể giữ vững Dương Châu thành không? Hiện tại Giang Hoài quân đang ở bên cạnh Dương Châu thành rình rập, các ngươi có thể đánh lui Đỗ Phục Uy của Giang Hoài quân không? Trúc Ngọc Nghiên và Yến Yến bị Tô Thần nói đến cầm nhín, họ đều không nghĩ đến nếu có một thành, thì họ sẽ quản lý như thế nào, quân đội họ Âm Khôi phái làm sao có thể có? Cho dù đem toàn bộ người Âm Khôi phái cộng lại, sợ là cũng chỉ có mấy trăm người. Sư Phi Huyên hiện tại có chút thả lỏng, vừa rồi nàng rất sợ Tô Thần tên hỗn đản này lại đồng ý yêu cầu của Yến Yến. Nếu Tô Thần thật sự giao Dương Châu thành này cho Âm Khôi phái, vậy thì đối với bách tính toàn bộ Dương Châu thành mà nói, quả thực là một tai nạn. Yến Yến và Trúc Ngọc Nghiên hiện tại cũng có chút nản chí, họ biết vừa rồi có chút kỳ quặc, nếu họ có Dương Châu thành, sợ là không giữ được một ngày sẽ đổi chủ. Yến Yến có chút phiền muộn nhìn ra bên ngoài, chỉ là khi nàng nhìn thấy xung quanh bảo vệ họ là Hào Quả Quân, liền sáng mắt lên. Nàng liền đột nhiên lớn tiếng với Tô Thần, giao Hào Quả Quân của ngươi cho ta. Ta muốn dùng Hào Quả Quân để giữ Dương Châu Thành. Mẹ kiếp, ngươi đẹp thì có quyền nghị quá xa rồi, Tô Thần nhìn Yến Yến, trong lòng có chút im lặng, hắn hiện tại không muốn để ý đến Yến Yến, người phụ nữ này hiện tại có chút điên rồi. Hào Quả Quân hiện tại tuy là của mình, nhưng đây là lén Vũ Văn Hóa Cập làm, nếu hiện tại giao Hào Quả Quân cho Âm Khôi Phái, vậy không phải đã bị Vũ Văn Hóa Cập biết sao? Tô Thần cũng hoài nghi sau khi giao Hào Quả Quân cho Âm Khôi Phái, Hào Quả Quân cũng sẽ phế bỏ, những người trong giang hồ này có thể chỉ huy quân đội tác chiến sao? Có lẽ không lâu nữa Hào Quả Quân sẽ bị những kẻ vô dụng kia chỉ huy đến toàn quân bị diệt. Tiến Yến thấy Tô Thần không để ý đến mình, nàng liền đẩy Tô Thần ngã ra, đè lên người hắn uy hiếp nói, ngươi có cho không? Không cho ta liền cắn ngươi. Tô Thần nhìn Yến Yến ngồi trên người mình, liền cười nói, Hào Quả Quân không phải của ta, đây là ta mượn từ Vũ Văn Hóa Cập, ta ở Đại Tùy làm sao có quân đội, ta là lần đầu đến Đại Tùy, ngươi không phải là không biết. Ta không tin ngươi, Hào Quả Quân này chắc chắn là của ngươi. Mẹ kiếp. Chương 139, tộc nhân họ Tống bị truy sát. Chương 139, tộc nhân họ Tống bị truy sát trong hành cung. Tô Thần nhìn cánh tay mình, có chút dở khóc dở cười. Con bé yếm yếm này quả là một tiểu cầu, lần này Tô Thần sống chết không chịu đáp ứng yếm yếm, yếm yếm cũng để lại vài dấu răng rồi cùng sư phụ rời đi. Sư Phi Huyên cũng rời đi, nàng phải về từ hàng tịnh trai để dùng chu quả chuẩn bị đột phá. Yêu Nguyệt và Liên Tinh thì đi khắp đại tùy, nhưng những hoa nô trong Di Hoa Cung đều ở lại với Tô Thần. Tô Thần cũng đã tu luyện Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung, hơn nữa hắn cũng đã để hệ thống giúp mình tu luyện Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Hắn và Trường Tôn Vô Cấu cùng dùng chu quả, hiện tại Trường Tôn Vô Cấu đã là cảnh giới Tiên Tiên Lục Trọng Thiên. Tô Thần bây giờ cũng là tồn tại Tiên Tiên đỉnh phong. Lần này Tô Thần không còn giấu giếm việc mình biết võ công nữa. Tô Thần cũng định tìm vài người có cảnh giới Tiên Tiên để thử tài. Tuy rằng hắn có quân đội và thuộc hạ, nhưng hắn vẫn muốn thử bản lĩnh của mình. Nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại hắn chỉ tu luyện Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, chiêu thức sát thủ này. Chờ khi trở về cô Tô Thành sẽ xem có thể học thêm võ học nào. Tô Thần trực tiếp tuấn di đến thư phòng của mình, nhìn Diễm Phi đang viết thư thì cười cười, từ phía sau ôm lấy nàng. "Phu nhân, Âm Dương gia của các ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất lần này lại có chuyện gì?" Diễm Phi nhìn Tô Thần cười nói, "Phu quân, chàng đừng có thần bí như vậy được không? Nếu không phải ta quen thuộc khí tức của chàng, é là chàng đã sớm bị ta một trường đánh giết rồi." Diễm Phi nhìn thấy Tô Thần dùng tuấn di, tên hôn đản này, nàng rất hối hận. Tô Thần vừa đến hành cung không được bao lâu đã nói muốn tỉ thí với nàng, kẻ thua phải đáp ứng một điều kiện cho người thắng. Diễm Phi lúc đó cảm thấy Tô Thần chỉ mới Tiên Tiên đỉnh phong đã muốn tỉ thí với mình, nàng cảm thấy Tô Thần có chút tự mãn, nên đã đồng ý với điều kiện của Tô Thần. Diễm Phi không ngờ Tô Thần lại muốn nàng trong một canh giờ bắt được hắn. Nếu trong một canh giờ Diễm Phi không bắt được Tô Thần, thì coi như Diễm Phi thua. Diễm Phi tại chỗ đã đáp ứng. Chỉ là nàng không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này, lại có thể thuần di. Kết quả là Diễm Phi trong một canh giờ lại không đụng được đến bóng dáng của Tô Thần, điều này khiến Diễm Phi vô cùng tức. Diễm Phi nhận thua rồi bị Tô Thần ôm, rồi biến mất. Đêm đó nàng đã bị Tô Thần ăn sạch. Diễm Phi mỗi lần nhìn thấy Tô Thần dùng thuần di, nàng lại không nhịn được muốn ra tay dạy dỗ tên hôn đản này. Tô Thần nhìn Diễm Phi bây giờ tràn đầy vẻ nữ tính, không nhịn được ôm lấy nàng hôn một cái. "Ha ha, ta chẳng phải là muốn sớm gặp phu nhân sao?" Diễm Phi tựa vào lòng Tô Thần, liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Tô Thần bây giờ không muốn quản gì cả, hắn không thì tu luyện, hoặc là đi lung tung trong Dương Châu thành. Mười mấy ngày nay, Diễm Phi và Trường Tôn Vô Cấu cũng khuyên Tô Thần vài lần, chỉ là Tô Thần vẫn không để ý, nàng và Trường Tôn Vô Cấu cũng không thèm để ý đến tên hôn đản này nữa. Bây giờ, dù là trong hành cung hay trong Dương Châu thành, đều là nàng và Trường Tôn Vô Cấu quản lý. "Chàng không thể đàng hoàng một chút sao, phu quân? Lần này Đông Hoàng trưởng giáo viết thư cho ta, nói cho ta biết Doanh Chính đã lén ra khỏi Tần Quốc. U Minh Thiết Kỵ của chúng ta cũng bị Doanh Chính phái đi. Lần này cũng không biết Tần Vương Doanh Chính muốn làm gì." "Ừ, đây là Doanh Chính chuẩn bị đi gặp Hàn Phi, tên ngốc kia rồi. Lần này sau đó, Doanh Chính sẽ nắm quyền. Sau này Đông Lục sẽ triệt để hỗn loạn." Tô Thần nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra ở Hàn Quốc, liền cảm thấy trong lãnh cung Hàn Quốc, cái hộp đồng của một trong những Thương Long Thất Túc, e là sẽ bị phát hiện. Tô Thần mặc dù không biết trong hộp đồng kia có gì, nhưng hắn cũng không muốn nhìn hộp đồng bị người khác lấy đi ngay dưới mắt mình. Hắn còn muốn dùng cái hộp đồng đó trao đổi với Đông Hoàng Thái Nhất một vài cao thủ và công pháp. Tô Thần ôm Diễm Phi, hôn nàng một cái rồi nói, "Phu nhân, ta hy vọng nàng đến Hàn Quốc một chuyến. Trong Hàn Quốc có một hộp đồng của Thương Long Thất Túc, ta biết vị trí cụ thể. Lần này nàng lấy ra rồi giao cho Đông Hoàng trưởng giáo của các ngươi, để hắn đưa cho chúng ta Hắc Bạch thiếu tư mệnh và đạo gia của Quang Đồng Trần. Vị trí của Huyền Âm Bảo Hạp lần này cũng nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, coi như là xính lễ ta đưa cho hắn." Diễm Phi có chút nghi hoặc hỏi, "Phu quân, những thứ khác ta nghĩ Đông Hoàng trưởng giáo đều sẽ đồng ý, chỉ là đạo gia của Quang Đồng Trần chúng ta Âm Dương gia không có a." Tô Thần không tin Đông Hoàng Thái Nhất, một trưởng giáo của Âm Dương gia lại không có công pháp của đạo gia. Mặc dù Tô Thần không biết tại sao Đông Hoàng Thái Nhất không cho người Âm Dương gia tu luyện công pháp đạo gia, nhưng lần này Diễm Phi dùng hộp đồng đổi một Quang Đồng Trần, Tô Thần tin Đông Hoàng Thái Nhất sẽ đồng ý. Tô Thần ngồi trên ghế, ôm lấy vòng eo nhỏ của Diễm Phi, cười nói, "Ha ha, phu nhân, nàng cứ hỏi Đông Hoàng Thái Nhất xin, hắn chắc chắn sẽ cho nàng. Rất nhiều công pháp của đạo gia, Đông Hoàng Thái Nhất đều có lẽ hắn đã đáp ứng gì đó với Bắc Minh tử của đạo gia, các người Âm Dương gia đều không học những công pháp của đạo gia." Diễm Phi nghe lời Tô Thần, gật đầu nói, "Được rồi, vậy ta sẽ về thử xem. Chỉ là ta đi rồi, chỉ còn lại chàng một mình, Trường Tôn Vô Cấu hôm kia vừa về cô Tô Thành của chúng ta, có muốn cứ gọi Yêu Nguyệt và Liên Tinh trở về không? Thôi, cái con điên kia đến lại gây chuyện, chúng ta ở đây cũng không có chuyện gì, những người trong giang hồ vẫn đang tìm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, Dương Châu bây giờ cũng an ổn hơn nhiều. Vậy chàng phải cẩn thận một chút, không được thì dùng thuấn di đáng ghét của chàng mà chạy trốn." "Ha ha, ta biết rồi, lần này nàng mang cả tử nữ đi đi. Chàng không định tiếp tục đấu võ mồm với nàng sao? Thôi bỏ đi, người phụ nữ đó quá lợi hại, ta không phải đối thủ, nàng chỉ cần nói với nàng, nếu nàng còn tiếp tục ở cùng vệ trang, Hàn Phi, vậy ta sẽ bắt nàng về giáo huấn." "Ừ, ta biết. Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai nàng lại về." Ngày thứ hai, Diễm Phi vừa sáng sớm đã rời đi. Diễm Phi lần này mang theo một vạn U Minh Thiết Kỵ mà Tô Thần lấy ra từ hệ thống không gian, 5 vạn quân đội mà Tô Thần có được lần trước đều là U Minh Kỵ binh. Tô Thần cũng để Diễm Phi đưa cho Lưu Hải thêm 1 vạn quân đội, như vậy Lưu Hải có 3 vạn U Minh Thiết Kỵ, sau này là lúc Doanh Chính đăng cơ, phát sinh chiến đấu, U Minh Thiết Kỵ cũng sẽ nhanh chóng tiêu diệt đối thủ. Mà lúc này, cách Dương Châu thành 30 dặm bên ngoài, Tống gia hiện tại đang bị hơn 10 vạn quân đội của Đỗ Phục Uy truy sát. Tống gia ở đây, bọn họ hiện tại cũng có chút mệt mỏi, những quân giang hoài này đã truy sát bọn họ mấy ngày rồi. Tống Ngọc Chí và Tống Ngọc Hoa dịu nhau đi, Tống Ngọc Chí nhìn những người khác ở đây cũng rất mệt mỏi, mà hai tên tiểu hỗn đản kia bây giờ đã thở không ra hơi rồi, đại ca của nàng đang ở bên cạnh người phụ nữ cao ly kia định nói, Tống Ngọc Chí thấy vậy có chút dở khóc dở cười. Nàng liên nói với Tống Khuyết bên cạnh, "Cha, chúng ta cứ chạy trốn mãi sao?" Tống Khuyết bây giờ cũng có chút bất đắc dĩ, ông nhìn Phạm Thanh Huệ bên cạnh, thở dài nói, "Không chạy trốn thì làm sao? Đây là hơn 10 vạn quân đội, Đỗ Phù Vi này rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, ta có giết cũng không giết hết hơn 10 vạn quân giang ngoài này." Phạm Thanh Huệ nhìn bụi đất phía sau, đội bằng nói, "Tống Khuyết, chỉ cần chúng ta đến Dương Châu thành là an toàn rồi, hãy bảo người của ông tăng tốc, kỵ binh giang ngoài của Đỗ Phù Vi sắp đuổi kịp rồi." "Thanh Huệ, lần này quân giang ngoài của Đỗ Phù Vi nhất định muốn công phá Dương Châu thành, chúng ta đừng đi về Dương Châu." "Câm miệng, Tống Khuyết, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, sau này ông phải gọi ta là Phạm Thanh Huệ hoặc gọi ta là Phạm trại chủ, ông không đi Dương Châu thành, ta tự đi." Chương 140, Phong Vân ở thành Dương Châu, phần 1 chương 140, Phong Vân ở thành Dương Châu, phần 1 Phạm Thanh Huệ nhìn Tống Khuyết rồi hướng về Dương Châu mà đi. Nàng biết tên hỗn đản Tô Thần ở trong thành Dương Châu, trong thành Dương Châu có quân tiêu quả của Tô Thần. Những tạp binh của Đỗ Phục Y căn bản không phải là đối thủ của quân tiêu quả tinh nhuệ đại tùy. Nhưng Phạm Thanh Huệ vừa nghĩ đến tên hỗn đản kia thì có chút bất lực. Hiện tại đệ tử của nàng, Sư Phi Huyên, lại mạnh mẽ như mình. Phạm Thanh Huệ hỏi thế nào Sư Phi Huyên cũng không nói, nàng làm sao được Tô Thần nâng cao thực lực, Sư Phi Huyên chỉ lắc đầu. Phạm Thanh Huệ cũng không dám để Sư Phi Huyên tiếp tục ở bên cạnh Tô Thần. Nàng thật sự sợ tên hỗn đản Tô Thần sẽ ăn tươi nuốt sống Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên là người thừa kế của Từ Hàm Tịnh trai bọn họ, Phạm Thanh Huệ sẽ không để cho đệ tử đắc ý của mình bị Tô Thần hủy hoại. Tống Quyết thấy Phạm Thanh Huệ tức giận bay về phía thành Dương Châu, hắn cũng vội vàng triệu hồi mọi người đuổi theo Phạm Thanh Huệ. Tống Quyết có chút lo lắng cho sự an nguy của Phạm Thanh Huệ. Tống Quyết cũng biết Phạm Thanh Huệ sẽ không vô duyên vô cớ mà chạy về phía Dương Châu nguy hiểm như vậy. Tống Quyết cũng chỉ đành liều chết làm ngựa sống, hy vọng Phạm Thanh Huệ sẽ không mang cả nhà hắn chết ở trong thành Dương Châu. Trong hành cung thành Dương Châu, Tô Minh nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thần rồi vội vàng hành lễ nói, "Quân thượng, vừa rồi thám tử đến báo, mười mấy vạn quân giang hoài của Đỗ Phục Uy đang tiến về Dương Châu." "Ồ, Đỗ Phục Uy này bây giờ đã muốn công kích thành Dương Châu rồi." Điều này còn nhanh hơn cả cốt truyện một chút, Tô Thần nghĩ đến tình tiết võ hiệp thì lắc đầu. Trong thế giới tổng hợp võ này, cốt truyện có chút sai lệch cũng là chuyện bình thường. "Tô Minh, quân đội Đỗ Phục Uy bao lâu có thể đến thành Dương Châu?" Tô Minh lập tức trả lời, "Quân thượng, quân đội Đỗ Phục Uy có lẽ chưa đến 2 canh giờ nữa là đến bên ngoài thành Dương Châu rồi." Tô Thần suy nghĩ một chút rồi trực tiếp ra lệnh cho quân tiêu quả của Đồng Hồ tập kết bên ngoài thành chuẩn bị chiến đấu. Hắn không phải sớm đã muốn chiến đấu sao? Lần này cứ thử xem quân tiêu quả là quân đội mạnh nhất đại tùy có chiến lược ra sao. Hai bạn quân thủ thành trong Dương Châu thì cứ để họ lên tường thành cảnh giới đi. "Vâng, quân thượng." Tô Thần để Tô Minh rời đi rồi ngồi trên ghế suy nghĩ. Hắn đã ở trong thành Dương Châu gần nửa năm, Ninh Đạo Kỳ vẫn chưa đưa truyền Tống Ngọc Bích đến. Xem ra là những kẻ đầu chọc của Tĩnh Niệm Tiền Viện không chịu giao Ngọc Bích cho Ninh Đạo Kỳ. Thực lực của Liễu Không cũng không đơn giản, lại thêm tứ đại thánh tăng, Ninh Đạo Kỳ e rằng cũng không cướp được Ngọc Bích, trừ phi Ninh Đạo Kỳ ở Tĩnh Niệm Tiền Viện đại khai sát giới, nhưng mà Ninh Đạo Kỳ hẳn là sẽ không giết những kẻ đầu chọc kia. Lúc này, một thị nữ xinh đẹp bưng một ly trà đến bên cạnh Tô Thần cung kính nói, "Quân thượng, xin mời uống trà." Tô Thần nhìn thị nữ tên Vệ Trình Trình này thì cười. Hắn không nghĩ tới trong số mấy thị nữ Vũ Văn Thác tìm đến lại có Vệ Trình Trình, hơn nữa Vệ Trình Trình này vẫn chưa bị cha hôn đản của nàng bán cho lão già bán bánh bao kia. Tô Thần cũng không hỏi Vệ Trình Trình có quen biết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hay không. Hiện tại Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không có trường sinh quyết, về sau cũng sẽ không có thành tựu gì. Tô Thần cũng sẽ không để ý đến Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có thể sống sót hay không. "Vệ Trình Trình, ngươi đi gọi Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô đến, cứ nói là ta tìm bọn họ." "Vâng." Quân thượng, Vệ Trinh Trinh nhìn Vũ Tương Quân rồi lập tức lui ra. Vệ Trinh Trinh hiện tại vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình. Ban đầu nàng bị cha nàng bán cho quan phủ thì đã tuyệt vọng rồi, chỉ là nàng không nghĩ tới quan lớn nhất ở thành Dương Châu lại tuyển thị nữ cho một quan lớn hơn nàng. Mà mấy thị nữ được chọn như bọn họ thì được đưa đến hành cung của hoàng đế. Vệ Trinh Trinh cũng được phu nhân của Vũ Tương Quân bổ nhiệm làm thị nữ trưởng, hơn nữa còn là chuyên trách hầu hạ Vũ Tương Quân. Trong thành Dương Châu, Mộ Dung Thu Địch và Yến Thập Tam thấy quân tiêu quả xuất động thì biết tên hỗn đản Tô Thần kia muốn làm chuyện lớn gì rồi. Hơn 10 ngày nay, Mộ Dung Thu Địch cũng đã không biết giao phong với tên hỗn đản Tô Thần kia bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi lần đều bị tên hỗn đản vô sỉ kia chiếm tiện nghi rồi chạy mất. "Tiểu thư, ta cảm thấy quân tiêu quả hình như muốn khai chiến rồi, những quân tiêu quả này sao đều sát khí đằng đằng." "Ừm, có lẽ là muốn phát sinh chiến tranh rồi, chúng ta đi ra ngoài thành xem một chút." "Vâng." Tiểu thư Tây Môn Suy Tuyết ở lầu trà bên cạnh nhìn quân đội từ thành Dương Châu đi ra, hắn nghĩ đến Vũ Tương Quân vô sỉ kia thì khỏe miệng có rút. Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày suy nghĩ rồi thi triển khinh công đuổi theo quân tiêu quả ra khỏi thành. Một số người giang hồ trong thành Dương Châu không đi tìm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này cũng nhao nhao ra khỏi thành, bọn họ cũng muốn biết quân tiêu quả của thành Dương Châu xuất thành muốn làm gì. Bên ngoài thành Dương Châu, 3 vạn quân tiêu quả đã tập kết xong ở đây, 2 vạn bộ binh và 1 vạn kỵ binh chỉnh tề xếp thành quân trận chờ quân giang ngoài đến. Mà lúc này, Phạm Thanh Huệ đã đến bên ngoài thành Dương Châu, nàng thấy quân tiêu quả của Tô Thần đã chuẩn bị xong thì thở phào nhẹ nhõm. Phạm Thanh Huệ sợ Tô Thần không biết quân giang ngoài của Đỗ Phục Uy đến tập kích. Nàng đã không ngừng dùng khinh công dọc đường đến Dương Châu để thông báo cho tên hôn đản Tô Thần kia. Phạm Thanh Huệ trực tiếp thi triển thân pháp bay đến trước quân đội hỏi Đồng Hồ, "Tướng quân quân tiêu quả, Vũ Tương quân của các ngươi đâu?" Đồng Hồ thấy Phạm Thanh Huệ đến thì quát tay, hắn sợ quân đội đối với Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh trai này ra tay. Người phụ nữ này cũng không rõ quan hệ với quân thượng, hơn nữa đệ tử của nàng, Sư Phi Huyên, lại là phu nhân tương lai của quân thượng, đồng hồ không dám đắc tội Phạn Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh trai này, Phạn trai chủ, quân thượng lát nữa sẽ đến. Phạn Thanh Huệ thấy những quân đội này không ngăn cản mình, nàng biết tướng quân ở đây hẳn là nhận ra mình, hoặc là nể mặt đệ tử của nàng sư phi Huyên nên không ngăn cản nàng. Phạn Thanh Huệ đi đến trước mặt đồng hồ, tướng quân Quân Tiêu Quả, hỏi, đồng tướng quân, nghe nói quân thượng của các ngươi đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới tiên thiên. Đồng hồ thấy Phạn Thanh Huệ đến thì xuống ngựa hành lễ với Phạn Thanh Huệ nói, đúng vậy, quân thượng hiện tại đã là tu vi cảnh giới tiên thiên. Phạn Thanh Huệ không nghĩ tới lời đồn là thật, tên hôn đảng kia quả nhiên đã bắt đầu tu luyện rồi, cũng không biết tên hôn đảng Tô Thần kia rốt cuộc dùng bảo vật gì mà khiến Phi Huyên tấn cấp đến tông sư đỉnh phong, mà bản thân hắn cũng tấn cấp đến cảnh giới tiên thiên. Phạn Thanh Huệ đột nhiên nghĩ đến tên hôn đảng Tô Thần kia đã hứa sẽ đưa Tà Đế Xá Lợi cho Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, nếu Âm Hậu có được Tà Đế Xá Lợi, e rằng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ đột phá đến đại tông sư, vậy thì về sau Từ Hàng Tịnh trai của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Vù 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 vù, người phía trước mau chóng rời đi, người đến gần quân đội, giết không tha ngay lúc này. Khi Tống Khuyết dẫn theo một số người cũng đến thành Dương Châu, Tống Khuyết không nghĩ tới thành Dương Châu lại có quân Tiêu Quả tinh nhuệ nhất đại tùy, hắn hiện tại mới hiểu tại sao Phạn Thanh Huệ lại đến Dương Châu. Thành Dương Châu có những quân Tiêu Quả này, những tạp binh của Đỗ Phục Y chắc chắn không thể công chiếm thành Dương Châu, thậm chí có thể bị quân Tiêu Quả ở đây tiêu diệt. Tống Khuyết thấy Phạn Thanh Huệ tiến vào trong quân đội phía trước thì cũng muốn đi vào theo, chỉ là bọn họ vừa mới đến gần quân đội thì đã bị cung tên bắn ra từ trong quân đội cảnh cáo. Điều này khiến những người ở chỗ Tống Khuyết không hiểu tại sao Phạn Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh trai có thể đi vào, còn bọn họ lại bị ngăn cản không cho vào. Phó quân sức nhìn những quân đội này thì nàng biết những quân đội này vì sao lại ở đây, đây hẳn là quân đội của Vũ Tương quân kia, lúc trước nàng đã thấy những quân đội này hộ tống Vũ Tương quân đến Dương Châu nên mới đi theo. Đông 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 đông, lúc này, từ xa truyền đến tiếng chống trận, Đỗ Phục Uy dẫn theo mười mấy vạn quân Giang Hoài cũng đã đến. Nhị ca, không nghĩ tới quân Giang Hoài của Đỗ Phục Uy cũng muốn khai chiến với Dương Châu, chúng ta có nên cùng Đỗ Phục Uy khai chiến với Dương Châu không? Tú Ninh, chúng ta chỉ có 5000 kỵ binh, vẫn nên xem xét đã. Chương 141, gió mây ở Dương Châu thành 2, đối đầu. Chương 141, gió mây ở Dương Châu thành 2, đối đầu. Trên sườn đồi bên ngoài Dương Châu thành, Lý Thế Dân nhìn quân đội bên ngoài Dương Châu thành mà vô cùng bất lực. Ban đầu, hắn mang theo huyền giáp thiết kỵ tinh nhuệ nhất của mình đến tìm Tô Thần báo thủ. Chỉ là hắn không ngờ rằng kẻ đã nhục nhã hắn năm xưa lại là Võ Tương quân của Đại Tống, nay lại còn nắm giữ Tiêu Quả quân tinh nhuệ nhất của Đại Thủy, điều này khiến Lý Thế Dân đã đến đây hơn 10 ngày, không có chút biện pháp nào. Hôm nay lại khiến Lý Thế Dân có chút vui mừng. Hắn vừa nhận được tin báo từ thám tử, mười mấy vạn quân Giang Hoài của Đỗ Phục Uy lại đến tập kích Dương Châu thành. Lý Thế Dân cảm thấy lần này hắn có thể thừa cơ hội này mà giết chết Võ Tương quân Tô Thần. Lý Tú Ninh vẻ mặt anh khí nhíu mày nhìn Tiêu Quả quân bên ngoài Dương Châu thành. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Tùy, ngay cả huyền giáp thiết kỵ được họ dùng rất nhiều tiền của để chế tạo cũng không phải là đối thủ của những Tiêu Quả quân đã trải qua trăm trận chiến. E là chỉ trong một hiệp, huyền giáp thiết kỵ sẽ bị kỵ binh Tiêu Quả quân đánh tan, thậm chí có thể trong một hiệp huyền giáp thiết kỵ sẽ bị giết đến mức tan rã. Điều này khiến Lý Tú Ninh có chút lo lắng, huyền giáp thiết kỵ sẽ chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến Dương Châu lần này. Lý Tú Ninh cũng biết rằng lần này nhị ca của nàng đến tìm Võ Tương quân Đại Tống trong Dương Châu thành để báo thù. Nàng biết vị hôn thê của nhị ca, Trường Tôn Vô Cấu, cũng đã bị Võ Tương quân cướp đi. Lý Tú Ninh hiện tại cũng rất hận Võ Tương quân đến tận xương thủy. Võ Tương quân này rõ ràng là một tên quân vương vô ác bất ác, Lý Tú Ninh hiện tại chỉ hận không thể giết chết Võ Tương quân để cứu Trường Tôn Vô Cấu. Trước Tiêu Quả quân, Tống Khuyết nhìn những Tiêu Quả quân này, không cho họ vào trong quân đội, mà Phạm Thanh Huệ trong quân đội cũng không có phản ứng, Tống Khuyết bèn dẫn theo người ở đây đi vòng qua Tiêu Quả quân, đi đến một nơi cao hơn, chuẩn bị xem cuộc chiến sắp xảy ra. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hiện tại đều làm mặt mình dơ bẩn, họ sợ rằng những người trong giang hồ ở đây sẽ nhận ra họ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hiện tại cũng không hiểu vì sao nữ nhân Cao Linh này không nói cho mọi người nhà họ Tống biết việc họ sở hữu bí kíp quyết trường sinh, thậm chí cũng không ép họ giao quyết trường sinh nữa, điều này khiến Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vô cùng nghi hoặc. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, một lát sau, từ xa xuất hiện một đám người đen nghịt, nhìn mười mấy vạn quân đội xuất hiện, những người trong giang hồ ở đây đều hít một hơi lạnh. Khi quân Giang Hoài của Đỗ Phục Uy đối đầu với Tiêu Quả quân bên ngoài Dương Châu thành, một số tướng lĩnh của quân Giang Hoài bảo vệ Đỗ Phục Uy xuất hiện trước quân Giang Hoài. Một phó tướng nhìn Tiêu Quả quân xếp hàng chỉnh tề thì nhíu mày nói, "Tổng quản Đỗ, ở đây lại có Tiêu Quả quân, quân đội chúng ta e rằng không phải là đối thủ của Tiêu Quả quân này." Một vị tướng khác phẫn nộ nói, "Đúng vậy, cũng không biết là tên hỗn đản nào đã báo tin sai, nói rằng ở đây chỉ có 2 vạn quân đại tùy bình thường, lần này chúng ta có lẽ phải tay không mà về rồi." Đỗ Phục Uy cưỡi ngựa nhìn Tiêu Quả quân đang nghiêm trận phía trước, cảm thấy có chút phiền phức. Lần này hắn muốn chiếm cứ Dương Châu thành phồn hoa này, hiện tại Tiêu Quả quân ở đây, hành động lần này của hắn có lẽ sẽ thất bại. Hơn nữa, họ truy sát Tống Khuyết và gia đình họ Tống một đường, lần này nếu không thể có quân đội giết chết Tống Khuyết, nếu Tống Khuyết trở về Linh Nam, e rằng cũng sẽ phát động chiến tranh với quân Giang Hoài của hắn. Đoạn tướng quân, biết vì sao Tiêu Quả quân này lại xuất hiện ở đây không? Vị đoạn tướng quân này lập tức nói cho Đỗ Phục Uy biết tin tức vừa mới nhận được, "Tổng quản Đỗ, chẳng phải Dương Châu thành có một quyển bí kíp thiên cấp xuất hiện cách đây không lâu sao? Một số người trong võ lâm đã đến Dương Châu để tranh đoạt quyển bí kíp có tên là Quyết Trường Sinh, hình như nói rằng tu luyện Quyết Trường Sinh đến cảnh giới cao nhất có thể trường sinh, những Tiêu Quả quân này cũng là đến bảo vệ một võ tướng quân của Đại Tống." Đỗ Phục Uy suy nghĩ một chút rồi phân phó, "Đi gọi, vì những quân đội này là để bảo vệ Võ Tương quân đại tống kia, chúng ta cũng không cần kết toán với Võ Tương quân đại tống, trước tiên xem Võ Tương quân này có thể nhường Dương Châu thành cho chúng ta không, nếu không nhường thì tấn công, chúng ta ở đây có 16 vạn đại quân, dù hao tổn cũng phải hao chết những tiêu quả quân này.
Vâng, tổng quản.
Vị tướng quân này cưỡi ngựa chạy về phía tiêu quả quân, hắn đến trước trận tiền của tiêu quả quân rồi lớn tiếng kêu lên, tiêu quả quân tướng quân nghe đây, ta là phó tướng Hàn Văn Hiên của quân Giang Hoài, tổng quản của chúng ta là Đỗ Phục Y nói, chỉ cần Võ Tương quân rời khỏi Dương Châu thành, quân Giang Hoài của chúng ta sẽ không đối phó với Võ Tương quân. Đồng Hồ nhìn quân Giang Hoài thì có chút khinh thường nói, ha ha, Hàn tướng quân, quân thượng của chúng ta không thể nào nhường Dương Châu thành, các ngươi muốn tấn công thì cứ đến tấn công đi, tiêu quả quân của chúng ta đã lâu không có chiến đấu, lần này cứ lấy quân Giang Hoài các ngươi ra làm thịt, để quân thượng xem thực lực của tiêu quả quân chúng ta. Hàn Văn Hiên nhìn những tiêu quả quân khí thế ngút trời này thì sắc mặt khó coi nói, vậy thì chuẩn bị chiến tranh đi. Chiến tranh thì chiến tranh, các ngươi cứ đến đây. Khi Hàn Văn Hiên trở về quân Giang Hoài bắt đầu có hành động, toàn bộ quân Giang Hoài bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị hướng về tiêu quả quân tấn công. Trong Dương Châu thành, Tô Thần cưỡi ngựa, dẫn theo Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô, hai tông sư, nhanh chóng lao ra khỏi thành. Tô Minh dẫn theo mấy trăm ám vệ đi theo sát bên cạnh Tô Thần bảo vệ. Khi Tô Thần đến bên ngoài thành thì nhìn thấy Tiêu Quả Quân và quân Giang Hoài đang đối đầu, mà quân Giang Hoài dường như chuẩn bị bắt đầu tấn công. Tiêu Quả Quân, tướng quân Đồng Hổ bái kiến quân thượng.
Bái kiến quân thượng.
Đồng Hổ thấy Tô Thần đến thì lập tức xuống ngựa hành lễ nói. Tiêu Quả Quân cũng đồng loạt quỳ một gối hành lễ. Phạm Thanh Huệ hiện tại có chút lúng túng. Nàng hiện tại đứng một mình trong tiêu quả quân, mà tiêu quả quân hiện tại đều quỳ xuống hành lễ với Tô Thần, tên hôn đảng kia, khiến Phạm Thanh Huệ, một người phụ nữ, đứng một mình trong tiêu quả quân vô cùng không tự nhiên. Tô Thần nhìn những tiêu quả quân này thì phát hiện Phạm Thanh Huệ, bà già này, cũng ở trong tiêu quả quân. Tô Thần nhìn Phạm Thanh Huệ hiện tại đang không tự nhiên thì cười cười, đều đứng lên đi. Tạ ơn quân thượng. Tô Thần xem xét tiêu quả quân, những tiêu quả quân này tuy cũng rất tinh nhuệ, nhưng so với quân đội của mình thì vẫn kém hơn rất nhiều, vũ khí trang bị của tiêu quả quân cũng không bằng vũ khí chuẩn bị của quân đội mình. Tô Thần lần này muốn xem thực lực chiến đấu của Tiêu Quả Quân, nếu Tiêu Quả Quân ở đây phù hợp với yêu cầu của mình, vậy thì Tô Thần cũng sẽ tìm cách lấy số Tiêu Quả Quân còn lại của Vũ Văn Hoa Cập. Phạm Thanh Huệ thấy Tô Thần, tên hôn đản này, không thèm để ý đến mình thì vô cùng tức giận, nàng đã tiêu hao một nửa chân khí để thông báo cho tên hôn đản này. Mặc dù nàng không ngờ rằng Tô Thần lại phát hiện quân Giang Hoài muốn tập kích Dương Châu thành, nhưng dù sao nàng cũng là sư phụ của sư Phi Huyên, vậy mà tên hôn đản này lại không hỏi đến nàng. Phạm Thanh Huệ bèn đi về phía Tô Thần, nàng đứng một mình trong Tiêu Quả Quân cũng rất bất tiện, hiện tại Tô Thần đã đến. Nàng bèn đến chỗ Tô Thần trước, chờ sau khi trận chiến này kết thúc, Phạm Thanh Huệ sẽ dạy dỗ tên hôn đản này. Tổng quản, Võ Tương quân đã đến, chúng ta còn muốn tấn công không? Đỗ Phục Y nhìn thấy Võ Tương quân đến thì cười cười, có chút nghi hoặc nói, ha ha, không ngờ Võ Tương quân lại là một người trẻ tuổi, chỉ là vì sao Tiêu Quả quân lại cung kính với Võ Tương quân đại tống như vậy? Điều này rõ ràng là xem Võ Tương quân như chủ nhân của họ, chẳng lẽ Tiêu Quả quân đã đầu hàng Võ Tương quân sao? Đoạn tướng quân, hạ lệnh cho quân đội tạm dừng tấn công, ta đi gặp Võ Tương quân này một lát.
Vâng, tổng quản.
Chương 142 Phong Vân thành Dương Châu, ba chương 142, Phong Vân thành Dương Châu, ba Tô Thần nhìn mười mấy vạn quân đội đối đầu với quân Tiêu Quả đối diện thì như mày. Tô Thần nghĩ, mặc dù quân Tiêu Quả mạnh hơn đám khởi nghĩa nông dân kia, nhưng quân khởi nghĩa của Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài lại quá đông. Quân Tiêu Quả tuy có thể diệt trừ quân đội của Đỗ Phục Uy, nhưng e rằng cũng sẽ tổn thất nặng nề, Tô Thần không muốn quân đội của mình ở đây chịu tổn thất nặng nề. Hệ thống, triển khai một vạn thiết kỵ U Minh trọng giáp ở cách 5 dặm chờ lệnh của ta.
Đinh, một vạn thiết kỵ U Minh trọng giáp đã triển khai ở cách 5 dặm chờ lệnh của ký chủ.
Đồng Hồ, thuộc hạ tại Tô Thần lấy ra một cái lệnh bài từ trong ngực, ném cho Đồng Hồ, nói: "Cầm lệnh bài của ta đi về phía nam 5 dặm, ở đó có một vạn thiết kỵ U Minh trọng giáp của ta, những U Minh thiết kỵ đó bây giờ cũng do ngươi chỉ huy, ta chỉ có một yêu cầu, đó là bất kể là quân Tiêu Quả hay U Minh thiết kỵ, đều không được để xảy ra thương vong quá lớn." Đồng Hồ hiện tại vô cùng kích động, hắn đã nghe Tô Minh, thống lĩnh ám vệ, giới thiệu về quân đội của Võ Tướng quân. U Minh thiết kỵ là quân đội kỵ binh mạnh nhất toàn lục địa, huống chi lần này còn là một vạn thiết kỵ U Minh trọng giáp. "Quân thượng yên tâm, có một vạn thiết kỵ ở đây, lần này chúng ta sẽ không xảy ra thương vong quá lớn, nếu quân đội tổn thất nặng nề, Đồng Hồ ta sẽ tự sát trước mặt quân thượng." Tô Thần khoát tay, nói với Đồng Hồ đang kích động, "Ngươi đi chuẩn bị chiến tranh đi, ta chỉ ở đây xem, sự an toàn của ta ngươi không cần lo lắng."
"Vâng, quân thượng."
Tô Thần thấy Phạm Thanh Huệ đi tới thì trêu chọc nói, "Phạm Thanh Huệ, ngươi là một bà già sao lại chạy đến trong quân đội làm gì? Chẳng lẽ Ni cô không làm nữa, chuẩn bị làm một nữ tướng quân sao?" Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói thì hận không thể giết chết tên hôn đản này, đây là lời người nói sao? Mặc dù tuổi tác của mình rất lớn, nhưng dung mạo của mình lại rất trẻ trung. Tên vô sỉ này lại gọi mình là bà già. Phạm Thanh Huệ hiện tại tức giận đến mức muốn bóp chết Tô Thần tên hôn đản này.
"Tên hôn đản vô sỉ, ta nếu không phải đến thông báo cho ngươi quân Giang Hoài muốn tập kích Dương Châu, thì sao ta lại xuất hiện ở đây?"
Tô Thần không ngờ Phạm Thanh Huệ sẽ đến thông báo cho hắn quân Giang Hoài đến tập kích, điều này khiến Tô Thần nhìn Phạm Thanh Huệ có chút áy náy, Tô Thần cảm thấy vừa rồi mình có chút quá đáng với Phạm Thanh Huệ, dù sao Phạm Thanh Huệ cũng là một nhi cô xinh đẹp, thân hình đầy đặn. Tô Thần nhìn Phạm Thanh Huệ hiện tại đang rất tức giận, cười nói, "Ha ha, vậy thì đã tạo Phạm trai chủ rồi, Tô Minh, cho Phạm trai chủ một con ngựa."
"Vâng, quân thượng."
Lúc này, Đỗ Phục Y dẫn theo một đội hộ vệ đến trung tâm đối đầu của hải quân, lớn tiếng nói, "Võ Tương quân, ta là Đỗ Phục Y ở Giang Hoài, không biết Võ Tương quân có dám đến đây một phen không?"
Tô Thần nghe Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài nói thì cười, cưỡi ngựa đi về phía nơi đối đầu của hải quân. Tô Thần cũng muốn gặp người Đỗ Phục Uy này, người sau này sẽ đầu hàng nhà Đường là người như thế nào. Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô lập tức cưỡi ngựa theo sau, Tô Minh cũng dẫn theo một đội hộ vệ vội vàng đuổi theo. Phạm Thanh Huệ lần này lại lúng túng, tên hôn đản Tô Thần lần này lại không nói gì đã đi gặp Đỗ Phục Uy, mà thuộc hạ của Tô Thần cũng đều đi theo. Phạm Thanh Huệ nhìn mấy trăm ám vệ còn lại trong lòng vẫn có chút an ủi, ít nhất lần này không phải một mình nàng bị bỏ lại ở đây. Giang Hoài, Đỗ Phục Uy, Đại Tống, Võ Tướng Quân, Tô Thần. Tô Thần đến nơi thì cùng Đỗ Phục Uy lần lượt gọi tên đối phương, hai người cách nhau vài thước đều nhìn nhau đánh giá. Tô Thần nhìn Đỗ Phục Uy thân hình còn tráng kiện này, mặc dù Đỗ Phục Uy này không đẹp trai cho lắm, nhưng nhìn Đỗ Phục Uy cũng không giống một kẻ vô ác bất tận. Chỉ là sao lại có tin đồn quân đội của Đỗ Phục Uy ở đâu cũng tiêu đốt, giết chóc, cướp bóc, làm điều ác, điều này khiến Tô Thần không nhịn được muốn hỏi Đỗ Phục Uy. Tô Thần kéo dây cương, nhìn Đỗ Phục Uy cười nói, "Đỗ Phục Uy, ngươi vẫn nên đi về nơi ngươi đến đi, Thành Dương Châu tuy không phải của ta, ta cũng không có nghĩa vụ bảo vệ Thành Dương Châu này, nhưng quân đội của ngươi tính tình quá kém, ta sợ ta vừa đi, sau lưng quân đội của ngươi sẽ tàn sát Thành Dương Châu." Đỗ Phục Uy trừng mắt nhìn Tô Thần, mang theo vài phần sắc ý, Đỗ Phục Uy cũng biết những chuyện trong quân đội của mình, chỉ là nếu không làm như vậy, hắn căn bản không chiêu mộ được binh lính, Đỗ Phục Uy cũng định sau khi hoàn toàn ổn định sẽ chỉnh đốn quân đội. Đỗ Phục Uy thấy Tô Thần từ chối thì muốn lập tức ra tay diệt trừ võ tướng quân này, như vậy quân Tiêu Quả có thể không chiến mà lui. Đỗ Phục Uy lộ ra sắc ý, nhìn Tô Thần nói, "Võ tướng quân, ngươi không phải người đại tùy chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi làm như vậy sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước sao? Hay là nói các ngươi đại tống chuẩn bị xâm lược đại tùy?" Tô Thần cũng cảm thấy Đỗ Phục Uy này muốn giết mình ở đây, Tô Thần lắc đầu nói, "Tùy ngươi nói thế nào, cho dù ta thật sự muốn xâm lược đại tùy thì sao? Ngươi có thể làm gì ta? Chỉ bằng đám ô hợp này của ngươi có thể diệt quân đội của ta sao? Hay là ngươi bây giờ liền giết ta?" Đỗ Phục Uy cười lớn với Tô Thần, "Ha ha, ta muốn giết ngươi, có lẽ quân Tiêu Quả sẽ không chiến mà lui, như vậy chẳng phải ta có thể dễ dàng chiếm được Thành Dương Châu sao? Vậy ngươi có thể giết ta không?" Tô Thần cảm giác trong đội hộ vệ của Đỗ Phục Uy có mấy cao thủ mạnh mẽ, nhưng Tô Thần không sợ hãi, lần này tuy hắn còn chưa thể ra tay, nhưng Tô Thần cũng không ngại giết vài người muốn giết mình. Đỗ Phục Uy cười nói với người phía sau, "Ha ha, Võ Tướng Quân, lần này ta đã mang theo vài người giang hồ cường đại, lần này ngươi e rằng khó có thể an toàn rút lui rồi, Tạ Hiểu Phong, Dương Hưng Ngạ, Thượng Quan Kim Hồng, các ngươi ra đi." Lúc này, Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô lập tức cảnh giác nhìn những người xuất hiện này, Tô Minh dẫn theo ám vệ cũng lần lượt bảo vệ Tô Thần. Tô Thần nghe Đỗ Phục Uy nói thì thấy mấy người từ trong đội hộ vệ của Đỗ Phục Uy đi ra, Tô Thần nhìn mấy người bọn họ thì lắc đầu, ở đây cũng chỉ có Tạ Hiểu Phong và Thượng Quan Kim Hồng là cao thủ tông sư. Dương Hương Ngạn chỉ là một cảnh giới tiên thiên, bản thân hắn có thể dây chết thích khách Dương Hương Ngạn này, những người còn lại hẳn là thuộc hạ của Thượng Quan Kim Hồng, đều là rất rưỡi. "Đỗ Phục Uy, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người bọn họ có thể giết ta sao? Tạ Hiểu Phong, ngươi xác định muốn giết ta sao?" Đỗ Phục Uy vô cùng khẳng định với Tô Thần, "Võ Tướng Quân, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi, ta đã hứa với bọn họ chỉ cần bọn họ giúp ta có được Thành Dương Châu, ta sẽ giúp bọn họ tìm thấy hai tiểu tử. Mặc dù ta hiện tại biết hai tiểu tử kia có bí kíp Trường Sinh Quyết, nhưng thứ đó không có tác dụng gì với ta, lần này ngươi chết chắc rồi." Tạ Hiểu Phong phía sau Đỗ Phục Uy hiện tại vô cùng rối rắm, hắn không ngờ Đỗ Phục Uy lại để hắn đối phó Tô Thần, nếu hắn biết sớm thì chắc chắn sẽ không đến. Phu nhân và hồng nhan tri kỷ của Tô Thần đều rất mạnh mẽ, nếu bản thân hắn ra tay với Tô Thần, e rằng nhà họ Tạ của bọn họ cũng sẽ bị những người phụ nữ giận dữ của Tô Thần diệt môn, những người phụ nữ đó đáng sợ như thế nào hắn cũng biết. Tạ Hiểu Phong nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám ra tay với Tô Thần, hắn trừng mặt với Đỗ Phục Uy nói, "Đỗ Phục Uy, giao dịch của chúng ta kết thúc ở đây, Võ Tướng Quân là người mà ta không thể đắc tội, cáo tử." Thượng Quan Kim Hồng nhìn Tô Thần thì có chút bất đắc dĩ, hắn biết những người phụ nữ của Võ Tướng Quân này, từng người đều là những kẻ còn độc ác hơn cả hắn, nếu hắn dám ra tay với Tô Thần, e rằng kim tiền bằng của hắn cũng không cần tồn tại nữa. "Đỗ Phục Uy, kim tiền bằng của chúng ta cũng rút lui, những vàng bạc đó của ngươi, ta sẽ bảo người trả lại cho ngươi." "Ha ha, Đỗ Phục Uy, dường như cao thủ ngươi mời đến đều không dám ra tay với ta, hiện tại chỉ còn lại thích khách Dương Hương Ngạn, ngươi cảm thấy hắn có rời đi không?" Chương 143, Phong Vân Thành Dương Châu, phần 4, chương 143, Phong Vân Thành Dương Châu, phần 4, Đỗ Phục Uy không ngờ rằng, Tạ Hiểu Phong, kẻ trước đó cầu xin mình, lại không dám ra tay với Tô Thần, mà kim tiền bằng, sau khi nhận vàng của mình, cũng rút lui. Điều này khiến Đỗ Phục Uy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn nhìn thích khách bóng đêm Dương Hương Ngạn bên cạnh, cảm thấy một thích khách cảnh giới tiên tiên chắc chắn không thể giết được Tô Thần. Lần này, có thể nói hắn đã công dã tràng. "Võ Tướng Quân, vậy thì chúng ta gặp nhau trên chiến trường vậy." Tô Thần thấy Đỗ Phục Uy muốn đi, bèn cười nói, "Đỗ Phục Uy, ngươi nghĩ ngươi có thể đi được sao? Hay ngươi nghĩ rằng đối phó với ta không thành công thì có thể toàn thân trở ra?" Sắc mặt Đỗ Phục Uy có chút khó coi, hắn biết Tạ Hiểu Phong và Thượng Quan Kim Hồng đã rời đi, hiện tại muốn giết Tô Thần đã không còn thực tế nữa, ngươi muốn thế nào? Tô Thần nhìn thích khách bóng đêm Dương Hương Ngạn rồi nói với Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô của Di Hoa Cung, "Hoa Nguyệt Nô, ngươi và Hoa Tinh Nô giết thích khách bóng đêm Dương Hương Ngạn, đã hắn không muốn rời đi, vậy thì cứ để hắn vĩnh viễn ở lại đây." "Vâng, quân thượng." Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô nghe lệnh của Tô Thần, liền tấn công về phía thích khách bóng đêm Dương Hương Ngạn. Tô Thần nhìn hai cao thủ tông sư đối phó với một thích khách cảnh giới tiên tiên, Dương Hương Ngạn lần này chắc chắn không thể trốn thoát. Nếu không phải thân pháp của thích khách bóng đêm Dương Hương Ngạn quá giỏi, Tô Thần sợ hắn trốn thoát, chỉ cần một Hoa Nguyệt Nô đã có thể dễ dàng giết Dương Hương Ngạn rồi. "Tô Minh, dẫn ám vệ giết hộ vệ của Đỗ Phục Uy." "Vâng, quân thượng." Tô Minh rút đoạn đao ra, ra lệnh cho đám ám vệ nghe lệnh, toàn bộ chu diệt hộ vệ ở đây.
Rõ.
Giết. Đỗ Phục Y nhìn Tô Thần ra lệnh cho thuộc hạ đồ sát hộ vệ của mình, liền rút đại đao ra, muốn giết Tô Thần. Tô Thần nhìn Đỗ Phục Y cầm đại đao, có chút cắt lời, đợi đã, Đỗ Phục Y, chúng ta dù sao cũng là người có thân phận, ngươi không định tự mình ra tay đấy chứ? Có thân phận thì không thể tự mình ra tay sao? Đương nhiên, nhìn ngươi là biết ngươi không phải là quý tộc rồi, ngươi đã thấy quý tộc nào tự mình ra trận chưa? Nếu ngay cả quý tộc cũng tự mình ra tay, vậy còn cần gì đến thuộc hạ?
Ha ha, Võ Tương Quân, ngươi dù sao cũng là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, chẳng lẽ ngươi không dám cùng ta giao thủ sao?
Ta không thèm giao thủ với ngươi, ngươi đã muốn tìm chết thì đừng có trách ta.
Ha ha, Võ Tương Quân, lần này ngươi chết chắc rồi.
Ngay khi Đỗ Phục Y muốn giết Tô Thần, quân đội của Đỗ Phục Y và quân đội của Tô Thần cũng bắt đầu chuẩn bị giao chiến. Đỗ Phục Y cầm đại đao nhanh chóng chém về phía Tô Thần, Tô Thần nhìn Đỗ Phục Y sắp chém chúng mình, hắn cười bí hiểm rồi đột nhiên biến mất. Đỗ Phục Y một đao chém vào chỗ Tô Thần vừa đứng, phát hiện Tô Thần đột nhiên không thấy đâu, điều này làm Đỗ Phục Y giật mình. Ngay khi Đỗ Phục Y muốn xoay người tìm kiếm Tô Thần, thì đột nhiên cảm thấy phía sau chuyển đến cảm giác nguy hiểm.
Bụp,
dầm. Tô Thần cầm một viên gạch, hung hăng đập vào đầu Đỗ Phục Y. Sau khi Đỗ Phục Y bị mình đánh ngã, Tô Thần một cước đá bay Đỗ Phục Y. Tô Thần nhìn bộ dạng đầu đầy máu, chật vật của Đỗ Phục Y, cười nói: Đỗ Phục Y, cảm giác viên gạch vô địch của ta thế nào?
Đỗ Phục Y lau máu trên đầu, tức giận gầm lên: Võ Tương Quân, ta không giết ngươi thể không bỏ qua.
Đỗ Phục Y vừa nói vừa cưỡi ngựa bỏ chạy, điều này khiến Tô Thần có chút buồn bực, một tông sư lại không dám đánh với mình.
Tô Thần cũng không muốn giết Đỗ Phục Y lúc này, nếu không, vừa rồi không phải là gạch mà là một thanh kiếm rồi.
Nếu hiện tại giết Đỗ Phục Y, e rằng Giang Hoài sẽ bị mấy thế lực bên cạnh tôn tính, điều này không phù hợp với lợi ích của mình, Tô Thần muốn bắt kiệt Đỗ Phục Y rồi mới giết hắn.
Tô Thần thấy Đỗ Phục Y chạy xa, lắc đầu rồi nhìn xung quanh, lần này Tô Thần sở dĩ để lộ bản thân biết võ công, là muốn trấn áp những kẻ muốn gây phiền phức cho hắn.
Tô Thần từ sau khi qua lại với Mộ Dung Thu Địch và những mỹ nữ kia, một số kẻ không sợ chết bắt đầu muốn đối phó với mình, chỉ riêng trong thành Dương Châu, Diễm Phi đã giết không ít người. Tô Thần lần này trước mặt mọi người bộc lộ võ công, tin rằng những kẻ không sợ chết sẽ có phần kiêng dè, nếu không, Tô Thần không ngại đổ sát cả nhà chúng.
Lúc này, Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô mang đầu của Thích Khách Bóng Đêm Dương Hư Ngạn trở về. Quân thượng, đây là đầu của Thích Khách Bóng Đêm Dương Hư Ngạn.
Mẹ kiếp, các ngươi đều là mỹ nữ, cắt đầu làm gì? Sau này không được cắt đầu nữa, chỉ cần giết là được rồi.
Vâng, quân thượng. Tô Thần nhìn đầu của Thích Khách Bóng Đêm Dương Hư Ngạn có chút xót xa, hoàng tử đại tùy này sau này cũng không cần phải sống trong đau khổ nữa.
Tô Thần nghĩ đến việc nếu Tạ Vương Thạch Chi Hiên biết mình giết đệ tử của hắn, liệu hắn có đến tìm mình gây phiền phức không?
Tuy nhiên, Tô Thần cũng không sợ Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên hiện tại chỉ là một kẻ điên mất lý trí mà thôi.
Sau khi Tô Minh dẫn ám vệ giết hộ vệ của Đỗ Phục Uy, Tô Thần và những người khác rời đi, nơi này dù sao cũng có chút không an toàn, nếu bọn họ bị quân đội của Đỗ Phục Uy bao vây, Tô Thần có thể trong nháy mắt mang theo Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô rời đi, Tô Minh và những người khác chắc chắn sẽ bị quân đội vây công mà chết trận. Phạm Thanh Huệ thấy Tô Thần trở lại liền thở phào nhẹ nhõm, nàng muốn thấy Tô Thần và Đỗ Phục Uy hai người muốn giao chiến, Phạm Thanh Huệ định đi cứu Tô Thần, chỉ là không ngờ Tô Thần lại dọa Đỗ Phục Uy chạy mất.
Phạm Thanh Huệ cũng phát hiện thân pháp của Tô Thần quá nhanh, nhanh đến mức nàng còn không để ý Tô Thần đã né tránh công kích của Đỗ Phục Uy như thế nào.
Thân pháp của ngươi cũng không tệ, không ngờ ngươi lại có thể dọa cho một cao thủ tông sư chạy mất.
Tô Thần đến bên cạnh Phạm Thanh Huệ, kiêu ngạo nói, "Hử, ngươi, Nico, hiểu cái gì?"
"Phạm Thanh Huệ, ngươi ở bên kia là ai, sao họ cứ như đang nhìn ngươi vậy?"
"Là Tống Việt Tống Khuyết và người nhà của hắn."
"Ta mà ơi, không phải là tình cũ của ngươi đến rồi sao?"
"Phạm Thanh Huệ, ngươi không định đi gặp lại tình cũ sao?"
Phạm Thanh Huệ trực tiếp túm lấy áo Tô Thần, tức giận nói, "Ngươi muốn chết sao? Nếu ngươi còn dám nói bậy bạ, ta sẽ giết ngươi trước."
Tô Thần xoay người một cái, ngồi lên ngựa của Phạm Thanh Huệ. Hắn từ phía sau ôm lấy Phạm Thanh Huệ, cười nói: "Đừng núp đích, ta đang giúp ngươi, ngươi muốn Tống Khuyết triệt để quên ngươi, phải để hắn biết ngươi đã có người yêu mới, như vậy Tống Khuyết sẽ không còn nhớ mãi về ngươi nữa."
Phạm Thanh Huệ ngồi trên ngựa bị Tô Thần ôm từ phía sau, mặt đỏ bừng, nàng không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này lại dám cả gan đến thế.
"Mình là một ni cô mà, Tô Thần, tên vô sỉ này cũng không tha cho mình, tên hôn đản này mặc dù nói là đang giúp mình, nhưng Phạm Thanh Huệ cảm thấy Tô Thần, tên hôn đản vô sỉ này đang chiếm tiện nghi của mình.
Mau buông ta ra, nếu không ta sẽ ra tay."
Tô Thần cười không buông Phạm Thanh Huệ ra. Tô Thần cũng muốn biết lát nữa Tống Khuyết sẽ có biểu hiện gì, dù sao ở đây có Phạm Thanh Huệ, hắn tin rằng Tống Khuyết không dám ra tay với mình.
Tô Thần nhìn hai bên quân đội sắp tiếp xúc giao chiến, hắn nhìn Phạm Thanh Huệ mặt đỏ bừng cười nói, "Phạm Thanh Huệ, dù sao hiện tại ta cũng đã ôm rồi, người ở đây đáng lẽ nên nhìn thấy đều đã thấy rồi, hiện tại buông ngươi ra thì không giúp được gì cho ngươi nữa.
Ngươi giúp cái rắm, ngươi là đang gây phiền phức cho ta, mau buông ta ra."
Chương 144, Phong Vân Thành Dương Châu, Nam, đại chiến, chương 144, Phong Vân Thành Dương Châu, Nam, đại chiến. Những người trong giang hồ đang xem cuộc chiến này đều vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ rằng Võ Tương Quân lại biết võ công, hơn nữa khinh công còn vô cùng lợi hại. Một người ở cảnh giới tiên thiên lại là một vị tông sư phải bỏ chạy, điều này khiến những người trong giang hồ cảm thấy có chút khó tin. Nhưng những người này nghĩ ngợi một lúc, nếu họ đối đầu với Võ Tương Quân, e rằng còn không bằng Đỗ Phục Y. Thân pháp của Võ Tương Quân quá mạnh mẽ. Lần này Đỗ Phục Y chỉ bị một viên gạch đập trúng, nếu Võ Tương Quân dùng đao hoặc kiếm, e rằng Đỗ Phục Y đã thân thủ dị sứ rồi. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy Tô Thần dùng tuấn gì, khóe miệng khẽ giật, hắn đã bị Võ Tương Quân này làm cho thảm hại rồi. Sau này, chỉ cần gặp Võ Tương Quân, hắn phải gọi là đại ca. Tây Môn Suy Tuyết nhìn Tô Thần, không kìm được muốn rút kiếm chém chết tên hôn đản này. Tây Môn Suy Tuyết cũng là mấy ngày trước ở trong thành Dương Châu gặp Tô Thần, võ tướng quân sau khi gặp hắn lại muốn so tài với hắn, hơn nữa ai thua thì phải đáp ứng một điều kiện của đối phương. Tây Môn Suy Tuyết thấy một võ tướng quân ở cảnh giới tiên tiên lại muốn so tài với một cao thủ tông sư, Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy đây là võ tướng quân đang tự tìm khổ. Ban đầu Tây Môn Suy Tuyết không muốn so tài với Tô Thần, hắn không ngờ võ tướng quân lại dùng phu nhân của hắn để uy hiếp hắn. Nếu hắn không so tài với hắn, tên hỗn đản võ tướng quân lại để phu nhân của hắn đánh mình. Tây Môn Suy Tuyết biết võ tướng quân có hai vị phu nhân là đại tông sư, cho dù là phu nhân nào của võ tướng quân, Tây Môn Suy Tuyết cũng không đánh lại. Dù sao thì hắn chỉ là tu vi cảnh giới hậu kỳ tông sư, hắn căn bản không phải là đối thủ của đại tông sư. Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng đồng ý với cuộc so tài của võ tướng quân, chỉ là hắn không ngờ võ tướng quân lại để hắn trong vòng một khắc phải bắt được hắn trong một võ đài. Nếu không bắt được thì Tây Môn Suy Tuyết thua, nếu bắt được thì Tô Thần thua. Tây Môn Suy Tuyết nhìn võ đài, không chút do dự liền đồng ý. Kết quả hắn bi thảm rồi, thuấn di của võ tướng quân căn bản không phải khinh công của hắn có thể đuổi kịp. Hơn nữa phản ứng của võ tướng quân cũng vô cùng mạnh mẽ, điều khiển địch của Tây Môn Suy Tuyết đều bị võ tướng quân nhìn thấu. Cuối cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng thua cuộc so tài, mà điều kiện của võ tướng quân là sau này gặp võ tướng quân thì phải gọi là đại ca. Tây Môn Suy Tuyết liền quyết định sau này có võ tướng quân ở đâu thì hắn sẽ không xuất hiện, đợi đến lúc đó mình có xử. Mộ Dung Thu Địch nhìn Tô Thần đánh Đô Phục Y một viên gạch gọn gàng dứt khoát thì cười nói, ha ha, tên hỗn đản vô sỉ này càng ngày càng thú vị rồi. Thập Tam, ngươi cảm thấy võ tướng quân đã ăn bảo vật gì mới có thể khiến một người không biết võ công sau mười mấy ngày đạt đến cảnh giới tiên thiên đỉnh phong? Yến Thập Tam cũng nhìn thấy Tô Thần một viên gạch đánh Đô Phục Y đầu rơi máu chảy, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nói, không biết, ta chưa từng nghe nói qua loại bảo vật nào như vậy, ngay cả đại hoàn đan của Thiếu Lâm tự e rằng cũng không có hiệu quả như vậy. Hơn nữa khinh công của võ tướng quân quá mức quỷ dị, ta thậm chí căn bản không nhìn rõ võ tướng quân đã xuất hiện sau lưng Đỗ Phục Y như thế nào. Mộ Dung Thu Địch nhìn Tô Thần đã an toàn trở về thì nói với Yến Thập Tam, đại hoàn đan không phải là không có hiệu quả này, mà là căn bản sẽ không có hiệu quả này. Đại hoàn đan tuy có thể tăng thêm công lực, nhưng loại công hiệu này cũng có hạn, nếu không Thiếu Lâm tự sớm đã tông sư đầy đất rồi, sau này giang hồ cũng là thiên hạ của Thiếu Lâm tự. Về phần khinh công của võ tướng quân, e rằng không phải khinh công, hẳn là một loại công pháp của đạo gia, thân pháp của hắn quả thật rất mạnh mẽ. Mộ Dung Thu Địch vừa nói xong với Yến Thập Tam thì phát hiện Tô Thần đã lên ngựa của Phạm Thanh Huệ, hơn nữa còn ôm lấy Phạm Thanh Huệ. Điều này khiến Mộ Dung Thu Địch ngây người nhìn Tô Thần ôm Phạm Thanh Huệ, có chút không biết phải làm sao. Mộ Dung Thu Địch có chút lo lắng nhìn Tô Thần rồi nói, tên hôn đản đó muốn chết sao? Tống Khuyết vừa mới đến đây, nếu để Tống Khuyết phát hiện Tô Thần làm như vậy với Phạm Thanh Huệ, e rằng Tống Khuyết sẽ một đao chém chết tên hôn đản Tô Thần này. Yến Thập Tam cũng bị sự to gan lớn mật của Tô Thần làm cho chấn động, tiểu thư, chúng ta có nên đi quyền võ tương quân không? Mộ Dung Thu Địch nhìn một chút, không có khí lực nói, đi cái rắm. Tên hôn đản này muốn chết thì chết đi, dù sao nhìn thấy hắn cũng thấy phiền. Yến Thập Tam cười cười không nói gì, hắn biết Mộ Dung Thu Địch có chút hảo cảm với Tô Thần, chỉ là hắn chỉ là một người hầu, có một số chuyện hắn cũng không tiện đề xuất, điều này chỉ có thể để Mộ Dung Thu Địch tự mình nghĩ thông rồi tự mình quyết định. Mà lúc này, quân tiêu quả của Tô Thần cũng đã tiếp xúc với quân giang hoài của Đỗ Phục Uy, cung tiễn thủ chuẩn bị, ba lượt bắn, phóng. Bèo 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 khiên phòng ngự, trường thương chuẩn bị. Đồng hồ ở trong quân tiêu quả lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, a a a a a nhanh phòng ngự, khiên nhanh dựng lên phòng ngự, mẹ nó, các ngươi những tên ngốc đều chống kia lên, nếu không, á đều cho ta tiến lên, lui lại chết. Tấn công, đều cho ta áp lên. Tiền quân của quân Giang Hoài đã hoàn toàn rối loạn, nếu không phải phía sau có đội đốc chiến, e rằng những tiền quân này đã bắt đầu bỏ chạy rồi. Đồng hồ thấy ngay lập tức phải cận chiến thì rút ra quân đao của mình lớn tiếng hô, huynh đệ Tiêu Quả quân, đây là trận chiến đầu tiên chúng ta vì võ tướng quân mà đánh, võ tướng quân ngay phía sau chúng ta đang nhìn, chúng ta không thể để võ tướng quân thất vọng, chúng ta là Tiêu Quả quân, Tiêu Quả quân mạnh nhất. Vì võ tướng quân, dũng mãnh giết địch vì võ tướng quân. Dũng mãnh giết địch vì võ tướng quân, dũng mãnh giết địch Tiêu Quả quân, xung phong giết. Khi hai quân tiếp xúc, tiền quân Giang Hoài quân nhanh chóng bị Tiêu Quả quân chọc thủng, giết tới, trên đường đi đều là thi thể của quân Giang Hoài. Đồng hồ thấy Tiêu Quả quân đã đột phá tiền quân Giang Hoài, liền lập tức ra lệnh, phó tướng Vương, ra lệnh kỵ binh xuất động, từ hai cánh trước diện kỵ binh Giang Hoài quân. Vâng, tướng quân. Đồng hồ nhìn thấy có cung tiễn thủ của Giang Hoài quân không ngừng ngăn cản Tiêu Quả quân tấn công, thậm chí có không ít Tiêu Quả quân bị cung tiễn thủ bắn trúng, hắn đội vàng ra lệnh, Tư Đồ Minh, để đội nỏ của ngươi xuất động, các ngươi chỉ phụ trách thanh toán những cung tiễn thủ đó. Ta không muốn nhìn thấy Tiêu Quả quân của chúng ta thương vong thảm trọng. Vâng, tướng quân Tô Thần hiện tại cũng đã trở lại trên lưng ngựa của mình, hắn không biết vừa rồi Tống Khuyết có nhìn thấy mình ôm Phạm Thanh Huệ hay không. Nhưng hiện tại hắn không có tâm tình quản những chuyện này, Tô Thần nhìn ba vạn Tiêu Quả quân đang chiến đấu đẫm máu, hắn cũng sẽ không ở phía sau chơi bùa với nữ nhân. Tô Thần mặt không chút biểu cảm nhìn chiến trường rồi ra lệnh, Tô Minh, đem cờ huyền điệu của ta tiến lên, chúng ta cũng tiến lên, Tiêu Quả quân đánh đến đâu thì cho ta di chuyển đến đó, ta muốn các tướng sĩ Tiêu Quả quân biết ta vẫn luôn ở phía sau đi theo bọn họ. Vâng, quân thượng Tô Thần cưỡi ngựa liền mang theo ám vệ tiến về phía trước chiến trường, cờ hiệu của Tô Thần vừa động, lập tức đã gây nên chú ý trên chiến trường. Khi binh lính Tiêu Quả quân phát hiện cờ hiệu của võ tướng quân hướng về phía chiến trường mà đến thì hưng phấn kêu lớn lên, giết ta, soái kỳ của quân thượng đã đến rồi, quân thượng đã đến rồi. Cái gì? Là cờ huyền điệu, là cờ huyền điệu của quân thượng đến chiến trường rồi, giết, vì quân thượng giết những phản quân này. Giết, vì quân thượng, dũng mãnh giết địch, giết, vì quân thượng, dũng mãnh giết địch.